Chương 315, cường hành bất quá nhất thời, phong lưu mới là một thế. Chương 315, cường hành bất quá nhất thời, phong lưu mới là một thế. Chương 315, cường hành bất quá nhất thời, phong lưu mới là một thế. Thiện gia lợi dụng. Kỳ Huyên ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi cũng ưa thích hao vực ngoại bốn tôn lông cừu. Đây là một đầu vách đá vạn trượng đi dây kéo hiểm lộ, đổi thành những người khác, bản vương chắc chắn sẽ không dạng này chỉ điểm, miễn cho dẫn vào lạc lối. Nhưng giám chính từng nói, ngươi tại Vạn Niên huyện trực diện qua huyết thần hóa thân hư không nhìn chăm chú, lại chưa nhận xâm nhiễm. Đủ để chứng minh tâm trí kiên cường, hoàn toàn chịu được vực ngoại mê hoặc. Bạch Hành Trần thường ngày nhìn thấy huyết thần danh sách, hoặc là nhanh nuốt dư nghiệt, hoặc là ngoài vòng giáo hóa mang gì, bình thường đều lấy đánh giết làm chủ. Khó được nhìn thấy Kỳ Huyên loại này, người trong đồng đạo tự nhiên muốn cẩn thận phân trần, thỏa mãn một chút. Kỳ Huyên ho nhẹ hai tiếng, thành khẩn gật đầu, ngoài miệng lại khiêm tốn nói điện hạ quá khen. Bạch Hành Trần nói không sai, lấy hắn chắc tuyệt bất phàm tâm tính nghị lực, lại thêm Hoàng Thiên đạo đồ không có ý nghĩa hỗ trợ, xác thực không sợ vực ngoại bốn tôn trầm luân hủ hóa. Bản vương tuổi nhỏ thời điểm, theo thánh nhân thu thú bắn giết mãnh hổ, vô ý rơi vào đầm sâu, gặp được một đầu trăm năm huyết mãng, suýt nữa táng thân trong bụng. May mà thần câu lội nước liều chết nghĩ cách cứu viện, hợp lực chém dụng đầu mãng, nổ trừ độc răng, mang tới nội đan, ta lấy thú huyết phục dụng. Đằng sau, bản vương liền bị huyết thần chú ý, uy về danh sách bên trong. Bạch Hành Trần đi lại thong dong, tố bào ngọc quan, tự có một cô anh tuấn chi khí. Nếu như thái tử trắng ngậm trương chính là ôn nhuận như ngọc, tựa như gió xuân. Như vậy vị này đến vương điện hạ chính là nhật nguyệt đồng thiên, hào quang lóa mắt. Thánh nhân biết được, cũng không nhiều lời, ngược lại là thái tử điện hạ có chút lo lắng, phiền muộn không thôi căn dặn bản vương. Toàn quân mười mấy năm qua, bản vương chém tướng đoạt cờ, nhiều lần kiến công, bình tĩnh mà xem xét, hoàn toàn chính xác có dựa vào đến huyết thần chúc phúc. Cái gì quán đỉnh công lực, tăng lên ngộ tính, nấu luyện gân cốt, tăng cảnh giới lên, tác dụng khá lớn. Bạch Hành Trần hồi ức trước kia, ngữ khí hơi có vẻ nhu hòa. Kỳ Huyên ánh mắt chớp động, nghĩ thầm, không nghĩ tới, trừ ta ra, thế mà còn có hao vực ngoại bốn tôn lông cừu người. Có thể đến vương hắn lại là như thế nào làm đến, không bị huyết thần hủ hóa. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, đặt chân ở dốc đứng vách đá. Lúc này, giông tố sơ ngừng, vân hải cuộn cuộn. Phong cảnh ý vi trắng quan, có chút hùng kỳ. Cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy nửa tòa đồng điện miễn cưỡng sừng sững, toát ra cỗ lớn khói đặc. Bản vương trước đó dạy ngươi, nói thân là huyết thần danh sách, đấu với người trận chém giết, quyết không thể thường thường không có gì lạ. Nhất định phải coi trọng một cái khí thế như hồng, uy vũ bá liệt, dù là nghệ đánh không lại đối thủ, cũng muốn biểu hiện được bệ nghệ tứ phương. Điểm này, bản vương vừa mới bắt đầu cũng sẽ không, càng không hiểu nguyên do trong đó. Thằng đến cùng dám chính lĩnh giáo qua sau, mới hiểu được tới. Nghe được Yến Vương đề cập vị kia xã tắc trong lầu tiện nghi sư phụ, Kỳ Huyên lập tức tới hào hứng, xin hỏi giám chính truyền thụ cái gì bí quyết. Vậy mà để điện hạ hiểu ra. Bạch Hành Trần cười nói, mọi người đều biết, giám chính chính là pháp võ song tu thế gian tuyệt đỉnh. Có thể võ công lại như thế nào cao, đạo thuật lại như thế nào mạnh, cũng không sánh bằng thánh nhân. Cho nên, bản vương cũng sẽ không bị giám chính tu vi võ đạo trấn kinh. Bản vương khâm phục chính là giám chính giảng thập tự chân ngôn. Kỳ Huyên giống như bị treo lên cầu vị, ngưng thần nín hơi chờ đợi văn. Cương hành chính là nhất thời, phong lưu là một thế. Giám chính đem 10 chữ này tiêu chuẩn, tự thể nghiệm, chưa bao giờ quên. Hắn từng tại chân võ sơn bên trên, nói thẳng kiếm thuật của mình vô địch thiên hạ, nếu như thế gian kiếm đạo cùng chia 10 đấu, như vậy hắn độc chiếm 12 đấu, tất cả kiếm khách đổ thiếu hắn 2 đấu. Sau đó, liền bị lúc đó Sơn Hà trên bảng thứ 6 đạo kiếm tiên ngăn chặn cửa lớn, đánh cái mặt mũi bầm dập. Nhưng dù cho như thế, cũng chưa từng đổi giọng. Trừ cái đó ra, giám chính có một lần trước mặt mọi người nói, quyền ý của hắn như mặt trời ban trưa, thiên hạ võ phu gặp chi, một mực dập đầu. Trùng hợp chính là, thánh nhân cả đời này ít dùng binh khí, thích nhất tay không tất sắt đối với người. Thế là, thánh nhân lúc này chạy tới Khâm Thiên Giám, đem giám chính đánh cho nửa năm cũng không xuống giường được. Dù là nhận thảm như vậy đau giáo hấn, giám chính vẫn kiên trì ý mình. Kỳ Huyên có chút không phản bắt được, không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bị kia tiện nghi sư phụ, quanh năm bế quan tại Cửu Trọng xã Tắc Lâu Khâm Thiên Giám chính. Nguyên lai là cái toàn thân cao thấp miệng cứng rắn nhất con bị chết. Giữa phố phường nghe đồn giám chính một thần, tuấn mỹ như trích tiên, phong lưu quan thế gian. Đã từng mê đảo chân võ sơn, lão quân dạy ngàn vạn khôn đạo nữ tu. Thậm chí chảy ra trăm năm tu được cùng tuyển độ, ngàn năm tu được mạnh huyền cơ cực kỳ cao khen ngợi. Những này kỳ văn việc ít người biết đến, hẳn là đều là giả. Vẹn vẹn lấy tướng mạo khí độ luận, giám chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ ba vị trí đầu, chính là chính cống mỹ nam tử. Bạch Hành Trần giống như là đoán đúng Kỳ Huyên tâm tư, khẽ cười nói, ngươi cho rằng giám chính vì sao mỗi lần đều muốn tại trước mặt mọi người nói khoác chính mình? Chính là vì hấp dẫn những cái kia danh môn quý nữ, tiên tử yêu phi cảm mến. Về phần phía sau bị đánh đến có bao nhiêu thảm, dù sao hắn đời này từ trước tới giờ không cùng người luận bàn đọ sức. Còn nữa, Trần Võ Sơn đạo kiếm tiên, huyền không tự ấn không thủ tọa, bao quát thánh nhân ở bên trong cũng sẽ không hạ tử thủ. Chỉ cần lúc đó đầy đủ tiêu sái, sau đó ăn chút đau khổ đáng là gì? Có được tuấn mỹ, phong lưu vô song, đời này chưa từng thua trận. Nhân vật bực này phong thái, ai có thể không yêu? Mặc dù võ công của ngươi lại cao hơn, đưa thân tuyệt đỉnh, kiếm thuật cho dù tốt, thiên hạ xưng tôn, thì như thế nào hơn được giám chính? Kỳ Huyên nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, tựa như là có chút đạo lý. Phật, đạo, nho, binh, bốn tòa đạo thống bên dưới. Vì sao binh gia võ phụ thụ nhất khinh bỉ? Luận đến sát phạt lăng lệ, bọn hắn thế nhưng là nhất đẳng lợi hại. Nhưng từ đầu đến cuối không sánh bằng nho môn võ tu đầy bụng cầm tú, thổ khí thành kiếm phiêu giật, đạo môn võ tu bộ cương đạp đấu, hô phong hoán vũ tiêu sái, liền ngay cả Phật môn võ tu cũng có niêm hoa nhất yếu, không nhiễm bụi bặm xuất trận. duy chỉ có binh gia không nhận chào đón, đợi một chút lại đánh cho huyết đục thành cháo, ruột xuyên bụng nát, được xưng là thô bỉ. Giám chính quả nhiên thấy lâu dài, Cường Hoành bất quá nhất thời, Phong Lưu mới là một thế. Kỳ Huyên đối với mình ký danh sư phụ, lập tức có càng sâu tầng hiểu rõ. Mạnh miệng, đùa nghịch, cùng tự luyến. Bản vương từ giám chính nơi đó, học được như thế nào thua người không thua trận. Vô luận võ công cao thấp hay không, đấu trận trước đó khí thế muốn đủ, khí chàng mạnh hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất lấy lòng huyết thần, cướp lấy phong phú ban ân cùng chúc phúc. Bạch Hành Trần nói lên kinh nghiệm lời tuyên bố, hắn lúc đầu một mình bên trên Long Xà Sơn, là vì thăm viếng bộ hạ cũ. Không có nghĩ rằng, có thể tại đã từng ở qua biệt viện, ngẫu nhiên gặp Hoàng Huynh thường xuyên ở trong thư để cập Kỷ Chí Lang. Đơn giản tới nói, chính là muốn trang cao thủ. Kỳ Huyên hiểu rõ, tổng kết nói ra. Không sai, ngươi rất có ngộ tính, khó trách cái tuổi này, liền có thể trở thành huyết thần danh sách hành giả. Bạch Hành Trần trong mắt lộ ra vẻ hân thường, nhìn ra xa cao vút trong mây thiên sàng ngọn núi, lại nói cuối cùng sẽ dạy ngươi một chiêu, nếu như ngươi đã là cao thủ tình huống dưới, nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép đối thủ, làm như thế nào thắng được huyết thần ánh mắt. Muốn đầy đủ bá đạo, đầy đủ phách lối, diễn xuất loại kia cửu thiên thập địa, chỉ có ngươi là nhất khí khái. Kỳ Huyên sửng sốt một chút, ngay tại lý giải trong lời nói ý tứ. Không hiểu. Không quan hệ, bản vương làm mẫu cho ngươi xem. Đã thấy Bạch Hành Trần thét dài một tiếng, vang động núi sông. Cả ngươi đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát ra bảng bạc tuyệt luân võ đạo khí thế, tựa như một vòng đại nhật hành không, tách ra phương viên hơn 10 dặm dày đặc mây đen. Đông, tựa như sấm sét giữa trời quang ầm vang nổ vang. Cái kia tập áo bào trắng liền rơi vào thiên xà phong đỉnh, giống như uy áp thiên hạ đáng sợ ma thần đột nhiên giáng lâm, xuất hiện tại Triệu Thủy trước mặt. Chương 316, một kiếm kinh lôi, chỉ thương tôi, một, chương 316, một kiếm kinh lôi, chỉ thương tôi, một, chương 316, một kiếm kinh lôi, chỉ thương tôi. Triệu Thủy cảm giác sâu sắc hôm nay vận rủi cuốn thân, hắn từ khi tấn thăng võ đạo tứ trọng thiên sau, hao phí 10 năm, thành công mở 8 tòa khí hải. Ngày đêm cô đọng âm lôi chân cường, tích xúc tự thân nội tình. Thậm chí vì tốt hơn tu chỉ võ công, hắn còn đặc biệt hỏi qua chân võ sơn bên trên thế ngoại cao nhân. Dâng lên 5000 lượng tiền hương hỏa, đến truyền hai môn dưỡng luyện pháp quyết. Một là điện mang tối thể công, hai là lôi hỏa luyện thân pháp. Dựa vào âm ngũ lôi, có thể nói là làm ít công to. Cho nên, Triệu Thủy lợi dụng chấn thủ long xà quạt mỏ chức vụ chi tiện, một mình lấy dùng lượng lớn thuần đồng, rèn đúc thiên xà trên đỉnh tòa đại điện này. Bên trong lại trải tránh xét, dẫn điện trận pháp để tránh gặp nguy hiểm. Đồng điện hoàn thành đằng sau, Triệu Thủy mỗi đến ngày mưa rầm, liền sẽ thông qua điện mang tối thể, lôi hỏa thiêu thân. Kể từ đó, công lực của hắn tăng tiến nhanh chóng, bây giờ nghiễm nhiên đã là Long Xà Sơn ba tòa chủ phong đứng đầu. Vượt trên Nam Hiểu sâu trung dung chi đạo đằng Long Phong Đồng Huyền, còn có tư lịch so sánh giả Nhật Nguyệt ngọn núi Hàn Anh. Nếu không phải là dạng này, vị này giảng võ đường xuất thân, từng tại trước điện thi đấu hái được thám hoa Triệu tướng quân, cũng sẽ không dã tâm mừng mừng, tập trung tinh thần muốn đi biên quan kiến công lập nghiệp, phong hầu phong tước. Rõ ràng chưa bao giờ đi ra sai lầm, lại cứ hôm nay tai họa liên tục. Triệu Thủy cơ thể mặt ngoài hiện ra cháy đen chi sắc, lúc đầu bánh nhuận như bạch ngọc không tì vết đục thân, tràn ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình thô to vết dạng. Đầu tiên là nhất thời vô ý bị phá vỡ trận pháp, sau đó lại gặp được khó gặp một lần lôi bạo thời tiết, để cho ta luyện công gây ra rủi ro, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngẩng đầu đi lên nhìn, đại điện nửa bên nóc nhà, nhận lôi hỏa đánh kích, điện quan quật phá vỡ một cái cối xay giống như lô lớn. Tòa kia cực đại như viên cầu tránh xét lồng sắt, càng lại như dầu sắp giống như chậm chậm hòa tan. Hẳn là thật sự là lao thiên có mắt, dương thiện trừng phạt ác. Có thể trên đời này nhiều như vậy làm sàng làm bậy hạng người, không có đạo lý chỉ nhìn chằm chằm ta. Triệu Thủy trên trán tràn ngập không hiểu, suy nghĩ thật lâu, cũng không có bất cứ manh mối nào. Tiết Hầu nhấp nô nuốt hai viên dưỡng khí đại đan, vận chuyển âm lôi chân cương, chữa trị tổn thương căn cơ. May mà, đoàn kia lăn đi giữ dần lôi hỏa động tĩnh mặc dù lớn, lại không đủ tinh thuần cô đọng, cũng không trọng tỏa khí hải. Nếu không không có mấy tháng mài nước công phu, rất khó khôi phục nguyên khí. Với bạn, mượn bế quan chữa thương cơ hội, chui vào đằng long phòng, nhất cử phế đi Liêu Đông lớp người quê mùa. Triệu Thủy đôi mắt lấp loé mấy lần, lộ ra vẻ âm tàn. Lúc trước hắn là kiêng kỵ tọa trấn đằng Long Phong Đồng Huyền, lo lắng bại lộ tung tích. Có thể mấy ngày nay xuống tới, từ đầu đến cuối bắt không được cơ hội độc thủ, càng nghĩ, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Dù sao Lương Quốc công phủ đưa tới cái kia một sát, bên trong cất giấu một đạo tông sư kiếm khí, chỉ cần thôi phát ba thành, cũng đủ để đánh nát cái kia Liêu Đông lớp người quê mùa toàn thân gân cốt. Chớ nói gì cầu gân tâm sườn, chính là đúc thành pháp thể, quyết định cũng ngăn không được. Thường nói, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Chỉ có nắm quyền lớn mới có thể khống chế người khác sinh tử. Nếu không liền muốn biến thành những quyền, cả một đời thụ thúc đẩy, bị sai xử. Ta không muốn dạng này sống qua. Triệu Thủy mí mắt buông xuống, lấy che giấu nội tâm băng lãnh sắc cơ. Thẳng thắn tới nói, hắn đối với cái kia thanh danh vang dội, chấn động phủ châu Liêu Đông lớp người quê mùa, cũng không có bao nhiêu chán ghét, ngược lại trộn lẫn một chút hâm mộ và khâm phục. Dù sao, chỉ là ti tiện quân hộ đằng sau, để kỵ chi thân. Có thể ở trên trời kinh thành đạt được quý nhân coi trọng, một đi ngang qua quan chẳng tướng, xông qua ngăn ở trên đường đem trùng vân quý. Trong đó gian nan, có thể nghĩ, 19 năm cũng liền hai người hết khổ. Nghĩ đến cũng tốt lời, trước một cái Tông Bình Nam, sau một cái Kỷ Chí Lang, đều là dẫm lên Lương Quốc công phủ thượng vị. Triệu Thúy lắc đầu than nhẹ, hình như có tiếc hận chi ý thu thập nỗi lòng, đang chuẩn bị hành công chữa thương. Chợt nghe thấy sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Ngồi tại đồng điện Triệu Thúy đột nhiên giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Cương tuyệt khí cơ, giống như một vòng tiêu dương hừng hực hành ép không thiên. Chói lóa mắt ánh sáng và nhiệt độ, không chỉ có lấp đầy ánh mắt, càng là áp bách tâm thần. Nếu như cao sơn đại nhạc đột nhiên rớt xuống, đáng sợ uy áp tựa như thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, liên tục không ngừng cuồng tiết ra, như muốn làm cho người ngạt thở. Tông sư Triệu Thủy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không gì sánh được kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái kia cố khí lãng màu trắng hóa thành thực chất, dường như sóng dữ bài không, cuồn cuộn quét sạch, phóng tới bốn phương tám hướng. Nặng nề như đồng sơn đại điện, giống như mưa to ở trong một chiếc thuyền con, không chỗ ở lay động rung động, tràn ngập nguy hiểm. Bình một tiếng, nương theo cái kia đạo vang động núi sông thét dài sóng âm, một bộ áo bào trắng nện xuyên kiên cố đồng điện, vững vàng rơi vào Triệu Thủy trước mặt. Ánh mắt đạm mạc quan sát xuống, thiên xà phong đính mấy trăm trượng cao, tăng thêm bắt đầu mùa đông đằng sau tuyết lớn túc sát, hàn khí cuồn cuộn. Bình thường một hai cảnh võ giả đều có chút chịu không nổi thấu xương gió lạnh. Chương 316, một kiếm kinh lôi, chỉ thương tôi, 2, chương 316, một kiếm kinh lôi, chỉ thương tôi, 2, nhưng ở giờ phút này, trong đồng điện bên ngoài Triệu Thủy, cùng một đám giáp sĩ, lại cảm nhận được liệt nhật bạo chiếu nóng hổi cực nóng. Tích ba bốn chỉ dày mênh mông tuyết lớn, như rội sôi canh khoảnh khắc hòa tan, mảng lớn thủy khí bốc hơi thành mở mịt khói trắng. Lực lượng một người, cải biến thiên tượng. Ngũ cảnh, tông sư, phương nào? Mặt tướng tham kiến Yến Vương điện hạ. Triệu Thủy chỉ nhìn một chút, liền quỳ rạp xuống đất. Hắn tam tỏa khí hải, ấm lôi chân cương, tại vị này từ trên trời giáng xuống thanh niên mặc bạch bào mà nói, giống như một hạt nhỏ bé hạt bụi nhỏ, tiện tay liền có thể phủ nhẹ. Khí huyết võ đạo, lấy 3, 4 làm giới hạn, 4 năm là hừng câu. Bởi vậy, từ xưa đến nay, thay máu khó địch nổi chân cương, khí hải tuyệt không có khả năng địch phạt tiên thiên. Cơ hồ thành không thể dung chuyển thiết luật. Mọi người đều biết, thay máu tam trọng tiên đằng sau, mỗi vượt qua một bước, sinh mệnh bản chất cũng giống như thoát thai hoán cốt, đạt được to lớn thăng hoa một dạng. Cảnh giới ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, và như lệch trời khó mà vượt qua. Người gặp qua bản vương. Yến Vương ở trên cao nhìn xuống hỏi, quanh thân thấu phát khí huyết giống như là sán lạn thần huy, hóa thành sôi trào mãnh liệt triệu tịch quan mang, cuốn lên thâm thúy hư không. Một người đạp không mà đến, lại không hiểu có loại thiên quân vạn mã theo sát phía sau tiêu liệt chi khí. Loại này kinh người khí cơ, đủ để đem Triệu Thủy huyết nhục cùng tâm thần cùng nhau tan rã. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, cố gắng nằm thấp lấy thân thể. Khó trách từng có tông sư nói qua, ngũ cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Mặt tướng từng là đại thống 42 năm võ cử thám hoa. Trận kia trước điện thi đấu, chính là thái tử cùng Yến Vương điện hạ chủ trì. Triệu Thủy nơm nớp lo sợ, chi tiết hồi bẩm. A, ngươi cùng binh bộ thị lang Từ Quýnh là cùng một thế hệ. Bạch Hành Trần dường như nghĩ tới, nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia tập áo bào tung bay ở giữa, như ngọc tinh tế tỉ mỉ năm ngón tay mở ra, không mang theo chút nào khói lửa. Triệu Thủy còn chưa kịp phản ứng, tay áo bên trong cái kia phương thiết hộ liền đã rơi xuống Yến Vương điện hạ trong lòng bàn tay. Tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi kinh ra đầy thân mồ hôi lạnh. Bạch Hành Trần có thể trong nháy mắt lấy đồ trong túi, tự nhiên cũng có thể lấy xuống chính mình đầu người trên cổ. Ngũ cảnh tông sư mang tới cảm giác các bách, thật là giống như một đạo vắt ngang đại địa nặng nghề sơn lĩnh. Vẹn vẹn chỉ là trực diện, liền cảm thấy hùng vĩ vĩ ngạ, khó mà vượt qua. Bản vương liền nói, Long Xà Sơn khi nào nhiều một vị kiếm đạo tông sư. Bạch Hành Trần không nhìn sắc mặt trắng bệnh Triệu Thủy, tùy ý vớt cái kia phương thiết hộ. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều tính ngươi vận khí không tốt, đụng vào bản vương thăm viếng bộ hạ cũ. Vân Lôi Sơn chính là đại phái, đã từng xưng hùng bắc địa, cực thịnh một thời. Năm đó, bản vương tiêu diệt tiên âm dạy thời điểm, sơn chủ Lăng Hư Độ không nhìn triều đình mệnh lệnh, nhiều hơn quấy nhiễu. Thế là, bản vương thuận tay đem Vân Lôi Sơn cũng cho diệt. Một chữ khoái kiếm kinh lôi đỉnh. Chỉ thương thôi. Vị này áo bào trắng ngọc quan thanh niên oai hùng cười nạo một tiếng, năm ngón tay khép lại đột nhiên siết chặt, răng rác một chút, hộp sắt vỡ vụn. Rầm rầm. Một mảnh trắng xóa. Nuốt hết tâm thần. Kiếm khí bén nhọn, tựa như rộng lớn không gì sánh được tiên hà rủ xuống. Chanh chanh chanh, kim thiết giao kích thanh âm bên tai không dứt, đâm rách màng nhĩ. Cả tòa đồng điện tia lửa tung tóe, cắt chém gian lận trăm đạo long xà buôn tẩu giống như dấu vết thâm sâu. Từng đoàn rét lạnh bạch quang nhanh chóng du tẩu, tựa như điện mang xé mở sóng âm. Cơ hồ là giữa trời lóe lên, chém giết tới. Đáng sợ như vậy tốc độ, như vậy kiếm khí bén nhọn, ngũ cảnh phía dưới đều có thể giết chi. Nhưng chỉ thương thôi. Bạch Hành Trần còn chưa dứt lời bên dưới, cái kia đốt ngón tay rõ ràng, tay thon dài như ngọc trưởng đã thu nạp, ghép lại là quyền. Một cỗ hùng hồn khí thế bay lên, dẫn tới phong vân quấy động. Nửa cái sát na thời gian cũng chưa tới bên trong, cứng rắn dày đặc thuần đồng mặt đất đột nhiên sụp đổ. Tựa như triều tịch giống như phun trào khí huyết thần uy, đơn giản là như đại dương mênh mông ngực sâu lay động rung trời. Khi Bạch Hành Trần nắm tay một khắc này, sền sệt như sóng cuộn cuộn khí lưu, rót ngược vào bảng bạc phong tuyết, liên quan vô số người ánh mắt cùng tâm thần, tựa như đều bị hút vào, nắm ở lòng bàn tay. Sáng chói như xích kim hào quang lóa mắt, chớp mắt che lại hộp sắt bên trong kiếm khí lăng lệ. Đã từng danh dương Bắc Điệm một chữ khoái kiếm không kém lôi, bây giờ nó âm thanh còn chưa chuyển vang Long Xà Sơn, liền đã im bặt mà dừng. Còn không bằng Lăng Hư Lộ, làm cho người ta bật cười. Bạch Hành Trần dường như cũng không tận hứng, chưa từng triệt để đánh ra một quyền, lập tức dừng bá liệt tình thế. Áo bào tung bay, tay áo huy động, thời hợt phủi nhẹ tràn ngập khói bụi. Cùng lúc đó, đứng ở đằng Long Phong Kỷ Uyên nhíu mày. Đột nhiên, hắn cảm ứng được thâm thúy hư không, vậy mà nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Lực lượng vô hình, tựa như trong thùng gỗ nghiêng đổ ra tới hào hạt dòng nước, rót vào Bạch Hành Trần trong thân thể. Huyết thần, coi là thật ban thưởng chúc phúc. Kỷ Uyên ngạc nhiên, lập tức như có điều suy nghĩ. Xem ra sau này muốn bao nhiêu trang cao thủ, không có khả năng lại tiếp tục điệu thấp đi xuống. Chương 317, điện mang nhập thể, lôi hỏa thành trận, 1, chương 317, điện mang nhập thể, lôi hỏa thành trận, 1, chương 317, điện mang nhập thể, Lôi Hỏa Thành trận không nghĩ tới mượn nhờ Lộc Tồn Tinh tiêu thai giải nạn, đem bệnh đã bận rủi, còn có chính là máu của ta quang chi thai chuyển di qua đi, hiệu quả rõ ràng như vậy. Một lát sau, Kỳ Uyên thông qua dây sắt hành đạo đi vào Thiên Xà Phong. Hắn nhìn về phía tòa kia tàn phá đồng điện, phía trên có lưu chém giết vết tích, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải Bạch Hành Trần đột nhiên xuất hiện, lấy đi cái kia phương thiết hộ, thủy đi đạo kiếm khí kia, mình liệu có thể thuận lợi vượt qua đạo này thai, còn chưa biết. Cấp bậc tông sư kiếm khí lăng lệ, mặc cho cầu gân tấm sườn lại thế nào cường hành, cũng không khả năng ngăn cản. Ngưng tụ 10 đạo khí mạch mà thành Chu Thiên đạo tràng, đoán chừng cũng khó có thể kịp phản ứng. Triệu Thủy chỉ là trấn thủ Thiên Xà Phong một kẻ võ tướng, không có tư cách vận dụng thủ bút lớn như vậy. Nghĩ đến sau lưng của hắn, một người khác hoàn toàn. Lương Quốc Công a, hắn vừa mới chết như tử, chưa chắc sẽ sinh thêm sự cố. Nói không chừng chính là lục bộ ở trong mặt khác đỉnh núi, cũng hoặc là Liêu Đông quân nhân thiết lập và cụ. Kỳ Uyên thô sơ giản lược tưởng tượng, phát hiện chính mình hoàn toàn xứng đáng gây thù hằn Đông đảo bốn chữ này. Đều nói hòa khí sinh tài giải phú quý, nhưng ta cái này một bước lên mây thăng lên quan, lại đem nửa tòa triều đình đều cho đắc tội sạch sẽ. Vừa mới bước vào đồng điện, tựa như đặt mình vào rét lạnh phong tuyết, có loại băng lãnh thấu xương cảm giác. Cái kia cố lăng lệ dư vị chưa tiêu, hôn tạp khí cơ tràn ngập các nơi. Kỳ Uyên hít sâu hai cái, toàn thân gân cốt như kim thiết giao kích, gột rửa thẩm thấu màng da sâu nặng hàn ý trong đại điện. Bạch Hành Trần hai tay phủ sau, Triệu Thủy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia đạo tựa như thiên hà rủ xuống mênh mông kiếm khí, lại bị một trường nắm diện, ngay cả nửa điểm dư ba cũng không tới lên. Như vậy hùng hồn vô địch tu vi võ đạo, đủ để so sánh thế gian tuyệt đỉnh đại tiên thiên. Lấy Yến Vương nhân kỷ, tu trì điều kiện, kinh diễm tài tình, chỉ sợ không ngoài 10 năm liền muốn đăng đỉnh võ đạo đỉnh phong. Cũng khó trách trên triều đình, trong giang hồ, nhiều người như vậy đều đem Bạch Hành Trần coi là đoạt đích hữu lực nhân tuyển. Mặc dù Bạch Hàm Chương nhập chủ đồng cung, giáng quốc 20 năm, cũng không có mảy may cải biến. Dù sao cũng là võ đạo đại thịnh mạt pháp thiên địa, quyền thế lại thịnh, cũng giống như phù vân, thực lực mới làm căn cơ, trèo chống hết thảy. Ngươi bây giờ minh bạch cái gì gọi là phong phạm cao thủ, cái gì gọi là vô địch chi tư sao? Bạch Hành Trần tựa như phong khinh vân đạm, quay người hỏi. Điện hạ lần này tự mình biểu thị, quả thật làm cho ta được lợi rất nhiều. Kỳ Uyên gật đầu mà chống đỡ, nguyên lai lấy lòng được ngoại bốn tôn cũng là một loại hao lông cửu phương thức. Chắc không được lúc trước hắn chém giết Mạnh Trường Hạ, huyết thần ban thưởng quần anh quan miệng đầu này màu tím mệnh số. Càng đặc sắc chém giết, kích thích hơn đấu trận, càng nhiều người chú ý lôi đài. Đây đều là hấp dẫn huyết thần ánh mắt kỹ xảo cùng phương thức. Người này trấn thủ Thiên Xà Phong, trên thân lại có dấu một đạo Bắc Địa đại phái Vân Lôi Sơn tông sư kiếm khí. Chính hắn tu chính là âm lôi chân cương, cùng kiếm đạo kéo không lên nửa điểm liên quan. Chắc hẳn đạo kiếm khí này cũng không phải dùng cho lĩnh hội võ học. Bạch Hành Trần pháp nhãn như nước, chấn nhiếp lòng người, tùy ý đảo qua Triệu Thủy, liền đem nó trong ngoài nhìn tới qua. Chậc chậc, giết ngươi một cái thay máu tam trọng thiên, vận dụng tông sư kiếm khí, thật cam lòng bỏ tiền vốn. Kỳ Cửu Lang, bản vương đây coi là không tính cứu ngươi một mạng. Thông qua đã sớm bị tiêu diệt Vân Lôi Sơn, cùng Triệu Thủy phản ứng. Vị này đến vương điện hạ vừa nghĩ, liền đem chân tướng đoán một cái 89/10. Chỉ có thể nói là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, mặc cho những này hiểm ác hạng người như thế nào kín đáo mưu đồ, cũng chạy không thoát đi. Tiến vương điện hạ may mắn gặp dịp, chính là thay thiên hành phạt, chủ trì công đạo. Kỳ Uyên ho nhẹ hai tiếng, lạnh nhạt nói ra. Quả nhiên cùng thái tử điện hạ nói đến một dạng, nể người này nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Đường đường một vị phiên vương vì ngươi bình định nút trong bóng tối thích khách, ngươi như biểu hiện được cảm động đến rơi nước mắt, túi đầu liền bái. Chẳng phải là thành toàn một cọc chuyện tốt. Bạch Hành Trần lắc đầu, tựa như có chút đáng tiếc. Hắn thường xuyên từ Đông cung gửi thư, nhìn thấy hoàng huynh đề cập Kỳ Uyên, lúc này mới có chút hiếu kỳ, lẻ loi một mình đi vào Long Xà Sơn. Điện hạ làm người tấm lòng rộng mở, bằng phẳng lối lạc, tất nhiên sẽ không thi ân cầu báo. Ta làm sao lại lấy lòng tiểu nhân vọng thêm phỏng đoán? Kỳ Uyên dùng một câu nhẹ nhàng mang qua, cảm thấy lại thầm nghĩ, Lạc Dữ Trinh, Bùi Lộ như thế tiểu bạch kiểm, trêu chọc đều là số đào hoa. Đến nơi này của ta, hoặc là lao tăng lão quỷ, hoặc là thái tử phiên vương, cũng không thấy đến cái ma môn yêu phi, tiên tử thánh nữ. Tốt khảo nghiệm một chút, nhìn xem nữ sắc phải chăng là ta chỗ yếu hại. Bạch Hành Trần khoát tay áo, khẽ cười nói, Kỳ Tử Lang, may mà bên ngoài còn chuyển cho ngươi kiệt ngạo kiêu ngạo, không hiểu tiến thôi. Theo bản vương góc nhìn, tiểu tử ngươi nói chuyện giọt nước không lọt, rõ ràng là có chút gian hoạt. Dựa theo cảnh triều luật lệ, cấu kết giang hồ dư nghiệt muốn bị đoạt đi quan thân, ý muốn mưu hại ngũ phẩm mệnh quan, thì là chém đầu gian chúng. Ngươi ở chỗ này, chứng cứ phạm tội cũng có, ngươi là dự định mang về bắt chấn phủ ti chiếu ngục, cũng hoặc là giao cho hình bộ. Kỳ Uyên liếc qua như cha mẹ chết Triệu Thủy, chắp tay nói, điện hạ trước mắt, chỗ nào đến phiên để ta làm chủ. Bạch Hành Trần ánh mắt chớp động, dường như suy nghĩ. Tĩnh mịch bầu không khí, nặng nề như núi lớn, đặt ở Triệu Thủy trong lòng. Môi hắn run run hai lần, đột nhiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng người chết chìm, lớn tiếng nói, điện hạ, tha mạng. Mặt tướng nguyện ý cung khai. Mặt tướng trên tay có lưu cùng Lương Quốc Công lui tới mật báo, còn có binh bộ thị lang tử quân thư. Hết thảy đều là bọn hắn sai sự. Nhìn thấy Triệu Thủy hiết tư để bên trong, một hơi kéo ra Lương Quốc Công cùng binh bộ thị lang, Kỳ Uyên mí mắt nhảy lên, lại chưa lên tiếng. Hai vị này nhân vật, trùng hợp cùng chính mình cũng từng có ân oán không nhỏ. A, Lương Quốc Công, còn có binh bộ thị lang. Triệu Thủy ngươi cũng không nên lung tung liên quan vu cáo, không có chứng cứ, nói xấu đương triều quốc công, quan to tam phẩm, tội thêm một bậc. Bạch Hành Trần cũng có mấy phần động dung, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt tướng không dám lừa gạt tiến vương điện hạ. Triệu Thủy cắn chặt răng, rất thù hận chính mình số phận không được, vận rủi ra thân. Rõ ràng cái gì cũng còn không có làm, lại không hiểu thấu đem Yến Vương Bạch Hành Trần liên lụy tới. làm cho thất bại trong gang tấc, hạ chàng thế thảm. Thật sự là Lương Quốc Công sử dụng si con dấu, bút tích cũng giống tiếp nhận Triệu Thủy dâng lên mật báo thư. Bạch Hành Trần đảo qua hai mắt, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Chân cương kinh lực lưu chuyển ở giữa, vô thanh vô tức liền đem từng chồng trang giấy xoa thành một mịn. Lưu loát, như tuyết rơi xuống, điện hạ Triệu Thủy mục trừng lên mồm. Đôn đốt một chút. Vị này trấn thủ tiên xà phong tứ cảnh võ tướng, đầu giống như là bạo liệt dưa hấu, đột nhiên vỡ nát nổ tung. Xên xên ô chọc đỏ trắng chất lỏng, vẩy vào cứng rắn thuần đồng mặt đất. Ngươi nhìn qua tuyệt không ngoài ý muốn. Bạch Hành Trần chắp tay ở phía sau, vẫn như cũng là khỏe miệng mỉm cười ôn hòa bộ dáng. Tựa như trong nháy mắt đánh giết Triệu Thủy người kia, cũng không phải là hắn đồng dạng. Vị này Triệu tướng quân kéo ra binh bộ thị lang tử quýnh như vậy đủ rồi, một cái sắp bị đẩy đi chiêu diêu sơn quan to tam phẩm, lại có một đầu tội trạng cũng không có việc gì. Hắn ngàn vạn lần không nên, lại đem Lương Quốc công phủ kéo vào được. Kỳ Uyên tâm như gương sáng, nói khẽ, chương 317, điện mang nhập thể, lôi hỏa thành trận, 2, chương 317, điện mang nhập thể, lôi hỏa thành trận, 2, rơi vào trong mắt ngoại nhân, Dương Hồng đã không ngừng ngừng nhịn, vào kinh không có kết quả, còn lớn hơn nghĩa diệt thân. Ngắn ngủi nửa năm không đến, Dương Hưu cùng Dương Lập hiếu hai cái nghĩa tử, Dương Cắc càng là thân tử, toàn bộ chết. Nếu như Đông Cung tiến thêm một bước, cầm những này mật báo làm mưu đồ lớn, Hoài Tây Vân Quý làm cảm tưởng gì? Con thỏ gấp sẽ cắn người, huống chi một đám giết người như cắt cỏ bưu hán võ tướng. Nói trắng ra là, thái tử như muốn động thủ trừ bỏ Lương Quốc Công, căn bản không cần vài phong chỉ tốt ở bề ngoài mật báo. Thời cơ thích hợp, cùng đại thế, mới là mấu chốt. Bạch Hành Trần lông mày phong bút lên, khẽ gật đầu nói, Kỳ Tử Lang, ngươi thật có chỗ hơn người, tối thiểu ánh mắt không sai, thấy rõ ràng Đông Cung cùng Vân Quý đánh cờ đường lối. Giúp người giúp đến cùng, nhân mạng này tính tại bản vương trên đầu, tránh khỏi lại kết xuống một bút huyết kỷ. Vốn chính là ngươi ra tay, không liên quan gì tới ta. Kỳ Uyên trong lòng oán thầm, chắp tay nói tạ ơn. Hắn thấy vị này đến vương điện hạ cũng coi là cái rượu nhân nhi, trên người có chủng lỗi lạc bằng thẳng, hùng sa hùng vĩ vương giả khí khái. Giơ tay nhấc chân, thản nhiên phát ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác mạnh mẽ. Trước kia nghe người ta đề cập ngũ long cùng hướng, Kỳ Uyên không khỏi ôm lấy mấy phần hoài nghi. Tục ngữ nói thật hay, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dựa theo lẽ thường, càng là trong truyền thuyết chí tôn tồn tại, càng không có khả năng giống tục lưu một dạng tụ tập xuất hiện. Dù sao, nhìn chung 3000 năm mới xử. Một tòa nhân đạo hoàng triều, mỗi đời có thể xuất hiện một hai cái hùng chủ minh quân, đã vô cùng ghê gớm. Nhưng năm vị cái thế chân long, đồng thời sừng sững thiên hạ, quan sát chúng sinh, khó tránh khỏi có chút quá phận khoa trương cùng hư ảo. Đây là cỡ nào khí vận? Đại Khánh hoàng triều 6 đời đế vương đều là hùng tài, phấn lục thế sau khi liệt, đạp thiên sơn liên quan và thủy, cầm lấy xã tắc thần khí, lập xuống người hậu thế, khó mà với tới vô thượng sự nghiệp to lớn, lưu danh tại sử sách trường quyền. Năm cái chân long, nếu như nhiều đời mà sinh, đủ để cam đoan cảnh triều quốc tộ kéo dài 800 năm. Cần phải đồng loạt xuất thế, đây chẳng phải là long trời lở đất. Nguyên Thiên Cương tại mệnh thư bên trong viết, tháng đầy thì doanh, nước đầy thì tràn, đây là thiên đạo ngăn được. Phàm phu tục tử khí số lưu chuyển, chỉ là thịnh suy biến hóa, tiên thần khí vận long trọng, lại biết thu nhận kiếp số. Thượng cổ luyện khí sĩ đạo hạnh cao thâm đằng sau, đều sẽ dẫn tới tam thai cửu nạn. Như vậy, nhân đạo hoàng triều, ngũ long đồng xuất, lại nên như thế nào? Kỳ Uyên bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hoàng thiên đạo đổ xoạt run run, nhộn nhạo ánh sáng y muốn chiếu rọi yến vương. Ngươi thật sự là không hiểu quy củ à, Kỳ Tử Lang, chỉ là ngũ phẩm tiên hộ, liền dám công nhiên nhìn thẳng bản vương Bạch Hành Trần ánh mắt thâm thúy, cho đùa giống như nói, còn tốt bản vương cùng hoàng huynh đều tương đối tùy tính, ngày sau nếu là đụng vào lão tam, lão tứ, bọn hắn có thể chưa chắc có rộng lượng như vậy. Không thể nói trước, liền muốn hỏi tội của ngươi. Kỳ Uyên đối đầu yến vương hai mắt, như bị cương châm nhói nhói cơ thể. Trong lòng hắn run lên, đột nhiên dừng hoàng thiên đạo đồ, quay đầu nói thủ giáo. Bạch Hành Trần lơ đễnh, huynh thần nói, người này chân cương thuộc lôi, có chút hiếm thấy. Đáng tiếc tính chất không đủ thượng thừa, nếu không có thể đi được càng xa, có hy vọng trùng kích tông sư. Đúc đồng điện luyện công, cũng coi như có chút kiến thức. Hẳn là chân võ sơn những cái kia lô núi châu manh khỏe. Cái này hai quyển công pháp ngươi muốn, liền đem đi đi. Vị này đến vương điện hạ không hổ là trên chiến trường lớn lên, sau khi giết người, lại còn có sở thi thói quen tốt. Năm ngón tay mở ra chống rông nắm bắt, trực tiếp đem Triệu Thủy thiếp thân cất giữ hai trang giấy vàng nắm ở trong tay. Điện mang thối thể công lôi hỏa luyện thân pháp đều là tương đối thô thiển dưỡng luyện võ công. Thường xuyên bị chân võ sơn lỗ mũi châu dùng để lừa gạt oan đại đầu, cho cái 5-6 ngàn hai tiền hương hỏa, liền có thể đạt được truyền thụ. Bạch Hành Trần thân là tông sư, ánh mắt càng là bắt bẻ, thuận miệng nói ra, chân võ sơn trí cao thần công, chính là Thái Sơ Kim Trương cùng Hoàng Đỉnh thống thần kinh. Về phần cái này dẫn điện mang tối thể, mượn lôi hỏa luyện thân đường lối, rõ ràng là từ Thái Sơ Kim Trương chân cương tiên chia tách đi ra, vốn nên hợp hai là một, gọi là sinh tức lôi cương mới đối. Nghe được Yến Vương điện hạ thuộc như lòng bàn tay, Kỳ Uyên cũng không khách khí. Hắn chu thiên đạo tràng sát thực cần, ngưng tụ 8 môn tính chất khác biệt thượng thừa võ công. Sau đó lấy lên thần thủy chân ý, luyện hóa thành một chiếc đại ấn. Điện mang thối thể công cùng lôi hỏa luyện thân pháp vừa vặn phái được công dụng. Điện hạ có thể có cái gì muốn chỉ điểm địa phương? Ta nếu là học Triệu Thủy, một mình tọa trấn đồng điện, tiếp dẫn điện mang lôi hỏa vậy là ngươi tìm chết, đề nghị trước đó chuẩn bị một chiếc quan tài, thuận tiện lưu chút tiền bạc xử lý tiệc cơ động. Không đợi Kỳ Uyên nói xong, Bạch Hành Trần liền dứt khoát ngắt lời nói. Bản vương đem hai môn võ công này cho ngươi, là bởi vì bản thân không nhìn chúng, cũng không phải là bảo ngươi lập tức tu chỉ. Chú thể chưa hoàn thành, liền muốn cô động chân cương. Tiểu mã khả năng kéo động xe lớn. Vị này đến vương điện hạ không khỏi lộ ra im lặng chi sắc, thật sự cho rằng điện mang lôi hỏa là ai đều có thể tiếp dẫn nhập thể sao? Vì sao từ thay máu tam trọng thiên, đột phá tới khí hải tứ trọng thiên, được xưng là thủy biến. Bởi vì nội khí là do bên trong mà phát, từ gân xương ra rẻ, huyết khí chuyển động ở giữa tán phát ra xuyên thấu kinh lực. Đại thành đằng sau, đơn giản cũng chính là so sánh đao binh lợi khí. Thật là cương chính là thiên địa chi lực cô đọng mà thành, ẩn chứa ngũ hành chi thuộc, âm dương chi biến. Cho nên, bước vào tứ cảnh đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ thời điểm, thường thường phong lôi gào thét, thủy hỏa khuấy động, đã không phải huyết nhục chi khu chiêu thức so đấu. Giống như nắm giữ tạo hóa tiên Phật La Sát, bình thường nhục thể phàm thai, căn bản không có sức chống cự. Bây giờ, cái này bắt chấn phủ ti nho nhỏ thiên hộ, bất quá thay máu tam trọng thiên. Gân cốt chưa luyện, thể chất chưa thành, liền muốn ngưng luyện thiên địa chi lực. Điện hạ hiểu lầm, ta vừa rồi thô sơ giản lược nhìn qua, phát giác cái này điện mang tôi thể, lôi hỏa luyện thân, thật có nó chỗ lợi hại. Thế là nghĩ đến có thể hay không dung hội quan thông, làm rèn luyện gân cốt chi pháp. Kỳ Huyên cũng không phải là ăn nói lung tung, hầu ngôn loạn ngữ. Trong thức hải của hắn, người đá chín khiếu như linh thai thành nén, xếp bằng ở Hoàng Thiên Đạo Đồ phía dưới. Vừa rồi nhanh chóng đem điện mang thối thể công cùng lôi hỏa luyện thân pháp toàn thiên văn tự mặc niệm nhớ kỹ, lập tức hiện ra vô tận cảm ngộ. Mấy hơi thở ở giữa, liền đã nắm giữ cái 7-8 phần. Nếu như chính mình lại hao phí chút tinh lực, đem nó hợp hai là một, thôi diễn ra nguyên bản sinh tức lôi cương. Chu Thiên Đạo Tràng phe thứ 3 đại ấn, chẳng phải là liền thành. Người là gan ngược lại là lớn, ý nghĩ cũng rất tốt. Tự cao thể phách cường hành, sinh ra cầu gân tấm sườn, liền không đem điện mang lôi hỏa để vào mắt ta. Bạch Hành Trần hơi trầm ngâm, lấy hắn võ đạo tài tình, cũng là sẽ không cho là con đường này tuyệt đối không thể đi thông. Thế nhưng là điện mang nhập thể, như thiên đao cắt thịt, lôi hỏa luyện thân, giống như lửa mạnh nấu luyện. Loại này cực hạn thống khổ, dù cho là làm bằng sắt há tử, cũng chưa chắc chịu được được. Huống chi Kỳ Huyên mạch suy nghĩ này, rõ ràng là muốn mượn do chân võ sơn biện pháp, sáng chế độc thuật về mình võ công. Kỳ Cửu Lang, bản vương thật không biết nên nói ngươi khí phách hùng vĩ, hay là cuồng vọng tự đại. Bạch Hành Trần nhíu mày, quay người đi ra tòa kia đồng điện. Xem ở hoàng huynh phân thượng, bản vương nguyện ý giúp ván trước, miễn cho ngươi bị lôi hỏa luyện chết, điện mang đốt cháy khét. Nhưng ngươi muốn trước nói một chút suy nghĩ trong lòng, muốn thế nào dung hợp điện mang thối thể công cùng lôi hỏa luyện thân pháp, lại làm như thế nào hòa hợp chính mình dùng. Kỳ Huyên nhắm mắt theo đuôi, rớt lại phía sau nửa cái thân vị, em hai nói ra, ta coi là có thể dùng huyết đục dung nạp điện mang, thông qua gân cốt ma sát va chạm, đem hóa thành kinh lực, chỉnh hợp toàn thân, tăng tiến tu vi. Cứ như vậy, lại đi thôi động quyền cước chiêu thức, uy lực hơn xa lúc trước. Đằng sau, nếm thử khống chế lôi hỏa, hình thành trận vực, làm đến chân chính không gì không phá. Chương 318, lấy lòng huyết thần, thiên động vật tượng, 1, chương 318, lấy lòng huyết thần, thiên động vật tượng, 1, chương 318, lấy lòng huyết thần, thiên động vạn tượng gần cốt ma sát sinh điện mang. Thôi động quyền cước chiêu thức. Bạch Hành Trần có chút sửng sốt một chút, mày níu lại gấp, tựa như tại suy nghĩ. Hắn là đường đường chính chính võ đạo tông sư, dựa vào cá nhân tài tình cùng đầy đủ tài nguyên, ngạnh sinh sinh đột phá tiên thiên gông cùng xiển xích, mà lại tích xúc hùng hậu, kiến thức bên bác, đối với thiên hạ các mạch võ học lý giải đều là hạ bút thành văn. Khi Kỷ Huyên nói lên tưởng tượng đằng sau, vị này đến vương điện hạ mới đầu là lơ đễnh, cho là có chút ý nghĩ hao huyền. Tam trọng tiên huyết nhục thân thể như thế nào dung nạp điện mang? Nhưng nghĩ lại, đối phương có cầu gân tâm sườn, chưa chắc làm không được. Ánh mắt khẽ mở, đảo qua thân mang đỏ thấm mãng áo bắt chấn phủ ti thiên hộ. Bạch Hành Trần không khỏi sinh ra mấy phần do dự. Có thể làm việc người khác không thể người, phương vi nhân kiệt, có lẽ đáng giá thử một lần. Người thể phách cường hành, viễn siêu cùng cảnh giới, là có khả năng chịu được điện mang tối thể. Bạch Hành Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, lại quay người nhìn về phía tòa kia rách nát đồng điện, thản nhiên nói, chỉ bất quá, chân võ sơn điện mang tối thể công lôi hỏa luyện thân pháp bản vương nói là thô thiển nhập môn biện pháp. Bình thường thay máu tam trọng tiền, muốn lĩnh hội minh mạch, chí ít hao phí 3 năm 5 năm tinh lực công phu. Người đối với mình thiên phú, tự tin như vậy, chắc chắn trong vòng vài ngày, liền có thể nhập môn tiểu thành. Kỳ Huyên mặt như bình hồ, tựa như tính trước kỹ càng, trầm giọng nói, hai môn thô thiển trung thừa võ công, cho ta 2 ngày liền có thể. Tòa đồng điện này bên trong, tránh xét trận pháp bị hao tổn hơn phân nửa. Đến lúc đó, còn muốn xin nhờ điện hạ hỗ trợ, giúp ta một chút sức lực. Bạch Hành Trần nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ mấy lần, cũng không có phát giác Kỳ Huyên có gì ngộ tính thiên chất. Tiểu tử này manh mối lạnh lùng, chiếm cứ một đoàn như có như không âm sát khí. Bên trong cơ bắp sung mãn, khí huyết tràn đầy, dựng dục ra cực kỳ thượng thừa võ xương, sát thực xứng đáng thiên kiêu hạt giống đánh giá. Kỳ Cửu Lang, gân cốt của ngươi sự trắng kiện, tích xúc sự hùng hậu, phóng nhãn cảnh hướng thế hệ trẻ tuổi, cũng là đỉnh tiêm. Có thể ngộ tính loại này thiên chất, từ trước đến nay trùng tỉnh tại Phật đạo nho cái này ba tòa đạo thống. Tỷ như tuệ căn tiên thành, đạo tâm tươi sáng, sao văn khúc chiếu cái này mấy loại, đều là lừng lẫy nổi danh võ xương. Bạch Hành Trần ánh mắt như nước, luôn ngự ở trong ngẩn hàm khuyên bảo ý tứ, bình tĩnh nói ra, hai ngày học thành điện mang tối thể công lôi hỏa luyện thân pháp theo bản vương góc nhìn, chỉ sợ có chút gian nan. Võ học một đường, dục tốc bất đạt, nghe hẳn là minh bạch đạo lý trong đó. Nếu không thử một lần, thế nào biết tự thân cực hạn ở nơi nào? Kỳ Huyên vẫn không có đổi giọng. Luận đến ngộ tính độ cao, trên đời này dạng gì Phật tử, đường, đại nho chi tài, hơn được trong thức hải người đá chí thiếu. Tôn này linh thai chính là tiên sinh địa dưỡng, tự nhiên thân cận đại đạo. Lĩnh hội bất luận cái gì võ học, đều là tiến triển cực nhanh kinh người thần tốc. Đổi thành chân võ sơn thái sơ kim chương cùng hoàng đỉnh thống thần kinh loại thần công kia khẳng định cần hao hết tâm lực. Có thể chỉ là hai môn trung thừa võ học, tuyệt nhiên không dùng đến bao dài thời gian. Cái kia tốt, bản vương lại lưu hai ngày, nhìn ngươi như thế nào làm thành. Bạch Hành Trần dường như nhấc lên nồng hậu dày đặc hào hứng, gật đầu trả lời. Hắn cuộc đời gặp qua không ít kiệt ngạo bất tuần, trẻ tuổi nóng tính thiên kiêu hạt giống, hơn phân nửa đều tại mở khí hải đằng sau, mới chính thức triển lộ tài hoa. Thay máu tam trọng tiền, vẫn như cũng là tích xúc nội tình nhận nút giai đoạn, chưa từng chạm đến võ đạo chân ý đạt tại điện hạ. Kỳ Uyên chắp tay cáo tử, có Yến Vương Bạch Hành trấn hỗ trợ. Thôi diễn hai môn võ công, kết hợp sinh tức lôi cương luyện thành phe thứ ba đại ấn, hẳn là 10 phần chắc chín. Ân. Không đối. Một lát sau, độc lập với Thiên Xà Phong đính Bạch Hành Trần, đột nhiên giống như là lấy lại tinh thần, tự nhủ, tiểu tử này học được thật nhanh. Bản Vương mới dạy hắn cái gì là phong phạm cao thủ, lập tức liền hoạt học hoạt dụng, biểu hiện ra thiên kiêu chi tư. Nhờ vào đó lấy lòng huyết thần, thắng được ban ân chúc phúc, lại đem Bản Vương đều cho vòng tiến bảo, thật sự là gian xảo. Trở lại biệt viện, phân phó giao phó vài câu. Kỳ Uyên nắm nuốt hai trang dây vàng, xếp bằng ở trong sương phòng. Tâm thần hơi trầm xuống, Hoàng Thiên Đạo đột như thật dài bức tranh trải rộng ra. Mệnh số tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, tản ra tử thanh giao thòa quang mang lưu hòa. Thư giới hấp thu nguyên khí, bổ túc tự thân, tâm nhược băng thanh chấn áp tạp niệm, không bị quấy nhiễu. Thôi Trần xuất tân phối hợp người đã chi thiếu, đem hai môn võ công hoạch hợp hai làm một theo tâm niệm dẫn ra cái này mấy đạo màu tím, màu xanh sáng chói mệnh số. Kỳ Uyên hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiến vào thôi diễn trạng thái. Cầu gân tấm sườn, mười đạo khí mạch, chậm chậm vận chuyển lên đến, khí huyết tựa như dội sông lấp biển, quấy toàn bộ phòng ở một ngày, hai ngày, kim phi ngọc đi, nhật nguyện bốc lên, trôi qua rất nhanh. Long Xà Sơn chỉ còn lại hai vị trấn thủ tướng quân, Đồng Huyền cùng Hàn Anh sớm đi vào Thiên Xà Phong. Bọn hắn ngồi tại trái phải hai bên phó ghế ngồi vị bên trên, Tiến Vương Bạch Hành Trần ở giữa. Mặt trời lên cao, giữa trưa sắp tới, Đàng Long Phong biệt viện gian phòng kia, cửa lớn từ đầu đến cuối không có rộng mở. Điện hạ, Kỷ Thiên Hộ trong vòng hai ngày, liền muốn luyện thành hai môn trung thừa võ công, nên là tuổi nhỏ kiêu ngạo khoe khoang khoác lác. Muốn cái kia Triệu Thủy mở khí hải, đúc đồng điện luyện chân cương, chọn vẹn nửa năm có thừa vừa rồi công thành, trong đó kinh lịch nhiều lần thất bại. Có thể thấy được võ công cũng không phải là một lần là xong sự tình, chúng ta huy động nhân lực, ở đây gióng trống thua chiêng, vạn nhất Kỷ Thiên Hộ nếm thử thất bại, chẳng phải là bình bạch bị mất mặt. Thân là Yến Vương bộ hạ cũ Hàn Anh, tóc sớm đã hoa râm, tinh thần cũng rất quắc thước. Đôi mắt giàn mua ẩn chứa tinh mang, cũng không có nửa phần khí huyết suy sụp dấu hiệu. Hàn tướng quân lời ấy sai rồi, chỉ có dưới vạn chúng chú mục mới có thể hiện lộ rõ ràng người thiếu niên tinh thần phân chấn. Bạch Hành Trần ngồi ngay ngắn rộng lớn cái ghế, tựa như sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra trấn áp tứ phương cường hành ý vị. Nếu Kỷ Cửu Lang nói đến không có làm đến, vậy cũng vừa vặn giải cái giáo huấn, áp chế một chút trên người hắn nguyệt khí. Không phải vậy, một ngụm này bảo đao phong mang quá lộ, vừa qua khỏi dễ đoạn, dễ dàng nửa đường chết yểu. Nghe được Yến Vương như vậy quyết đoán, Hàn Anh cũng liền không nói thêm lời. Hắn từ đầu đến cuối lấy Bạch Hành Trần bộ hạ cũ tự xưng là, nghe lệnh tuân theo đã là khắc vào trong lòng thói quen bản phận. Đồng tướng quân ngươi lại thế nào nhìn? Bạch Hành Trần một tay chống đỡ chỗ ngồi, quay đầu hỏi. Hồi bẩm điện hạ, Kỷ Thiên Hộ chính là đứng hàng đại danh phủ kinh hoa bảng đệ nhất vượt trội anh tài, lại rất được đồng cung coi trọng. Cái gọi là người phi thường, tự nhiên đi việc phi thường, không có khả năng lấy lớn tuổi nhỏ làm phán đoán suy luận. Mặt tướng đổ coi là Kỷ Thiên Hộ thành cùng không thành, chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Người khoác thiết giáp Đồng Huyền ho nhẹ hai tiếng, giọt nước không lọt nói một trận nói nhảm. Vị này đến Vương Điện Hạ lặng yên không một tiếng động đi vào Long Xà Sơn, trong nháy mắt đánh giết Thiên Xà Phong Triệu Thủy. Thủ đoạn sấm rền gió cuốn, thực sự gọi người sợ hãi. Đồng tướng quân chén nước này quả nhiên không sai, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn Kỷ Cửu Lang như thế nào biểu hiện. Bạch Hành Trần cười một tiếng, Hàn Anh là hắn bộ hạ cũ, nói đến đều là suy nghĩ trong lòng. Đồng Huyền rõ ràng không có ý định nhìn về phía Yến Vương phủ, nói chuyện hành động liền muốn cẩn thận câu thúc rất nhiều. Thiên Xà Phong bên trên, uy vũ giáp sĩ xếp hàng như rừng, nóng hổi khí huyết tách ra mênh mông phong tuyết. Soạt, rầm rầm. Biệt viện bên trong, Kỷ Uyên bế quan gian phòng. Quần quần như sóng cực nóng chiều cường, không ngừng đập cửa sổ cùng bức tường. Chương 318, lấy lòng huyết thần, thiên động mặt tượng, 2, chương 318, lấy lòng huyết thần, thiên động mặt tượng, 2, cái kia đạo thổ khí hô hấp tựa như lôi đình bút đầu, nó âm thanh liên miên bất tuyệt, nặng nề mà nổ vang. Giống như lực sĩ gióng lên trống to một dạng, quanh quần tại Đàng Long Phong. Thân thể như cũ đơn bạc gầy yếu bệnh đã, ngày đêm giữ ở ngoài cửa. Một đôi đen nhánh con mắt chăm chú nhìn, chờ đợi Kỷ đại nhân xuất quan. Hô, hút. Khí lưu liên lụy xoay tròn, tựa như to lớn cái phế ước. Thổ nạp tiết tấu vô hình lưu chuyển, chấn động đến bệnh đã mảng nhị ong ong tiếng rung. Trái tim của hắn theo trong phòng hô hấp cùng một chỗ nhảy lên, nhưng không có bất luận cái gì cảm giác khó chịu. Yếu đuối khí huyết cọ rửa toàn thân, tựa như sông nhỏ dòng suối, một lần lại một lần lặp đi lặp lại vừa đi vừa về. Ẩn chứa tại gân xương da rẻ ở trong dược lực, như sắp thấm nước chậm rãi tan ra, bổ khuyết thân thể thâm hụt. Kỳ đại nhân thật sự là lợi hại, liên tiếp hai ngày không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, đều đang luyện công. Chăm chỉ như vậy, khó trách tuổi như vậy, liền lên làm đại quan. Dựa theo Kỷ Uyên trước đó dạy qua đứng như cọc gỗ, bệnh đã có mô hình có dạng bày ra giá đỡ. Ngực bụng cơ bắp cố gắng nắm chặt, một hơi đi lên nhấc lên, đi theo trong phòng hô hấp bắt đầu vận chuyển. Cả người giống như là ngâm mình ở trong nước cấm đầu, có một dòng nước cấm chậm chậm toán loạn, làm dịu kịch liệt đạn run huyết đục màng ra. Thời gian dần qua, hắn cảm giác toàn thân trở nên nóng hổi phát nhiệt, giống như bốc cháy sắt lá lò, đỉnh đầu không ngừng toát ra bạch khí. Đây là ngoại luyện sắp đại thành dấu hiệu. Tốt, hang quá hóa dở, thân thể của ngươi thâm hụt quá lợi hại, chỉ là ăn được mấy cái dược hoàn còn thiếu rất nhiều để ngủ. Giọng ôn hòa như gió nhẹ vang lên, Trầm Mê luyện công bệnh đã bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra. Cái kia tập đỏ thâm mang áo thân ảnh thẳng tắp, như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ Uyên rũa ra một chỉ, điểm tại bệnh đã ngực, đánh tan đoàn kia càng ngày càng nóng dòng nước ấm. Cực nóng mạch khí, theo nhu hòa hô hấp, tựa như dòng suối nhỏ đảo lưu trở lại ngũ tạng lục phủ. Ngoại luyện, nội luyện chịu phục công phu, coi trọng một cái chữa dưỡng. Ngươi vừa rồi giống một ngụm gác ở trên lò lửa ấm trà, khí huyết càng là thịnh vượng, bên trong nước trà liền càng nhanh bị thiêu khô. Thời gian ngắn nhìn là chuyện tốt, cấp độ tăng lên nhanh, lâu dài tới nói, quá phận tiêu hao tiềm năng, sau này thành tựu có hạn. Kỳ Uyên thanh âm bình thản, mặc dù hắn cảnh giới võ đạo vẫn còn không tính là đang đường nhập thất, nhưng chỉ điểm còn chưa nhập môn bệnh đã, cũng là đủ rồi. Tạ Quá Kỳ đại nhân bệnh đã ngậm lấy khẩu khí kia tàn mất, ngược lại lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, khuôn mặt nhỏ nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Hắn ngẩng đầu đi xem, vừa vặn đụng vào Kỳ Uyên nhìn xuống ánh mắt. Đương theo tư tư rất nhỏ âm thanh, khí lưu ba động một chút, như có điện mang hiện lên, đánh vào người, để trên cánh tay lông tơ chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Đây là võ công gì? Bệnh đã há to mồm. Cảm giác Kỳ đại nhân giống như bị điện quang quanh quẩn một dạng, làm hắn không dám quá phận tới gần. Hai ngày quan cảnh, quả thật có chút đổi đến. Bất quá còn tốt, cuối cùng là đem bước đầu tiên hoàn thành. Kỳ Uyên lạnh lẽo con ngươi, hiện lên một tia trắng lóa chi ý tựa như thiên trụ vắt ngang mười đạo màu vàng khí mạch, vang dội ken ken, va chạm ma sát, mang theo từng tia điện kình, khiến cho hắn trong lúc phất tay, quanh thân đều có từ từ thanh âm. Để đến vương điện hạ đợi lâu, Kỳ Uyên bước ra biệt viện, lướt qua đằng lòng phong dây sắt hành đạo, đi vào gọt là đất bằng cái kia phương đỉnh núi. Bạch Hành Trần tọa trấn ở giữa, Hàn, Đồng hai vị này trấn thủ cặn bỏ tướng quân tiếp khách, dưới đó thì là giáo úy, giám sát chờ chút. Phóng nhãn nhìn lại, phô trương cực lớn. Đông đảo võ giả tụ lại, cực nóng khí huyết như là biển lửa bay lên không, liệt liệt nhấp nô, tan rã phong tuyết. Thế mà thật bảo ngươi đã luyện thành. Cứ như vậy nhìn, chỉ giới hạn ở đại danh phủ một chỗ kinh hoa đứng đầu bảng, sát thực ủy khuất ngươi. Bản vương rất chờ mong, ấu vượng bảng bên trên, ngươi lại có thể liệt ra tại vị thứ mấy. Bạch Hành Trần cảnh giới cao nhất, ánh mắt khép mở phía dưới, đem Kỳ Uyên thể nội lưu động khí huyết nội tức, thấy nhất thanh nhị sở. Nóng hổi sền sệt xích hồng diễm quang bên dưới, mỗi một lần gân cốt ma sát, trong huyết nục đều có từng tia từng tia từng sợi yêu ớt điện bình, vô thanh vô tức vọt qua toàn thân. Nếu không có vị này Hiến Vương điện hạ thân là tiên tiên tông sư, tâm nhãn mở rộng, gần như không có khả năng phát giác loại này biến hóa. Xin mời điện hạ vì ta chiêu lôi dẫn điện, giúp ta hợp luyện công thành. Kỳ Uyên đón mây trăm đạo ánh mắt, ngẩng đầu mà bước bước vào tòa kia tàn phá đồng điện. Hắn đem chân võ sơn điện mang tối thể công xem như mở ra thân người một chiếc chìa khóa. Thông qua gân cốt, huyết nục, khí mạch, các loại tỉ mỉ kịch liệt ma sát, liên tục không ngừng sinh ra điện kình. Đây chỉ là bước đầu tiên, uy lực của nó hoàn toàn không đủ để đả thương người. Sau đó, tiếp dẫn điện mang nhập thể, tiếp tục cường hóa cố này do bên trong mà thành kỳ dị kinh đạo. Đặt thành thôi động quyền cước chiêu thức nhất trọng cảnh giới. Phía sau lôi hỏa luyện thân, hình thành trận bực. Lại đem hai môn võ công dung hội quán thông, kết hợp chân võ sơn sinh tức lôi cương. Cuối cùng, hết thể hóa nhập chu thiên đạo tràng, ngưng tụ phe thứ ba đại ấn. Kỳ Cựu Lang, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, dù cho là ngũ cảnh tông sư, cũng chưa chắc có thể tùy tâm sở dục khống chế lôi đỉnh thiên uy. Nếu không, thời đại thượng cổ những cái kia đạo hạnh cao thâm luyện khí sĩ, liền sẽ không sợ hãi như thế lôi kiếp. Bạch Hành Trần đứng dậy, áo bào tung bay, tựa như chống trời để địa bàng bạc cự nhạc. Mặc dù lại e ngại thiên uy, luyện khí sĩ vẫn kiên trì tìm kiếm đại đạo, cựu tử mà bất hối. Chúng ta hậu bối, chẳng lẽ sẽ thua bởi tiền nhân a? Kỳ Uyên hít sâu một hơi, nó tiếng như kim ngọc chấn vang, có cố con kiên định không thay đổi chấp nhất ý vị. Mấy trăm bước có hơn, ngồi ngay ngắn như núi đồng huyền, Hàn Anh trong lòng có chút run lên. Sinh tử trước đó, vẫn không lay được, có thể thấy được tâm tính. Bạch Hành Trần ra mặt lắc một cái, hắn đã cảm ứng được hư không rủ xuống ảm đạm khí cơ, nghĩ thầm, tiểu tử này thật là một cái nhân tài, bất quá hai ngày quan cảnh, liền đem trang cao thủ bà chữ này suy nghĩ thấu. Đáng tiếc, để hoàng huynh vượt lên trước một bước, khó được có cái hợp ta tính tình thiếu niên lang. Hắn như thế nào nhìn không ra, Kỳ Uyên lần này hành động, đúng là mình dạy qua mấy chiêu. Đầu tiên vận sức chờ phát động, đem tinh khí thần dưỡng đủ. Sau đó tại vạn người chú mục ép xuống trục đăng tràng, hiển lộ thiên kiêu hạt giống vô địch phong thái. Thiên động và tượng. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, tự thân võ đạo khí thế như mặt trời ban trưa, tựa như nhật nguyệt tinh quang khí huyết thần uy, như là thủy triều pháp huế, trải rộng thâm thúy hư không, cơ hồ bao phủ cả tòa thiên xà phong, cực kỳ đáng sợ. Đặt mình vào trong đó đồng huyền, Hàn Anh cùng một đám người bên ngoài, đều giống như bị ngàn cân tảng đá lớn đặt ở trong lòng, khó mà bình thường thở dốc. Lực phản tiên thiên ngũ cảnh tông sư mang đến uy hiếp, thật là hơn người sâu nặng. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, dường như dãy núi mây đen tụ lại tới, tựa như áp sập khung thiên một dạng. Màu bạc trắng điện xà của vũ mang theo ầm ầm lôi minh tới. Kỳ Uyên ngửa đầu, tựa như cùng mây đen đằng sau ánh mắt kia đối mặt va chạm. Hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, huyết thần tâm tình vui sướng. Ken lệnh, tiếng trống, binh mâu giao phong, chiến mã lao nhanh. Vô số tạp âm như hồng lưu, rót vào trong hai lỗ tai. Trung thành hành giả, ngươi thu hoạch được huyết thần lọt mắt xanh hoàn thành trận này đặc sắc biểu diễn, đem thu hoạch huyết thần ban ân cùng chúc phúc. Chương 319, nguyên tử trận vực, chấn kinh tông sư sát lực, 1, chương 319, nguyên tử trận vực, chấn kinh tông sư sát lực, 1, chương 319, nguyên tử trận vực, chấn kinh tông sư sát lực quả thật có thể lấy lòng huyết thần, Bạch Hành Trần nói không sai. Cảm ứng hoàng thiên đạo đồ chiếu dọi đi ra đỏ thâm chữ viết, Kỳ Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô địch thiên tiêu, tuyệt thế phong thái, huyền ép tất cả mọi người bá đạo phách lối. Không nghĩ tới, huyết thần thế mà tốt một bụng này. Mình trước kia hay là quá nho nhã hiền hòa, cũng không biểu hiện ra một mặt này, thắng được càng nhiều ban ân cùng chúc phúc. Bằng không mà nói, có lẽ đã sớm tấn thăng danh sách thiên tuyển. Soạt, rầm rầm. Tựa như gợn sóng chập trùng, cọ rửa mà qua. Thâm thúy ảm đạm trong hư không, dần dần có nhỏ xíu gợn sóng nhộn nhạo lên. Cái kia đạo vô hình ánh mắt, tựa như dính tương lưu rủ xuống đến. Kỳ Uyên tinh thần đột nhiên chấn động, trải rộng toàn thân mười đạo khí mạch. chẳng khác nào bị kích thích, trở nên càng thêm hoạt bát. Tư tư, xì xì xì, thể nội cái kia cố gân cốt ma sát yếu ớt điện kình. Theo nội tức buôn tẩu càng nhanh chóng, từng bước thẩm tấu huyết đủ, dung nhập thể xác. Buộc chặt tóc đen không gió mà động, rối tung tung bay. Cái kia tập đỏ thâm mang áo như khí chạy chạy ngược, một chút xíu tràn đầy bành trướng, phát ra lốt bốp rõ ràng vang vọng. Lịch phản tiên thiên ngũ cảnh tông sư, một ý niệm liền có thể cải biến thiên tượng. Thật sự là đáng sợ. Kỳ Huyên xếp bằng ở đồng điện bên trong, xuyên thấu qua sụp đổ một nửa nóc nhà, nhìn chăm chú lên dãy núi trùng điệp nặng nề mây đen. Âm trầm màu mực sóng dữ mãnh liệt cuộn lên, màu bạc trắng điện xà của ngũ mang theo ẩm ẩm lôi quang. Thay máu tam trọng tiền, chia làm ôn dưỡng lục thần, rèn luyện gân cốt, đúc thành pháp thể. Đây là đối với thân người tiểu thiên địa rèn luyện công phu, cuối cùng khiến cho tinh lực, khí huyết, nội tức và cái này lại thành. Chỉ có như vậy mới có thể ở thể nội mở khí hải, hoàn thành trong ngoài giao hội, thuế biến, cô động chân cương. Đằng sau, tiến thêm một bước, chính là nghịch phản tiên thiên, nắm giữ đạo tắc pháp lý, triệt để bỏ đi phàm thai, trở thành tông sư. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào Kỳ Huyên trong tai, tựa như chỉ điểm, lại như là truyền thụ. Vị này đến vương điện hạ võ đạo khí thế, có thể xưng như mặt trời ban trưa. Giống như cao sơn đại nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đứng vững chấn áp tứ phương. Đứng hàng tả hữu Hàn Anh, Đồng Huyền, hai vị này võ đạo tứ trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ. Đối mặt Bạch Hành Trần, giống như là đột nhiên thấp một đầu, thân eo đều không thể thẳng tắp, có một chút còn xuống. Khó trách trên giang hồ, tông sư phía dưới đều là run rế câu nói này lưu truyền rất rộng. Tứ cảnh cùng ngũ cảnh, coi là thật cách nhau như trời với đất, cơ hồ không cách nào vượt qua. Giáp rồi một tiếng, trăng loa điện xà xé mở mây đen, giống như trường tiên quật đánh xuống. Tòa kia tàn phá đồng điện, óng ong rung động, dường như chuông lớn đại minh, bắn ra quần quần sóng âm. Từng đoàn điện quang lấp lóe, hỏa cầu quay cuồng, buôn đầu tại bốn phía. Mặc dù cách xa nhau trăm bước, vẫn có cực nóng khí tức đập vào mặt. Ngồi ở trong điện Kỳ Huyên ánh mắt chớp động, lập tức cảm thấy không gì sánh được nóng hổi, giống như là đặt mình vào hỏa lô bên trong. Cái kia thân đỏ thâm mang áo không chỗ ở run run, quan phục bổ con mặt ngoài, từng kia từng sợi long hổ khí dâng lên ra. Đổi thành bình thường tơ lụa vải vóc trước tạo, sớm đã bị khí huyết mang theo nhiệt độ cao hòa tan. Kỳ Huyên cảm khái một câu, nếu không có trụ tại trên vai hai đầu mãng văn, chịu đựng được khốc nhiệt giá lạnh, sắt thường đao kiếm. Giờ này khắc này, hắn tránh không được quần áo hóa thành cho bụi, trần truồng tương đối đáng người. Loại cảnh tượng kia thực sự xấu hổ, có mất thiên tiêu hạt giống phong thái vô địch. Ấp ủ một lát, trăng loa điện mang quay cuồng thành cực đại hỏa cầu, nhanh chóng đụng vào trong điện, thẳng đến ngồi xếp bằng như núi Kỳ Huyên. Người sau mí mắt nhất cũng cứng nhất, một bên dẫn ra 10 đạo màu vàng khí mạch, bắt đầu thôi động khó khăn lắm tiểu thành điện mang thối thể công, một bên khác thả ra tựa như thủy ngân tương giống như sền sệt cực nóng huyết khí, bình một chút, ngạnh sinh sinh đánh tan đoàn kia kinh người hỏa cầu. Ẩn chứa trong đó điện mang đột nhiên tiêu tán, xen lẫn thành màu bạc trắng lưới lớn, trải rộng đồng điện các nơi. Tiếp dẫn, nhập thể. Kỳ Huyên bảo vệ chặt tâm thần, cước đạp thất tinh mệnh cách ngưng tụ diễn hóa, tử thanh giao nhau tinh quang rủ xuống chảy. Nghiễm nhiên là cực kỳ trọng thị ngưng trọng bộ dáng. Chính như Bạch Hành Trần nói như vậy, điện mang lôi hỏa ẩn chứa thiên địa chi uy, còn chưa chạm đến tứ cảnh, ngũ cảnh võ giả, tùy tiện thu nạp cùng chủ động muốn chết không có gì khác biệt. Nếu không có cầu gân tấm sườn thể phách, mười đạo khí mạch tích lũy, cộng thêm bất động sơn vương kinh môn này khổ luyện võ công, đủ loại nguyên nhân tụ cùng một chỗ, tính toán trước cực cao. Kỳ Huyên quyết định sẽ không mạo hiểm nếm thử, lấy thân hợp luyện điện mang lôi hỏa, ngưng tụ phe thứ ba đại ấn. Từ từ, xì xì xì. 108.000 cái lỗ chân lông cùng nhau mở ra, giống như vòng xoáy liên lụy từng tia từng sợi rất nhỏ điện mang. Ở khắp mọi nơi xí bạch tinh ánh sáng, giống như là nhiều đám lông châu đoàn châm, phút chốc chui vào cơ thể. T. Chỉ lần này, Kỳ Huyên liền không nhịn được hít sâu một hơi. Tấm kia lạnh lùng khuôn mặt, không tự chủ được co rúm đứng lên. Thẳng tắp thân hình cũng là khẽ run lên, có chút lung lay sắp đổ. Đau nhức, thực sự quá đau. Kỳ Huyên cắn chặt răng. Cái này nhiều đám tơ mỏng giống như điện mang tinh quang, cực kỳ cô đọng. Tựa như hàng ngàn hàng vạn lung đỏ cương châm, hung hăng cắm xuyên cơ bắp màng da. Chính muốn đem ngũ tạng lục phủ, toàn thân quay đến nát nhừ. Đau đớn kịch liệt đột nhiên đánh tới, suýt nữa dung chuyển Kỳ Huyên tâm thần. Còn tốt, màu xanh mệnh số tâm nhược băng thanh dập dờn ánh sáng, kịp thời chém chết dày vỏ suy nghĩ. Tấm kia da mặt chỉ là đã run một cái, nhanh chóng bình tĩnh lại. Gạt bỏ thống khổ đằng sau, Kỳ Huyên bắt đầu y theo điện mang thối thể công bí pháp, vận chuyển toàn thân cực nóng huyết khí. Nhưng là lớn chừng quả đấm sĩ bạch tinh ánh sáng, nhận quần quần khí huyết làm hao mòn nấu luyện. Giống như là tan rã băng tuyết, từng giờ từng phút, thẩm thấu gân cốt, thoải mái lớn mạnh cái kia cô yêu đất địa kình. Toàn bộ quá trình tu luyện, tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Cũng không xuất hiện những người khác dự liệu huyết tinh hình ảnh. Tiểu tử này gân cốt mạnh mẽ, thể phách chi kiên cố, so bản vương nghĩ đến còn muốn cao hơn một bậc. Bạch Hành Trần thả ra khí cơ cải biến thiên tượng, dẫn tới phong lôi kích đãng, về sau trở lại chỗ ngồi. Hắn khuỵu tay phải chống đỡ tại trên lan can, chống đỡ cằm, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Vị này đến vương điện hạ sát thực không nghĩ tới, Kỳ Huyên có thể nhẹ nhàng như vậy luyện hóa đoàn kia điện mang. Cái này Kỳ Cựu Lang học được cũng tạp, khí cơ hay thay đổi. Liền ngay cả bản vương trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ nhận ra. Có Phật môn khổ luyện pháp, mà lại phẩm chất cực cao, cùng Huyền Tiên Thăng Long đạo tam âm lục yêu đao, chắc không được gọi hắn tông bình nam thứ hai. Chưa cập quan buộc tóc chi niên, lại muốn luyện công, lại muốn luyện võ, tiểu tử này ở đâu ra tinh lực? Bạch Hành Trần nheo mắt lại, hơi nghi hoặc một chút. Cho dù lấy hắn võ đạo tài tình, đặt ở Kỳ Huyên cái tuổi này, cũng chưa chắc làm được kiêm tu mấy môn thượng thừa công pháp, đồng thời còn không rơi xuống cảnh giới tu vi nhanh chóng tích lũy. Sắp thực có bản vương mấy phần phong thái. Bạch Hành Trần ánh mắt nhất chuyển, không khỏi cảm thấy tiểu tử này là cái tài năng có thể đào tạo. Không biết cao cứ hư không thiên ngoại tôn kia huyết thần, phải chăng cũng cho rằng như vậy? Ta hiểu. Không biết đi qua bao lâu, Kỳ Huyên tâm thần trở về thể xác. Đôi mắt của hắn biến thành trắng loá, tựa như hai đoàn cô đọng địa quang. Từng tia từng sợi ánh lửa như chạy, tiêu tán phiêu động, giống như thực chất. Đỏ thắm mạng áo tung bay, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đứng lên. Điện kinh thôi động. Tầng thứ nhất. Thành. Kỳ Huyên đứng ở đồng điện, xí bạch tinh quang hoàn quấn quanh thân, lại lông tóc không tổn hao gì. Trong thức hải, Cửu Khiếu Thạch Nhân rất nhiều cảm ngộ hiện hiện trong lòng. Đối với điện mang thối thể công lý giải, tiến thêm một bước. Thậm chí ẩn ẩn có cùng lôi hỏa luyện thân pháp hòa làm một thể, thôi diễn thăng dài dấu hiệu. Chương 319, nguyên tử chật vực, chấn kinh tông sư sát lực 2, chương 319, nguyên tử chật vực, chấn kinh tông sư sát lực 2, sinh tức chết, dáng cung nước bẩn, âm dương hóa khí kỳ huyền nhất niệm lưu động, cực nóng khí huyết thôi động nội tức, gân cốt huyết đục đạn run giao kích, ma sát mang ra cường hãn địa kình. Thon dài như ngọc năm ngón tay mở ra, sáng như tuyết hào quang như có như không, ẩn chứa cực nóng khí tức. Trong lòng đọc điều khiển bên dưới, càng mênh mông mãnh liệt điện tình không ngừng mà vờn quanh cắt chém, mang theo ô ô tiếng gió. Kỳ thế nhanh chóng vận chuyển, nó kình buôn tẩu như sấm. Thời gian dần qua, bao phủ lại sừng sững như núi rộng lớn đồng điện. Địa tâm nguyên tử, tiểu tử này võ công gì tu vi? Làm sao có thể cảm ứng được, chôn sâu địa tầng mấy vạn giảm lực lượng nguyên tử? Ở vào đồng điện bên ngoài Bạch Hành Trần, dẫn đầu phát giác được không đối. Hắn là nghịch phản tiên thiên ngũ cảnh tông sư, đã đạt đến bản thân hợp thiên địa vi diệu cấp độ. Trong phạm vi 50 dặm, bất kỳ khác thường gì khí cơ biến hóa, tâm thần ba động đều sẽ gây nên chú ý, thật sự là gọi người ngoài ý muốn, cho người ta kinh hỉ. Khá lắm Kỳ Cửu Lang, để hắn đã luyện thành. Vị này đến vương điện hạ trong mắt, lần đầu hiện hiện rõ ràng vẻ kinh ngạc. Ý gì theo thái cổ còn sót lại bi văn ghi chép, thiên địa chi khí chia làm thanh trọng. Riêng phần mình thai nghén một tòa cửu tiêu, một tòa cửu u người trước, thanh khí bốc lên ma sát, tạo ra các loại cương phong. Người sau, cho khí rơi xuống cuộn cuộn, tạo ra nguyên tử cùng độc hỏa. Thượng cổ luyện khí cực kỳ hưng thịnh, danh xưng 3000 bản môn, 800 đại đạo. Trong đó lấy kiếm tu sát lực mạnh nhất, cùng cảnh sư hùng. Rất nhiều tông phái vì khắc chế, chuyên môn luyện chế pháp bảo hộ thân, liên thâm nhập dưới đất ngàn trượng, khai thác lực lượng nguyên tử. Đây là ghi chép ở riêng phần mình trí dị tạp tư bên trong sự tích. Nghe nói, lực lượng nguyên tử không vào ngũ hành chi thuộc, bao quát âm dương biến hóa. Nếu có thể lĩnh ngộ tu thành, chính là cực kỳ thượng thừa chân cương khí tức. Luyện thành? Luyện thành cái gì? Tóc Hoa Dâm lão tướng Hàn Anh nghi hoặc hỏi. Kỳ Thiên Hộ, tựa hồ là mượn từ điện mang tôi thể, cướp lấy đến lực lượng nguyên tử. Đồng Nguyên một mặt không xác định nói ra. Khí huyết võ đạo, thủ trọng đào móc nhân thể ngũ tạng lục phủ, gân xương da rẻ, sau đó ngưng tụ khí mạch, mở khí hải. Thẳng đến tiên nhân giao cảm một bước này, vừa rồi liên quan đến tinh khí lang yên, chân lý võ đạo. Nói cách khác, trước đó thân người hồn phách suy nghĩ cực kỳ yếu ớt, căn bản không có khả năng phá vỡ nham thạch bùn đất, xâm nhập địa tầm trung tâm, thu nạp cái kia cố kỳ dị lực lượng nguyên tử, cũng không phải thật sự là địa tâm nguyên tử. Thì ra là thế, Kỳ Cựu Lang tốt kinh diễm tài tình. Hắn lại có thể nghĩ đến, thông qua thể nội bên ngoài cơ thể điện kình tật chuyển, hình thành cùng loại với nguyên tử hữu hình chật vực. Bạch Hành Trần ánh mắt hơi sáng, vỗ tay cười nói. Hắn gỡ xuống tay phải mang theo viên kia sắp nhẫn, con ngón đúng ra, bắn về phía đồng điện. Chưa tới một thành lực đạo đánh ra âm thanh xé gió, còn chưa tiếp cận 50 bước, liền giống như là bị bàn tay vô hình gậy, chết đi ra. Xin hỏi điện hạ, Kỳ Thiên Hộ làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Hàn Anh có thể lý giải được, lắc đầu nói, nguyên tử trận vực trải rộng đồng điện, điều khiển kim thiết, nhìn qua thanh thế khá lớn, nhưng trên thực tế là trông thì ngon mà không dùng được, cho dù tại cùng người chém giết thời điểm thành công thi triển đi ra. Bực này yếu ớt lực lượng nguyên tử, thậm chí ngăn không được một cái thông mạch nhị cảnh võ giả. Càng đừng đề cập khống chế đao kiếm, chém giết địch tới đánh. Đồng Nguyên bất động thanh sắc, liếc qua sắc mặt bình tĩnh Yến Vương điện hạ, lựa chọn giữ im lặng. Trong lòng của hắn cũng đồng ý Hàn Anh thuyết pháp, mặc dù vị kia Bắc Chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ bất quá thay máu tam trọng thiên, chỉ bằng mượn chân võ sơn điện mang thối thể công lôi hỏa luyện thân pháp làm căn cơ, tìm hiểu ra nguyên tử trận vực. Phần này võ đạo tài tình, sát thực khó lường. Nhưng liền mẹn mẹn như thế, thiên hạ tất cả võ học đều là chia làm lôi, luyện, đánh, giết, cái này bốn loại pháp. Kỳ Thiên Hộ tìm hiểu ra tới nguyên tử trận vực, cũng không có thể dưỡng sinh, cũng khó có thể luyện thể, càng đừng đề cập đánh giết hai chữ. Thật là có chút gân gà. Kỳ Cựu Lang nguyên tử trận vực, trước mắt mà nói quá mức yếu ớt, dùng cho dưỡng luyện nội thần, còn không bằng vận chuyển khí huyết tới trực tiếp. Cùng người giao thủ, chém giết vật lộn, càng là khó mà có hiệu quả. Nhưng Hàn tướng quân, Đồng tướng quân, các ngươi cũng không nên quên, Kỳ Cựu Lang bây giờ còn chưa mở khí hải, cô động chân cương, chờ hắn đạp phá tứ trọng thiên, đạo này nguyên tử trận vực, coi như không thể khinh thường. Bạch Hành Trần gật đầu cười nói, chỉ là thay máu tam trọng thiên, liền thông qua chân võ sơn thô thiển biện pháp, tự sáng tạo ra ngũ trọng thiên tông sư công pháp hình thức ban đầu, hoàn toàn xứng đáng một câu hậu sinh khả úy. Hàn Anh cùng Đồng Nguyên liếc nhau, cảm giác Yến Vương điện hạ nói tới rất có đạo lý. Phải biết, bây giờ là thời đại mặt pháp, huyết nục chi khu không cách nào vượt qua vạn dặm địa tầng. Mặc dù thế gian tuyệt đỉnh đại tông sư cũng khó có thể xông mở vạn năm độc hỏa, xâm nhập lòng đất hạch tâm, đem lực lượng nguyên tử biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu như Kỳ Thiên Hộ đem tòa này đơn giản hình thức ban đầu nguyên tử trận vực cô đọng trở thành tự thân chân cương, liền tương đương là tự tay cất cao võ đạo một ngọn núi, mở một đường. Về sau tấn thăng tông sư, tiếp tục thôi diễn, có hy vọng chuyển thừa hậu thế, cùng lục đại thật thống lịch đại trưởng giáo nổi danh. Không nhìn trước mắt, chỉ luận tương lai, có thể nói là vô khả hạn lượng, là trong cùng thế hệ người thứ nhất. Hàn Anh gật đầu khẳng định nói, Ha ha ha, ngày sau Kỷ Thiên Hộ chính xác khai sáng nguyên tử võ đạo, người ta làm người chứng kiến, cũng có thể dính được nhờ. Đồng Huyền cười tỏ phụ hòa nói, dù sao Hoa Hoa Kiệu tử chúng nhân sĩ, những cái kia lục đại thật thống thiên kiêu yêu nghiệt, luận đến tiềm lực, từng cái đều là tông sư có hy vọng, đưa thân tuyệt đỉnh, siêu bước lên trước bối. Có thể cuối cùng lại có mấy người chân chính đến tiên thiên cảnh giới, trùng kích thần thông, khai sáng võ đạo. Bốn chữ này nhìn như qua quýt bình bình, bộ này 3000 năm mới xử, cũng liền giải rác mấy người làm đến mà thôi. Đồng Huyền ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là đáp lại cười nhạo. Tương lai tiềm lực, chẳng lẽ có thể làm cho một cái thay máu tam trọng tiên, thắng qua chân cương tứ trọng tiên? Ân. Bạch Hành Trần Mi Phong đột nhiên bước lên, cũng không để ý tới Hàn Anh, Đồng Huyền hai người đối thoại. Thâm thủy ánh mắt trực tiếp như kiếm, bắn về phía trong đồng điện. Tại hắn cảm ứng phía dưới, cái kia phương yếu ớt nguyên tử trận vực đang bị cực hạn áp xúc. Giữ dần điện kinh gấp rút xoay tròn, kịch liệt ma sát, đột nhiên sinh ra nồng đậm ánh lửa. Phút chốc, hư không thật giống như bị chém đứt một dạng. Đám người không có chút nào phòng bị ở giữa, chỉ gặp tòa kia đồng điện ở trong, bắn ra một đạo sáng tỏ đến có chút chói mắt trắng loá đạo quang. Nguyên bản yếu ớt lực lượng nguyên tử, trải qua vô số lần đè ép đằng sau, vậy mà ẩn chứa cực kỳ đáng sợ cắt chém chi lực. Suy, vô thanh vô tức, một cô nóng dực khí tức phất qua Đồng Huyền khuôn mặt. Đây là hắn đưa tay sờ sờ gò má, có chút ướt át ý vị. Nhìn kỹ, rõ ràng là một vòng máu đỏ thâm dấu vết. Một chiêu này, tên là Nguyên Tử Thiên Đao, còn xin chư vị đánh giá. DS, cảm tạ Yên Vũ bất thức quy khen thưởng minh chủ, ta rất lâu không thấy hậu trường, cũng không biết lúc nào có DS2, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, tranh thủ tuần này tăng thêm canh một lấy tạ ơn. So cái tâm chương 320, vừa lập căn cơ, võ đạo hình thức ban đầu, 1, chương 320, vừa lập căn cơ, võ đạo hình thức ban đầu, 1, chương 320, vừa lập căn cơ, võ đạo hình thức ban đầu một chiêu này, tên là Nguyên Tử Thiên Đao, còn xin chư vị đánh giá. Trắng loa chói mắt duệ liệt đao quang lóe lên liền biến mất, sau đó mới là Kỷ Uyển trong sáng nói xong. Thâm thúy hư không thật giống như bị chém nước, nóng hổi gió nóng quét sạch thiên sàng ở núi. Trong lúc nhất thời, ảm đạm thiên địa đều sáng rỡ. Cái này Đồng Huyền căn bản không dám tin, kinh ngạc đứng ở nguyên địa, nhìn chăm chú ngón tay nhiễm vết máu đỏ thẫm. Vừa mới, cái kia đạo nóng dực khí tức chỉ là phất qua da mặt, vậy mà liền phá vỡ tự thân thể phách. Đây là cái gì đáng sợ sát lực? Phải biết, mở khí hải, cô đọng đằng sau, nhục thể sát thuế biến kinh người, tuyệt không phải tam trọng thiên nhưng so sánh. Bởi vì tứ trọng thiên võ giả muốn nhanh chóng tăng tiến công lực, nhất định phải thu nạp ngũ hành chi thuộc các loại ngoại vật. Giống Long Xà Sơn tinh thiết quán thạch, Tây Nam Thừa Thải đan ngọc cắt đỏ loại này, đều chỉ có thể xem như hạ phẩm. Càng thượng tầng hơn ngoại vật tư lương, còn có thiên địa linh căn, chân bảo kỳ tài, dị thú chân huyết. Cho nên, phàm là tu vi thâm hậu tứ cảnh võ giả, huyết nục của bọn hắn thân thể đã sớm không giống phàm tục. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân dần dần bị khí ngũ hành thay đổi một cách vô tri vô giác, sinh ra các loại thần dị. Nói ví dụ, kim hành chân cương tu chỉ lại thành, không chỉ có sát phạt lăng lệ, còn có thể cứng hóa gân cốt, cường tráng thể phách. Một hành chân cương thì là coi trọng liên tục như tổn, liên tục không ngừng, thai nghén tự thân sinh cơ tinh khí. Thủy hành chân cương, chí âm chí nhu, bình thường lấy giảm lực hóa kình làm chủ, lại có thể chú nhan cung giả, giải bảo thanh xuân, đều có thần dị hiệu dụng. Ta tu luyện kim hoàng trảm sát khí mấy năm như một ngày, luyện hóa tinh thiết nguyên đồng, thể phách chi kiên cố, hoàn toàn không thua Phật môn khổ luyện kim thân. Bây giờ lại bị Đồng Huyền tâm bên dưới không gì sánh được kinh hãi. Cái kia đạo sát lực đáng sợ nguyên từ thiên đạo, không chỉ có vô thanh vô tức xâm nhập trước người ba thước chi địa, cuối cùng còn đem chính mình thương tổn tới, tiêu tán khí cơ cắt đứt da mặt, chặt đứt sợi tóc, phát ra cực nóng ý vị, làm cho vị này đẳng long phong chấn thủ tướng quân cảm thấy phía sau phát lạnh. Nếu như sát lại gần một chút, chẳng phải là đầu người trên cổ đều muốn khó giữ được. Đây là võ công gì? Yếu ớt như dây tóc nguyên tử chật bực, như thế nào sát thương võ đạo tứ trọng thiên? Hàn Anh trong lòng cũng là trùng điệp nhảy một cái, báo động đại tác, đội vàng thôi động chân cương hộ thể. Có ý tứ, thông qua thể nội điện kình tập chuyển, cắt chém phân chia nguyên tử chật bực, lại không ngừng co vào để ép, chấn động khí huyết hóa thành buôn tẩu đao quang. Bạch Hành Trần nhất là thông dòng, thon dài hai ngón tay nắm đoàn kia nhảy nhót không nghỉ hẹp dài để mang. Thần sát trên mặt có chút chăm chú, tựa như trải nghiệm kỳ huyền thốt nhiên mà phát nguyên tử thiên đao. Tấn thăng ngũ cảnh tông sư đằng sau, thời thời khắc khắc cùng hư không giao cảm, thiên nhân hợp nhất. Đối với các loại khí cơ biến hóa nhạy cảm nắm chắc, đã đạt tới khó có thể tưởng tượng vi diệu cấp độ. Cái này một cái đao mang tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng chính xác như ánh sáng nhanh chóng, để tông sư thất thủ. Nếu như thật sự là như vậy, vị này đến vương điện hạ liền muốn vui lòng phục tùng, sợ hai thán phục một câu võ tổ phục sinh. Chỉ là, Kỷ Cửu Lang, ngươi cái này thao túng khống chế chính xác còn chờ tiến bộ à, suýt nữa đem đồng tướng quân đầu cho cắt bỏ. Bạch Hành Trần trong mắt lướt qua vẻ hân thường, nhẹ giọng trêu ghẹo nói. Hắn cong ngón búng ra, nương ở một điểm nguyên tử đào quang đôm nốt nổ tung, bắn ra. Bốn bề đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như là nung đỏ cương châm đâm vào trong mắt, tựa như vung vào đôi một dạng, có loại thiêu đốt thống khổ. Suy suy suy, nguyên tử đao quang đột nhiên buông đầu, dao động như bay, mang ra chói mắt không gì sánh được trắng loáng ngấn dài, đánh chúng cách đó không xa đại thụ che trời. Rắc rồi một tiếng, ba bốn người ôm hết tráng kiện cây cối, dường như rồng có sừng sắp chết, trong nháy mắt từ đó đứt gãy, đột nhiên sụp đổ, về sau dâng lên đạo đạo ngọn lửa, kéo dài thành thế, cháy hừng hực. Cái này muốn đổi thành thân người, mặc dù tinh cương đúc kim loại gần cốt huyết đục cũng cản không được mấy lần. Trước đó mặt tướng còn lớn hơn thả hùng biện, cảm thấy Kỷ Thiên Hộ nguyên tử trong trận vực không vừa ý, dùng Hàn Anh lắc đầu, cười khổ nói, bây giờ xem ra, ngược lại là mặt tướng bản thân biết ngồi đại giếng, kiến thức không đủ, khinh thường Kỷ Thiên Hộ trên võ đạo vượt trội tài tình. Đồng Huyền ra mặt lắc một cái, khí huyết vận chuyển, cắt đứt vết thương khép lại như lúc ban đầu. Vị này Đằng Long Phong trấn thủ tướng quân tựa như người không việc gì mở dạng, không tiếp tán dương, ta liền nói, Kỷ Thiên Hộ là tuổi trẻ tài cao, ngày sau chưa chắc không thể lái sáng tạo võ đạo, cất cao một ngọn núi, siêu bước lên trước hiển. Y dựa theo lẽ thường tới nói, đường đường chân cương tứ cảnh nhất lưu võ giả, gọi một cái thay máu tam trọng thiên tiểu bối làm bị thương tóc ra. Tuyệt không có khả năng rộng lượng như vậy, thời hợt sơ lược. Bằng không mà nói, việc này lan truyền ra ngoài, Đồng Huyền liền liền thành một khối đá đặt chân. Liên như là trên triều đình, bị công nhân niệm ai là chó binh bộ thị lang từ quính. Mỗi khi người khác đề cập Kỷ Huyền đã làm kinh thiên sự tích, khó tránh khỏi liền sẽ biến thành đề tài nói chuyện xuất hiện. Ngược lại là biết được xu lợi tránh hại. Liếc qua cười tủm tỉm Đồng Huyền, Bạch Hành Trần nghĩ thầm. Hắn vốn đang chuẩn bị gõ vài câu, miễn cho Kỷ Cửu Lang tiểu tử kia không duyên cớ gây thù hằn. Không có nghĩ rằng vị này Đằng Long Phong trấn thủ tướng quân, có chút cảm kích thất thời. Cái này muốn đổi làm chính mình trong quân đám kia thô lỗ tên lô mãng, tất nhiên không muốn từ bỏ ý đồ. Đông cung coi trọng, Tiến Vương thưởng thức, lại có Khâm Thiên giám quan hệ, lại còn trẻ như vậy, võ đạo tiến bộ dũng mãnh, võ công tài tình kinh diễm. Lao tử ăn no rừng mỡ, mới có thể tới là địch. Đồng Huyền than nhẹ một tiếng, đơn giản ném chút mặt mũi, không có gì đáng ngại. Nếu như vì nhất thời chi khí, gác tội tương lai tại triều đình cùng võ đạo, nhất định tỏa hào quang rực rỡ Kỷ Cửu Lang. Đó mới là không đáng. Còn nữa, cái này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ, nghe nói bị truyền là thái tuế hạ phàm. Những cái kia muốn đem lớp người quê mùa đạp xuống đi hiển hách nhân vật, cuối cùng không phải cửa nát nhà tan, chính là mất chức hạ ngục. Xa có mát quốc công, ngay cả tang tam tử, thanh thế lại giảm. Gần có Triệu Thùy, luyện công bị xét đánh, cấu kết giang hồ dư nghiệt lộ ra sơ hở, gọi Yến Vương điện hạ tại chỗ đánh giết. Đúng là mẹ nó tà môn. Đồng Huyền tâm bên trong toát ra hàn khí, càng nghĩ càng không đúng. Hay là mau đem tôn đại Phật này đưa tiễn, dù gì cũng đừng đợi tại Đằng Long Phong. Vạn nhất đụng vào rủi ro, gây họa tới chính mình liền không xong. Cái này một cái nguyên tử thiên đao, hỏa hầu hay là có chỗ khiếm khuyết, không đủ thuần thục. Đồng điện bên trong, đỏ thắm mạng áo Kỷ Huyền nhắm mắt cảm thụ. Tiếp dẫn nhập thể điện mang tinh quang, đã bị phung phí không còn. Hoàng Thiên đạo đồ có chút rung chuyển, chiếu rọi tự thân. Võ công, Chu Thiên đạo tràng tiểu thành điện mang tối thể công tiểu thành lôi hỏa luyện thân pháp tiểu thành bất động núi vương trải qua tiểu thành tam âm lục yêu đao đại thành vô danh khinh công đại thành long lâm thiết bố sam viên mãn hổ khiếu kim trùng cháo viên mãn trăm bước quyền viên mãn phách không trưởng viên mãn sinh tức lôi cường, nguyên tử địa đỉnh. Đáng tiếc, cảnh giới có hạn, không cách nào đem tầng tiếp theo cùng tôi diễn đi ra. Kỷ Huyền đảo qua Hoàng Thiên đạo đồ, hiểu rõ mấy môn võ công tiến cảnh, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Trước mắt hắn chỉ là mượn nhờ điện mang thối thể công hô ứng ngưng tụ nguyên tử trận vực, lại thông qua thể nội điện kình thôi động, từ đó phát ra vô kiên bất tồi đáng sợ đạo quang. Tưởng tượng bên trong, đây là nhập môn tầng thứ nhất. Chương 320, vừa lập căn cơ, võ đạo hình thức ban đầu, 2, chương 320, vừa lập căn cơ, võ đạo hình thức ban đầu, 2, đến tiếp sau, còn có cảnh giới càng cao hơn. Thể nội gân cốt huyết nhục ma sát tự sinh điện kình, thôi động nhục thân quyền cước, vận chuyển khí huyết công pháp. Nếu như bước vào tứ trọng thiên, liền có thể thôi diễn tầng thứ 2, lôi cương trận vực. Đem chân cương cô đọng hóa thành lực lượng nguyên tử, 50,000 thất tính là một đoạn, 100,000 thất tính là nhị đoạn. Chờ ta đạt tới 250,000 thất, cũng đủ để tấn thăng tông sư. Kỳ Huyên cái này phân chia, chính là tham khảo giảng võ đường. Bọn hắn vẫn luôn đem võ giả khí lực, dùng liệt mã tính toán. Có thể thử nghĩ một chút, vẹn vẹn bằng vào tự thân nội tức, chân cương. Liền có thể lăng không nắm bắt 50,000 thất liệt mã, nên kinh khủng bực nào khí lực. Quyền cước trong lúc huy động, đơn giản đánh đầu thằng đó. Cho dù ham sâu mấy ngàn người chiến trận, cũng có thể bình yên vô sự. Nếu là điều động 250,000 thất nguyên từ địa đỉnh, ầm vang bắn ra phía dưới, có khả năng tạo thành phá hư, cơ hồ là núi lở phá bỡ, thiên kinh địa động. Chu Thiên đạo tràng, nguyên tử võ học, đây chính là ta căn cơ được đặt nền móng. Vô luận về sau tu luyện thần công gì, cũng không dung cải biến cùng dao động. Kỳ Huyên ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ nói, vừa rồi cái kia một cái nguyên tử thiên đao, giống như ngộ thương đến người khác. Hắn thu nhiếp tạp niệm, bước dài ra đồng điện, vừa bắt liếc thấy cây kia chẳng ngang cắt đứt đại thụ che trời. Cái kia tập đỏ thâm mang áo đón gió tung bay, xuất hiện trong mắt mọi người. Phối hợp trước đây người ngăn cản tan tác tới bởi, sát thương chân cương tứ cảnh nguyên tử thiên đao. Không hiểu có cố con ngang ngược hùng tiên hạ ngạo nghễ phong thái. Ảm đạm hư không, dính như tương lưu vô hình ánh mắt. Như vậy rơi vào Kỷ Huyền trên thân, giống như trộn lẫn lấy thưởng thức, chờ mong cùng tán thành. Những này phức tạp tâm tư, rõ ràng chiếu rọi tại Hoàng Thiên đạo đồ, phát họa ra huyết hồng chữ viết. Trung thành hành giả, ngươi hoàn thành một lần đặc sắc biểu diễn đạt được huyết thần lọt mắt xanh, đem thu hoạch hắn ban ân cùng chúc phúc một viên luyện huyết đại đan một lần cướp cờ tuyệt định. Kỷ Huyền ánh mắt lấp lóe, ảm đạm hư không dính tương lưu, giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Cái kia đạo lọt mắt xanh ánh mắt cũng là dần dần tiêu tán. Tiểu tử này đã xuất sư. Bạch Hành Trần mí mắt nhấp động, muốn thắng được huyết thần ban ân cùng chúc phúc cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Lấy lòng được ngoại bốn tôn, nào có dễ dàng như vậy. Loại kia mù quáng giết chóc, không có ý nghĩa tàn bạo, cùng phô trương thanh thế tự đại của vọng. Đối với chấp trưởng bạo lực cùng chiến hỏa huyết thần mà nói, căn bản không đáng hạ xuống ánh mắt. Kỳ Cựu Lang thành công, càng nhiều ở chỗ nguyên tử võ đạo căn cơ hình thức ban đầu. Lấy điện kình làm căn cơ, thôi động khí huyết nội tức, dẫn ra nguyên tử trận vực. Đúng là phát tiền nhân chỗ chưa nghĩ kinh diễm tài tình. Bạch Hành Trần tâm tư lưu chuyển, có chút đáng tiếc. Nếu không có hắn chân cương đã thành, căn cơ đã lập, có lẽ sẽ còn cùng Kỷ Huyền cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, đem hoàn thiện đi ra. Dù sao trên đời này thượng thừa chân cương đều chạy không thoát ngũ hành chi thuộc. có thể lực lượng nguyên tử không ở tại bên trong, mà là nhảy ra rào. Bởi vậy, Đồng Huyền nói tới khai sáng một đạo, tất cao một ngọn núi, cũng không phải là lung tung thổi phồng. Điều kiện tiên quyết là Kỷ Huyền có thể vững bước tiến lên, đạp phá tứ trọng thiên, tấn thăng ngũ trọng thiên. Nguyên tử võ đạo, tựa hồ còn có chút khắc chế Khương Thắng vo cái kia Bạch Hổ Thiên Tinh. Bọn hắn đều là Đông Cung môn hạ thiên kiêu hạt giống, lẫn nhau đều là phong mang tất lộ, không ai nhường ai kiệt ngạo tính tình. Chính xác đụng vào nhau, đến lúc đó, lại muốn lên diễn vừa ra đặc sắc cho hay. Bạch Hành Trần khẽ miệng mỉm cười, rất là thỏa mãn quay người rời đi. Thiên Kinh Thành, Đông Cung. Bạch Hàm Chương dựa bản phê duyệt tấu chương, buồn lo sưởi bên ngoài phong tuyết tới lúc gấp rút, càng không ngừng đập cửa sổ. Hắn đưa tay vuốt vuốt nở mi tâm, làm dịu mệt mỏi chi ý, nghĩ thầm, mùa đông năm nay lại lạnh mấy phần, so thường ngày càng thêm khổ sở. Đại danh phủ còn như vậy, Liêu Đông, gió bắc quan lại nên như thế nào gian nan. Vừa mới trên triều hội, binh bộ mở miệng quản hộ bộ muốn 500. Không lượng bạch ngân. Nói là Liêu Đông biên quan cần đặt mua bông bài phục, giáp vải, phân phát đá lửa, dầu hỏa, cùng chiến mã lương thảo, quân giới những vật này. Đẩy đi mấy trăm ngàn bạc, cũng không tính là đại sự, có thể những này đến tuột cùng có thể có bao nhiêu, rơi xuống những cái kia tham gia quân ngũ ăn hướng binh lính trong tay. Bốn vị quân hầu đều cầm một thành, tám vị tiêu tướng cùng chia ba thành, liền liền đi hơn phân nửa. Tăng thêm còn lại bốc lột, tầng tầng xuống tới, mập chính là ai? Khổ là ai? Bạch Hàm Chương cầm lấy một phần Liêu Đông đưa tới tấu chương, cùng một phần Bắc Chấn phủ ti gián điệp bí mật tuyên báo. Hai tướng so sánh phía dưới, người trước là biên quan lớn nhỏ chiến sự liên tiếp không ngừng, rất nhiều đem chủng vân quý chém đầu mấy chục, người sau là mấy chục tòa quân trại chiếm cứ, một mình cấu kết bọn cướp đường đại khấu, sát lương mạo công. Thối nát đến tận đây, không thể không trừ. Bạch Hàm Chương ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng buông xuống cái kia phong kín 17 cái Bắc Chấn phủ ti gián điệp, vừa rồi đổi lấy mật báo. Núi cao hoàng đế xa, làm đã quen địa đầu xà, dần dà, liền không đem triều đình chuẩn mực để ở trong mắt. Chỉ hận bản cung không so được thánh nhân, không có cách nào hành xử lôi đình chi uy, giết tới huyết lưu thành hạ. Cản trở quá nhiều, bó tay bó chân, chỉ có thể vì đại cục tổn hại lợi nhỏ. Chuyện thiên hạ, hơn phân nửa phá hủy ở trong ngươi có ta, ta bên trong có ngươi. Câu nói này, quả thật nhận thức chính xác. Vị thái tử điện hạ này chu bút dừng lại, suy nghĩ liền không bị khống chế, thả một lát. Chỉ là tâm thần thư giãn sơ qua, liền có một trận mãnh liệt bối rối đánh tới. Bạch Hàm Chương mí mắt hình như có nặng nặng cân, căn bản là không có cách nâng lên. Mạ vàng đồng lô nhóm lửa an thần hương, thiêu đến mạnh nữa lại đủ, cũng xua tan không được thể xác tinh thần tràn ngập dày đặc mọi mệt. Điện hạ, ngài đã mấy ngày chưa từng chớp mắt, dù cho là cô động chân cương võ đạo thể phách, cũng không nên chịu đến ác như vậy à? Đứng ở ra ngoài Trần Quy, nhìn thấy Bạch Hàm Chương vẫn mạnh hơn đánh tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất đạo. Người đi lấy long kình hương đến, châm một điếu thuốc. Bạch Hàm Chương lắc đầu, lơ đến nói, cửa ải cuối năm sắp tới, lục bộ bận rộn, 49 phủ chi địa, nhao nhao thượng chỉnh tấu chương, bản cung ha có thể nhìn cũng không nhìn. Nhất thời cần cụ triều chính, nhiều nhất để bản cung biết tòa hoàng thành này bên ngoài, bách tính trải qua là ngày gì. Chỉ có mấy chục năm như một ngày dụng tâm trị quốc, mới có thể đem ánh mắt của mình phóng tới thiên kinh bên ngoài, đại danh phủ bên ngoài. Trần Quy quỳ trên mặt đất, đem thân thể đè thấp, cả người run rẩy một cái, lại không hề động một chút nào. Làm sao? Bản cung sai sử động đến lục bộ thượng thư, sai sử không được ngươi. Bạch Hàm Chương sầm mặt lại, nhẹ giọng quát lớn. Điện hạ, long kình hương chính là kích thích khí huyết, luyện công chi dụng, không khác hổ lang mãnh lược, mặc dù có thể chấn tác tinh thần, lại là cực kỳ tổn thương thân thể. Trần Quy cuốn quýt giật đầu, cam nguyện bước lên đi quá giới hạn phong hiểm, khuyên. Bản cung làm sao không biết? Có thể ngay cả trăm năm an thần hương đều đã không hiệu quả gì. Nếu không dùng long kình hương, bản cung như thế nào chịu được? Về phần rơi xuống một chút bệnh căn, đợi đến thai y cục luyện ra thiên nguyên đại đan, tự nhiên là có thể đền bù khỏi hẳn. Ngươi quan tâm quá nhiều, đi xuống đi. Bạch Hàm Chương mặt không biểu tình, ngón tay nặng nề mà gõ đánh bàn. Trần Quy cảm nhận được uy áp cuồn cuộn, cuồn cuộn rủ xuống chảy, lập tức trong lòng run lên, không cần phải nhiều lời nữa. Đợt, chương ngày 8000 trong kế hoạch đạo chết, tạm thời gác lại, hắn meo trong nhà tốc độ đường truyền, lúc đứt lúc nối, kém chút đem phổi đều cho tức nổ tung tờ S2, cho độc giả lao ra để tỉnh một câu, đừng mua điện lực mèo cái đồ chơi này. Tinh khiết thuế trí thông minh chương 321, Đoàn tụ hương, Ngọc Lộ Hoàn, Thiên Mẫu đưa con, 1, chương 321, Đoàn tụ hương, Ngọc Lộ Hoàn, Thiên Mẫu đưa con, 1, chương 321, Đoàn tụ hương, Ngọc Lộ Hoàn, Thiên Mẫu đưa con thân là Đồng Cung tùy tùng, Trần Quy. Hiểu được thái tử điện hạ tính tình khoan hậu, nhưng lại không phải trong miếu Bồ Tát, hoàn toàn không có hỏa khí. Quỳ sát tại đất thân thể run rẩy một cái, vội vàng ngưng thần mín hơi, dập đầu tạ tội. Đi, bản cung biết sự lo lắng của ngươi, nhưng tại nó vị liền muốn mưu nó chính. Thánh nhân đem triều chính quốc sự phó thác tại bản cung, như thế nào dám có nửa phần lười biếng? Bạch Hàm Chương dùng sức vào động mi tâm, vận chuyển khí huyết, làm dịu lấp đầy thể xác tinh thần cảm giác mệt mỏi cảm giác. Ngươi lấy một chi long kình hương đến, hôm nay ngay tại buồng lò sưởi dùng nữa, không trở về tầm cung. Trần Quy đem lưng không rất thấp, gật đầu nói phải. Cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi buồng lò sưởi, tiến về khố phòng. Trong phòng khôi phục tĩnh mịch, Bạch Hàm Chương áp vào chỗ ngồi, cúi đầu khẽ thở dài. Lần này thật thành ấm sát thuốc. Vị thái tử điện hạ này, hai đầu lông mày hình như có vẻ bất đắc dĩ. Từ tay áo lấy ra bình sứ, đổ một hạt lớn chừng trái nhãn màu mực dược hoàn, há miệng nuốt xuống. Một lát sau, miệng mũi ở giữa thở ra từng sợi bạch khí, tựa như rắn chuồn có ruồi không chừng. Tấm kia ôn hòa khuôn mặt run run hai lần, dần dần trở nên hùng luận, hiện lên từng tia huyết sắc. Hơi nhắm mắt dưỡng thần nửa khắc đồng hồ, Trần Quy hai tay dâng hộp gấm trở lại trong phòng. Trên đầu vai rơi đầy bọt tuyết, hóa thành loang lổ vết nước. Hắn ngẩng đầu liếc qua, nhìn thấy Bạch Hàm Chương tựa như tại nghỉ ngơi. Vội vàng thả nhẹ động tác, thuần thục để lộ mạ vàng đồng lô. Lại dùng cây kéo dọc xuống hai khối long kình hương, để vào khay dùng lửa nhỏ thiêu đốt, thả ra cái kia cỗ nồng đậm mùi. Làm xong những này, Trần Quý An tĩnh đợi ở một bên, cũng không đánh thức vất vả quá độ thái tử điện hạ. Ước chừng trải qua hai khắc, không chịu nổi bối rối đánh xuống chợp mắt Bạch Hàm Trường, chậm rãi mở mắt ra. Long kình hương xa so với trăm năm an thần hương, đan xạ hương hiệu dụng tới mãnh liệt. Nó cũng không phải là làm cho người trầm tâm tĩnh khí, mà là đẩy mạnh khí huyết lưu chuyển, nội tráng gân cốt luyện công ngoại vận. Chỉ cần móng tay giống như lớn một mảnh, liền có thể để thay máu tam trọng thiên võ giả, hoàn thành dưỡng sinh cấp độ. Trần Quy, người đem lĩnh Nam phủ chú quân bố phòng, trưởng binh tướng lĩnh hồ sơ đưa cho bản cung. Ngày đông ra rét thoáng qua một cái, chính là xuân thú, đối với sơn dân các tộc động tĩnh quan trọng lấy điểm, không thể sơ sẩy. Bạch Hàm Trương hít hai cái long tình hư khí, tinh thần đại chấn, mở miệng phân phó nói: "Điện hạ, thái tử phi bên kia vừa qua khỏi đến hỏi, muốn hay không Trần Quy chần chờ một chút?" Không người hỏi. "Không đi." Bạch Hàm Trương khoát tay nói: "Nếu vào ở đông cung, vậy liền thiếu vi nương người nhà nói chuyện." Mẫu hậu thường nói, làm phu thê có thể tương kính như tân, đến già đầu bạc là thiên đại phúc phận, muốn bao nhiêu Trần Quý. Đáng tiếc nàng một câu cũng không có nghe vào. Đều không có của chính mình chủ kiến lần này, Trần Quy lựa chọn mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm. Dù sao cũng là thái tử điện hạ việc nhà, nào có nô tài xen vào phần. Hắn thấy, chia làm đông cung, tây cung tòa này nội đỉnh, cùng phía ngoài triều đỉnh không có gì khác biệt. Muốn đi được càng xa, cũng muốn thận trọng từng bước, như giẫm trên băng mỏng, không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hơi sơ sẩy, không rõ ràng chính mình, liền có khả năng bị trượng đánh chết đánh chết. Vị kia tóc trắng mày trắng, hầu hạ thánh nhân lão tổ tông, cũng không giống như thái tử tốt như vậy nói chuyện. Mười năm này, những cái kia nhất thời được sủng ái tùy tùng, nữ quan, bởi vì quá phận ngang ngược càn rỡ, cuối cùng thê thảm thu chẳng cũng không ít. Làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Lần nữa rời khỏi nghị sự buồng lò sưởi, Trần Quy ghé qua tại mưa gió hành lang. Lông lông giống như tuyết lớn phủ kín toàn bộ hoàn thành, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Trần Công Công, điện hạ bên kia nói thế nào? Tư sát thường thường quần áo trắng nữ quan canh giữ ở chỗ ngoặt, nhìn thấy Trần Quy cái kia thân áo choàng xuất hiện, vội vàng ngăn lại hỏi. Lục bộ sự vụ bận rộn, nội các đệ trình tấu chương chất thành núi, thái tử chỗ nào dành được thời gian? Trần Quy cười đến cùng Di Lạc Phật giống như, một mặt hòa khí nói, các loại cửa hải cuối năm thời điểm, điện hạ có thể nghỉ một chút, lại đến thái tử phi chỗ ấy. Quần áo trắng nữ quan nheo lại con ngươi, nếu mày nói có thể thái tử phi đã chuẩn bị tốt món ăn nóng, chờ lấy điện hạ đâu? Triều chính bận rộn nữa, cũng muốn dùng nữa, cũng muốn đi ngủ mới là. Trần Quy lắc đầu nói, Liêu Đông biên quan thế cục khẩn trương, Sóc Phong quan cũng không yên tĩnh, còn có Linh Nam, Tây Bắc, điện hạ là thật trăm công nghìn việc, tâm lực lao lực quá độ. Mới vừa rồi còn mệnh ta mang tới long tình hương quần áo trắng nữ quan nghe vậy, sắc mặt không nhanh, hất cầm lên hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại liền xoay người đi. Trần Quy đối với cái này cũng không lắm để ý, vẫn là cung kính nói, tạm biệt, không tiễn. Thái tử phi mang hai mềm, quá phận nghề trọng nội đình nữ quan, cũng không phải gì đó chuyện mới mẻ. Bọn hắn những ngày đông cung tùy tùng, nhìn thấy các nàng từ trước đến nay đều là đi trốn, cười làm lành mặt. Nếu không, để cho người ta nhai cái lưỡi con, lại truyền đến thái tử phi trong lỗ tai, vậy liền chịu không nổi. Phong tuyết khẩn cấp, quần áo trắng nữ quan hai tay đặt bụng dưới, dẫm lên vái bộ trở lại giao thái cung trung. Tòa này tẩm điện trải qua nhiều lần xây dựng thêm, bên trong có thể xưng có động thiên khác. Trước sau thông qua bình phòng, cửa quay các loại thiết kế, ngăn cách chia tiểu thất bài gian. Lần đầu đến, lạc đường tìm không ra phương hướng đều là chuyện thường. Quần áo trắng nữ quan ngược lại là rất quen, lúc trước mái hiên nhà mình ở giữa qua phòng ngoài, đi vào treo lơ lửng đỏ biển hậu điện. Dọc theo đường, các loại tỷ nữ nhìn thấy nàng đều muốn xoay người hành lễ, có thể thấy được địa vị không thấp. Trong điện phủ lên địa lòng, ấm áp dễ chịu, hết sức thoải mái. Tăng thêm cái kia vài tòa tinh xảo hoa mỹ hạc đồng lư hương, phun ra lượn lờ mùi thơm, nổi bật lên như là tiên cảnh, có khác mông lung vẻ đẹp. Thái tử phi nghiêng nghiêng dựa vào tại trên giường mỹ nhân, ăn mặc rất là trang trọng. Đầu nàng mang theo long phượng châu ngọc quan, trên trán tô điểm kim bảo điện hoa. Một bộ dệt kim thêu sức thật đỏ tay áo, vai có khăn quàng bay, lộ ra ung dung quý khí. Hồi bẩm thái tử phi, thái tử điện hạ hôm nay lại đang buồng lò sưởi phê duyệt tấu chương, dùng nữa qua đêm. Quần áo trắng nữ quan đụng sớm phụ cận, nhỏ nhẹ nói: "Ngày ngày như vậy, bản cung đã thành thói quen, nâng cốc đồ ăn triệt hạ đi thôi." Thái tử phi dáng dấp tiểu gia bích ngọc, thanh âm cũng là nhu nhu nhược nhược, không hề giống cao môn đại hộ xuất thân. Thái tử cần cù, cả triều đều biết, thái tử phi không cần nội trí. Quần áo trắng nữ quan không người nói ra. Đợi cho cửa ải cuối năm, toàn gia đoàn viên thời điểm, nhất định có thể tìm tới cơ hội. Thái tử phi nhấp nhẹ môi son, thần sắc do dự nói: "Có thể." Nệ Yến đi lên nén hương kia, còn có cái kia đơn thuốc, thật có hiệu quả. Quần áo trắng nữ quan nhẹ gật đầu, chắc chắn trả lời: "Đoàn tụ hương, còn có ngọc lộ hoàn, những này chính là thủy vân am bí truyền." Không dối gạt thái tử phi, thiên kinh trong thành rất nhiều quan lại quyền quý thê thiếp nữ quyến đều từng cầu qua, hiệu quả nhanh chóng. Nô tỳ chuyên môn hỏi qua mấy vị hầu gia nhà chính phòng tám bệnh, chỉ cần điểm đoàn tụ hương, đem ngọc lộ hoàn hóa tại trong rượu, đảm bảo cá nước giao hòa, cầm sắc hài hòa. Thái tử phi bàn tay nắm chặt, dường như có chút khẩn trương nói: "Thế nhưng là dùng loại vật này, vạn nhất bị thái tử biết được, khẳng định phải giận tím mặt." Quần áo trắng nữ quan tựa như cực kỳ thân cận, kéo lại thái tử phi như xương như tuyết cổ tay trắng, nói khẽ: "Thái tử điện hạ tha thứ đại lượng, thái tử phi bất quá lấy dùng trợ hứng độ vận, tăng thêm quê phòng chi nhạc. Loại chuyện nhỏ nhặt này, như thế nào sẽ trách tội? Còn nữa, thái tử phi cùng thái tử tương kính như tân rất nhiều năm, đến nay chưa từng sinh hạ dòng dõi, hoàng hậu nương nương đều đến thúc dục qua mấy lần." Thủy Vân Am băng thanh sư thái nói qua: "Ngọc này lộ hoàn à, không chỉ có thể để nam tử khí huyết sao động, long tinh hổ mãnh, càng có thể tăng lên thụ thai khả năng. Thái tử phi nghe được một câu cuối cùng, con mắt có chút sáng lên, nội tâm cảm thấy dao động. Trong hậu cung đình bên trong, không thể bàn cãi có thể xưng chí lý bốn chữ, chính là mẫu bằng tử quý. Chương 321, đoàn tụ hương, ngọc lộ hoàn, thiên mẫu đưa con, 2, chương 321, đoàn tụ hương, ngọc lộ hoàn, thiên mẫu đưa con, 2, nàng chính là đường triều chữ quân chính phi, ngày sau thái tử đăng cơ, thuận lý thành trương sẽ sắc phong hoàng hậu. Nếu như sớm cho kịp sinh hạ dòng dõi, liền liền triệt để vững chắc địa vị, lại không nỗi lo về sau. Y dựa theo thái tử ôn hòa tính nết, tuyệt không có khả năng làm ra phế trưởng, phế hậu loại sự tình này. Nói thật, thái tử phi có chút ý động. Mượn nô tìm 100 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt thái tử phi. Quần áo trắng nữ quan nhỏ giọng nói, thiên kinh trong thành quan to hiền quý, đều truyền Thủy Vân Am Thiên Mẫu đưa con giống đặc biệt linh nghiệm, kỳ thật cũng không phải là như vậy. Thủy Vân Am sư thái vụng trộn cùng nô tỳ giao đái, các nàng mỗi ngày ném 3 viên ngọc lộ hoàn tại hậu viện trong nước giếng mặt, dùng để pha trà thái tử phi tinh tế suy nghĩ một lát, trái lại sắn qua quần áo trắng nữ quan, lẫn nhau lòng bàn tay chăm chú kể nhau. Việc này, bản cung liền giao cho ngươi, làm xong trùng điệp có thưởng. Quần áo trắng nữ quan gật đầu mà chống đỡ, thần sắc thành khẩn, nô tỳ tất nhiên sẽ không cô phụ thái tử phi. Thiên Xà Phong, một ngày này Vân Thu Vũ Huyết, Kỳ Uyên kết thúc luyện công, đi ra khỏi tòa kia đồng điện. Thể nội 10 đạo khí mạch vang dội ken ken, tràn đầy từng đoàn trắng loa tinh quang. Triệu Thủy vừa chết, tòa này Thiên Xà Phong lập tức thành nơi vô chủ. Mặc dù tin tức đã báo cáo binh bộ, nhưng mặc cho mệnh xuống tới còn cần một thời gian. Thế là, tại Đồng Huyền Chân Thành theo đề nghị, Kỳ Uyên rời xa Đằng Long Phong, đem Thiên Xà Phong nửa tòa đồng điện chiếm làm của riêng. Trong mấy ngày nay, hắn ngày đêm hái luyện tinh khí, không có nửa phần ngừng. Điện mang thối thể công tiến cảnh, có chút khả quan. Trước mấy ngày, bằng vào chính mình tài tình, ta ngộ ra được nguyên tử thiên đao. Về sau đối đầu chân cương tứ cảnh, cũng có một chiêu chi lực. Kỳ Uyên hai tay phụ sau, đứng ở trên vách đá dựng đứng. Nguyên tử thiên đao đáng sợ sát lực, đã thông qua chân cương tứ cảnh đồng huyền chứng thực qua. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, một đao phát ra nhanh chóng vô địch, thậm chí có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh. Cho tuần thu Liêu Đông tăng thêm mấy phần lực lượng. Ta võ đạo tài tình, đã được đến Yến Vương tán thành. Có thể thấy được nguyên tử võ đạo con đường này, kiên trì đi xuống, tương lai đều có thể. Kỳ Uyên tâm tư lưu động, tính toán nên như thế nào tiếp tục hoàn thiện. Nhờ có Triệu Thúy lưu lại điện mang thối thể công lôi hỏa luyện thân pháp để hắn có chỗ lĩnh ngộ. Lại trải qua linh quang lóe lên suy nghĩ, nếm thử, kiên trì không ngừng lĩnh hội, thôi diễn. Rốt cục lập xuống võ đạo của mình căn cơ. Bây giờ, Kỳ Uyên tinh khí thần đều đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù bản thân công lực cũng không tăng tiến bao nhiêu, nhưng là trong thức hải, ngưng tụ thành từng đoàn tâm ý suy nghĩ tựa hồ càng kiên cố hơn. Như có như không trong khi hô hấp, một vòng mặt trời đỏ dâng lên nhảy ra biển mây. Dường như từng tấc lông nhọn tia nắng ban mai, xuyên thấu qua cơ bắp mà ra, không hiểu tập trung ở Kỳ Uyên trên trán. Tựa như thu nạp ánh lửa xích hồng bảo châu, chiếu sáng rạng rỡ, có chút thần dị. Tu ánh sáng thành thực, thu nạp tinh khí, đây là rèn luyện gần cốt sắp đại thành dấu hiệu. Bạch Hành Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện, sơn phong thổi đến bảo phục phần phật xoay tròn. Lấy ngươi cái tuổi này, phần này xuất thân, xác thực rất là khó được. Thay máu ba bước, chính là dưỡng sinh, thối cốt, chú thể. Những cái kia tu vi thâm hậu tiên tiêu hạt giống, tại rèn luyện gần cốt thời điểm, có cơ hội thai nghén một viên bảo cốt. Về phần vì sao? Chủ yếu nhìn cá nhân tu chỉ công pháp phẩm loại. Giống sát phạt lăng lệ thượng đẳng kiếm pháp, hơn phân nửa chính là lấy cả hai tay làm chủ vô song kiếm cốt. Thể phách kiên cố khổ luyện ngoại công, có cốt thép đầu đồng thiết tí cái này mấy loại. Đáng tiếc, rõ ràng là lâm môn một ước, lại là thiếu đi mấy phần tích xúc. Kỳ Uyên sờ lên phát nhiệt mi tâm, yên lặng thầm nghĩ. Khối kia xương trán trong ngoài đỏ bừng, giống như là một viên chiếu sáng dạng rỡ xích hồng bảo châu. Có hấp thu ánh nắng tinh mang hiệu quả. Nếu như đoán được không sai, đây chính là bất động sơn vương kinh tu di xương. Khó trách đều nói, thay máu tam trọng tiền, chính là bước về phía siêu phàm thoát tục bước đầu tiên. Chỉ bất quá, Kỳ Uyên bước vào tam cảnh đằng sau, đột phá quá nhanh. Từ khi đúc thành 10 đạo màu vàng khí mạch, từ dưỡng sinh lại đến tối cốt, cơ hồ không có ngừng. Dẫn đến hiện tại, ẩn ẩn có chút hậu kình không đủ. May mắn, huyết thần rất là thân mật, ban thưởng một viên luyện huyết đại đan. Có nó tương trợ, có thể bảo vệ gân cốt đại viên mãn, thành công luyện ra một viên bảo cốt. Kỳ Uyên nhếch miệng lên, tâm tình có chút vui sướng. Không biết muốn lấy lòng kỳ sĩ, Long Quân, Giật Tôn, lại nên làm như thế nào? Kỳ sĩ là thông qua âm nhu bố cục, gây ra hỗn loạn. Long Quân là xa vào tình dục, không cách nào tự kiềm chế. Giận Tôn là nhân thể luyện thành, tà dị cải tạo. Trước mắt xem ra, huyết thần tướng đối lớn vương. Mấy vị khác, tạm thời tiếp xúc không nhiều. Kỳ Uyên thu nạp tạm niệm, trở lại nhìn về phía Bạch Hành Trần, chắp tay nói, tham kiến Yến Vương điện hạ. Bạch Hành Trần khoát tay hỏi, ngươi khi nào khởi hành hồi kinh? Muốn hay không cùng bản vương một đường? Kỳ Uyên hơi chút suy nghĩ, nói khẽ, luyện thành thủy hỏa đạo binh, còn cần 2-3 ngày công phu, kỷ mô đoán chừng khó cùng điện hạ đồng hành. Bạch Hành Trần trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc, nói thẳng, bản vương đối với ngươi đã thành hình thức ban đầu nguyên tử võ đạo, cảm thấy hứng thú. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về đến kinh đằng sau, có rảnh lại tự. Yên tâm, Kỳ Cửu Lang. Hoàng huynh hắn là người khoan hồng độ lượng, sẽ không so đo ngươi cùng ta đi được gần. Chúng ta chỉ luận võ học, không nói mặt khác. Kỳ Uyên nhịn không được cười lên, cũng không nói thêm cái gì. Hắn lúc đầu coi là, bác chấn phủ tư không vượt vào triều đình sự tình. Có thể rời xa quần thần đảng tranh, đoạt đích phong ba. Qua chút bình tĩnh cuộc sống an ổn. Không nghĩ tới. Quen đi còn lại. Hay là không có tránh thoát đi. Một cái đông cung chữ quân, một cái biên tái phiên vương. hai tòa đỉnh núi, hai đầu chân long bay ở trước mặt mình. Chỉ cần lựa chọn một trong số đó, ngày sau vinh hoa phú quý liền có thể hưởng thụ không hết. Thái tử là minh quân chi tướng, Yến Vương là hùng chủ chi tư, mặt khác còn có Hoài Vương cùng Ninh Vương. Cảnh Chiêu có bốn đầu chân long tại thế, quốc vận long trọng chi thịnh, 3000 năm ít có. Có thể cửa này ta chuyện gì? Kỳ Uyên miết miệng, cảm thấy thầm nghĩ, trên đời này chỉ có thánh nhân mới có thể giải quyết dứt khoát, quyết đoán ai đến thừa kế chí tôn vị trí nền tảng lập quốc đại sự. Hắn một bên cùng Bạch Hành Trần Hàn Uyên, một bên dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ. Huyết thần ban ân cùng chúc phúc, trừ bỏ viên kia luyện huyết đại đan, còn có một lần đoạt kỳ tuyển định. Đoạt kỳ miêu thuật, huyết thần ban ân, có thể chọn bên trong tùy ý một người, làm chém tướng đoạt cờ mục tiêu, đối phương sẽ xem ngươi như tử địch, khởi xướng không nghỉ khiêu chiến. Chương 322, cắm cờ gây sự, cùng Phạm Nhân Sông, 1, chương 322, cắm cờ gây sự, cùng Phạm Nhân Sông, 1, chương 322, cắm cờ gây sự, cùng Phạm Nhân Sông chém tướng đoạt cờ. Rõ ràng là hấp dẫn cửu hận vô hình trào phúng. Kỳ Uyên nhíu mày, lắc đầu thầm nghĩ, bất quá hảo hảo lợi dụng, cũng có thể có chút thu hoạch. Huyết thần ban thưởng điểm tương đại vốn là bên thắng ăn sạch mạo hiểm đánh cờ. Cắm cờ quyết đấu, tướng đại tranh phong. Bên thắng có thể duy nhất một lần cướp đi kẻ bại toàn bộ khí số. Tiến Vương có thể tiến bộ dũng mãnh, thấn thăng nhanh như vậy, không thể thiếu cái đồ chơi này công lao. Hoặc là nói, trên đời tất cả đứng ở thế gian triều đầu vô thượng thiên tiêu, bọn hắn đi qua lên trời trường giai, dưới đáy đều trôn giấu lấy thời đại này hạng người tuyệt đỉnh từng đống hài cốt. Khác không nói, vẹn vẹn trong 10 năm kia phá sơn phạt miếu, ngựa đạp giang hồ, bao nhiêu tông sư, bao nhiêu cao thủ chết bởi Bạch Hành Trần chi thủ. Nhớ tới nơi này, Kỳ Uyên vô ý thức liếc qua trước mặt Tiến Vương điện hạ. Nếu như ân đưa thân tông sư Bạch Hành Trần nheo mắt lại, không hiểu cảm thấy tiểu tử này có chút không có hảo ý làm sao. Kỳ Cửu Lang, ngươi muốn tìm bản vương luyện tay một chút, so chiêu một chút. Tới tới tới, bản vương cũng đã lâu không có gian gân cốt. Tiếp được ba quyền, bản vương cái kia phương điểm tương đài liền thua ngươi, như thế nào? Kỳ Uyên ra mặt co lại, hắn chỉ là lên một cái ý niệm trong đầu, không ngờ tới liền bị Bạch Hành Trần mẫn duệ phát hiện. Không thể không nói, vũ cảnh phía dưới võ giả bình thường, trực diện tiên tiên tông sư, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Bạch Hành Trần ba quyền, chớ nói cầu gân tấm sườn cường hành thể phách, chính là Phật môn cao tăng bất bại kim thân, cũng phải bị truy đến náo loạn. Nghĩ đến huyết nhục thành bùn kết cục bi thảm, Kỳ Uyên trong lòng bốc lên hàn ý, ho nhẹ nói, điện hạ thật biết chê cười, thay máu tam trọng tiền, nghịch phạt ngũ cảnh tông sư, chính là cổ kim không có sự tình. Mặc dù võ tổ phục sinh, cũng không có khả năng làm được. Huống chi, ta người này tiên phú thường thường không có gì lạ. Duy nhất đáng giá ca ngợi chỗ, chính là cần cù đủ kém cỏi, cố gắng không dám lười biếng. Bạch Hành Trần lại giống như là tới hào hứng, trêu tức cười nói, Kỳ Tử Lang, nếu không ngươi mới hảo hảo suy tính một chút. Bản vương ngày thường nhàn rỗi vô sự, liền leo lên điểm tương đài, cùng người chém giết giết thời gian. Bây giờ góp nhặt hơn 80 cán chiến kỳ, trong đó có ngoài vòng giáo hóa mang gì, tứ thần thiên tuyển, diệt thánh minh dương nghiệt. Nên nếu là có thể thắng qua bản vương, cướp đi khí số, đạp đất liền có thể đạp phá ngũ cảnh, thậm chí lấy lòng huyết thần, trực tiếp thăng ma, trở thành đương đại có vài tuyệt đỉnh cao thủ. Vị này đến vương điện hạ hướng dẫn từng bước, giống như rất chờ mong một dạng. Kỳ Uyên mặt không đổi sắc, có chút tuân theo nội tâm ý nghĩ, thành khẩn nói ra, hành thích hoàng tộc, cung cấp lưu phản, là chu cựu tộc tội lớn. Kỳ mỗ thân là bắt chấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ, làm sao có thể xúc phạm cảnh triều luật lệ? Yến Vương điện hạ không cần thiết cầm cái này nói đùa. Nhìn thấy Kỳ Uyên cũng không mắc câu, Bạch Hành Trần cảm thấy tiếc nuối. Hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cái này gian xảo tiểu tử, sợ để bản vương bắt lấy cớ, cho chút giáo huấn đúng không? Bản vương đường đường ngũ cảnh tông sư, sao lại khi dễ ngươi một cái thay máu tam trọng thiên tuổi trẻ hậu sinh? Nếu là chuyến đi, không chỉ có bị hoàng huynh chế nhạo, còn đem chính mình mất hết mặt mũi. Kỳ Uyên khẽ miệng giật kéo một cái, trực giác nói cho hắn biết, nếu vừa rồi biểu hiện ra một chút điểm do dự ý động, tuyệt đối phải ăn đủ đau khổ. Vị này Yến Vương điện hạ, so với bình dị gần gũi Đông cung thái tử, tính tình bên trên hay là có chỗ khác biệt. Vầng trán của hắn ở giữa, cùng trong lòng đầu, đều cất giấu làm người sợ hãi duệ liệt phong mang, chỉ là bình thường ẩn mà không phát, xưa nay không từng biểu lộ qua. Nhược phi Hoàng Thiên đạo đồ chiếu rọi hiển hóa, khiến cho Kỳ Uyên tối tâm ở trong cảm ứng được mấy phần, tuyệt đối không thể phát giác được. Nếu như dùng đúng đợi Bạch Hành Trần thái độ, nói không chừng khi nào liền muốn ngã trong đó. Yến Vương Minh Minh có mãnh liệt lòng hiếu thắng, thế nhưng là hắn cùng Bạch Hàm Trương tình huynh đệ, cũng không giống giả mạo Kỳ Uyên bảo vệ chặt tâm niệm, tựa như không hề bận tâm, không dậy nổi gợn sóng. Sơn phong gào thét, lôi cuốn mảng lớn hạt tuyết, quất vào băng lanh trên vách đá dựng đứng. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, đi đường núi như dẫm trên đất bằng, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Một lát sau, hắn đi đến một chỗ khoáng đạt đại tuyết bình địa, đưa mắt nhìn ra xa trắng xóa quần sơn bao la. Chỉ có thiên xà, đàng long, nhật nguyệt tam tọa chủ phòng, bởi vì ngày đêm khai lò luyện thép đúc binh. Sóng nhiệt mãnh liệt, hỏa khí bốc hơi, cho nên không nhận thiên tượng quấy nhiễu. Ngươi cũng đã biết nhật nguyệt ngọn núi vì sao thủ vệ sâm nghiêm nhất, người không có phận sự, không cho phép đi vào. Bạch Hành Trần đưa tay xa xa một chỉ, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói nhật nguyệt phong chủ phải chịu trách nhiệm rèn đúc quân giới, liên quan đến đối với chín vừa dùng binh đại sự. Nếu không có lục bộ, nội các, đông cung ba đạo thủ lệnh, mặc dù có công, phiên vương đích thân đến, cũng khó có thể bước vào nửa bước. Kỳ Uyên nhíu mày, hắn nhớ tới thành lương đặc biệt giao phó cho nhật nguyệt ngọn núi nghiêm cấm ngoại nhân tới gần. Ân, ngươi nói đến cũng không tính sai, đúng là quân giới. Bạch Hành Trần gật đầu nói. Nhật Nguyệt ngọn núi tụ tập công bộ mấy ngàn vị lớn nhỏ công tượng, chú tạo đại sư, vì chính là tạo thuyền. Hoàng huynh giang quốc trước đó từng lên 12 sách, một trong số đó chính là cái này. Kỳ Uyên không khỏi nhíu mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng là bí mật chế tạo thần pháo máy, phích lịch đạn loại này súng đạn. Không nghĩ tới, lại là tạo thuyền. Hẳn là triều đình có ra biển dự định. Từ khi thăng làm ngũ phẩm thiên hộ đằng sau, Kỷ Uyên tiếp xúc đến cao hơn một tầng hồ sơ. Trong đó không ít đều là liên quan tới công bộ. Bên trong mập mờ biết qua, có đủ để đối phó thay máu tam trọng thiên thần tín ô, cùng thích hợp với chiến trận thần cơ hỏa pháo, chuyên môn dùng cho biên quan thủ thành chi dụng. Hoàng huynh cho là triều đình hẳn là dám tạo trăm trượng, ngàn trượng lâu thuyền sắt thép, giang rồng đại hạm. Chỉ cần thành công, về sau ra biển liền sẽ không bị sóng lớn lật tung, cũng sẽ không bị hải thú xâm hủy. Bạch Hành Trần trong mắt tự phức tạp, trên mặt mỉm cười nói, lao từ mấy năm này kết giao các loại tán nhân, tự mình thăm viếng hải ngoại quần đảo, chính là vì vẽ một phần kỹ càng hải đồ. Đợi đến thánh nhân xuất quan, làm lễ vật dâng lên, không thể không nói, hắn từ nhỏ đến lớn đều rất hiểu lấy cha mẹ niềm vui. Thánh nhân muốn làm bộ này mới sử thiên cổ nhất đế, nhất định phải lập xuống bị khánh hoàng, viêm võ, thịnh đế, còn muốn kinh thiên động địa công vân sự nghiệp to lớn. Chín bên cạnh sớm muộn muốn bị bình định, tích đất 3000 dặm, triệt để đem ngoài vòng giáo hóa mang gì, tà thần nhanh đuốt đuổi ra ngoài. Đằng sau, chính là ra biển. Kỳ Liên nhíu mày, chín bên cạnh đến nay vẫn là cảnh triều họa lớn trong lòng. Từ Đông cung không tiếc bỏ mặc Liêu Đông làm lớn, đều muốn ổn định thế cục, liền có thể minh bạch nó tầm quan trọng. Riêng phần mình tích đất 3000 dặm, thật có dễ dàng như vậy? Điện hạ, muốn nói cái gì? Kỳ Liên thấp giọng hỏi. Bản vương sinh ra ở hành quân trên đường, có thể nói thở nhỏ liền sinh trưởng ở trên lưng ngựa, nhìn quen đao binh huyết hỏa, chiến trường chém giết. Bạch Hành Trần nhìn về phía Nhật Nguyệt ngọn núi dâng trào khói đặc, thanh âm bình thản lại vô cùng có phân lượng, nguyện vọng lớn nhất chính là vì cảnh triều khai cương gìn giữ đất này, đánh tới ngoài biên quan lang cư Tư Sơn, lập một khối lớn địa, khắc xuống tên của mình. Từ xưa đến nay 3000 năm, đăng cơ đại bảo nhân gian chí tôn chưa bao giờ đoạt tuyệt, khả năng đủ lập công này nghiệp chuyển thế danh tướng, lại có mấy người. Che 800 dặm kinh thành, nào có thiên địa bao la tùy ý rong ruổi, tới thoải mái. Ngươi là hoàng huynh tín trọng tâm phúc, có thể hay không giúp bản vương chuyển cáo một câu? Bạch Hành Trần đời này, chỉ muốn bổ sóng chẳng biển, truy gió đổi điện. Chương 322, cắm cờ gây sự cùng Phạm Nhân Sông 2. Chương 322, cắm cờ gây sự cùng Phạm Nhân Sông 2. Lòng hiếu thắng vĩnh viễn không dùng tại người trong nhà trên thân. Kỳ Liên sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên ngạc nhiên thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới vị này đến vương điện hạ lại sẽ như thế đột ngột cho thấy cõi lòng. Phải biết hắn cùng Bạch Hành Trần mới nhận thức bao lâu, bất quá mấy ngày thời gian, mà lại chính mình xa chưa nói tới Đông Cung Tâm Phúc bốn chữ, giống như là Khương Doanh Võ, Vương Trung Đạo loại này tự tay đến đỡ lên thiên kiêu hẳn giống một lòng hiệu chung với thái tử điện hạ triều đình tân quý mới xứng đáng. Kỳ Huyên từ trước đến nay đều duy trì đông gia an tây gia túc kiên định nguyên tắc, tuyệt không chủ động dựa vào hướng bất kỳ bên nào. Dù sao hắn là bắt chấn phủ ti thiên hộ, coi như làm đến đốc chủ cũng không có nội các nghị sự trên triều hội sách tư cách. Đoạt đích chuyến kia nước lại thế nào đủ, chỉ cần tự hiểu rõ chính mình, không nghĩ làm tòng lòng công thần. Tóm lại là dưới mái hiên tránh mưa, mặc dù mưa lớn như chú cũng rơi không đến trên đầu mình. Điện hạ, sao không chính miệng cùng thái tử nói thẳng? Kỳ Huyên bình tĩnh hỏi. Ngồi vị trí khác biệt, muốn lo lắng sự tình liền không giống với. Bạch Hành Trần lắc đầu, chậm rãi nói, hoàng huynh bây giờ là chữ quân, ta là phiên vương. Hắn có một đám lao thần ủng hộ duy trì, ta cũng có một đám võ tướng khăng khăng một mực. Tất cả mọi người thân ở đại thế bên trong, không phải do mọi chuyện thuận theo bản tâm, cũng khó tránh khỏi mở một con mắt nhắm một con. Chẳng lẽ bản vương tiến đến đâu cùng, dơ lên trời thể, cùng hoàng huynh tổ minh, cam đoan không tranh, chiều đường đảng tranh liền có thể lắng lại. Có mấy lời, nói cùng không nói không có gì sai biệt, chứa ở trong lòng biết liền tốt. Nắm ngươi truyền đạt, chỉ là không muốn để cho tiểu nhân ly gián huynh đệ bị thương tình cảm. Bạch Hành Trần biết rõ, lần này vào kinh khiên động các nơi phụ châu ánh mắt. Tứ vương tề tụ, đây là cảnh triều 20 năm qua ít có đại khí tượng. Dĩ vãng ngày lễ ngày Tết đều là riêng phần mình dịch ra thời gian. Rất nhiều lời đồn tranh nhau truyền ra, đa số châm ngòi Bạch Trần ý đồ. Nhất là thái tử cùng Yến Vương tình thế thịnh nhất, chính là siêu quần xuất chúng tại lâm hai quả đại thụ che trời, tự nhiên dễ dàng gây họa. Điện hạ phân phó, sao dám không theo? Kỳ Huyên hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng. Hắn hay Yến Vương chuyển lời mà, bất quá là tiện tay mà thôi. Về phần Bạch Hàm Trương đến tột cùng nghĩ như thế nào, đôi này ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, đến cùng là bạn là địch, là chân tình hoặc là giả ý vậy thì không phải là chính mình có khả năng phỏng đoán. Chơi sắp xuống, tự có bế quan thánh nhân định lấy. Kỳ Huyên thu nạp suy nghĩ, nhìn về phía Thiên Xà Phong dưới dốc đứng thâm cốc, cười nói, ta cũng có một việc, trước khi chuẩn bị đi, Kỷ Mộ muốn mời điện hạ uống một chén rượu đủ, có thể hay không nể mặt? Bạch Hành Trần hơi sững sờ, đây cũng là hát một màn nào. Ngày kế tiếp, lúc xế trưa, Thiên Xà Phong sơn dưới chân, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Một đỉnh đỉnh trống lên vải che mưa lều, rơi đầy tuyết dày. Còn có từng mặt dựng thẳng lên quán rượu lá cờ, đón gió pháp huế. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít 17-18 nhà. Tụ lại tại một khối, nghiễm nhiên trở thành không nhỏ phiên chợ. Trong đó một chút nói là sách nghe hát quán trà, một chút là nhậu nhẹt câu lan. Lớn như vậy Long Xà Sơn, gần nửa đếm được dòng người đều cho hấp thu tới. Mặc áo gai vải thô quán nô, thợ mỏ, còn có vừa bị đẩy đi tới tội tù phạt quan, khí tức hung hãn kỉnh trang tay chân. Cùng đi đến nơi nào đều uy phong bắt diện mặc giáp giáo úy. Người ngay ở chỗ này làm chủ. Bản vương chinh chiến nửa đời, uống qua thiêu đao tử, uống qua quá trắng quỷ tường, 50 năm phần bích hoa nhưỡng. Sơn thôn này dã điếm rượu đủ, ngược lại là lần đầu. Bạch Hành Trần nhướng mày phong, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Vị này đến vương điện hạ là nhân vật bậc nào? Vừa mới tới chỗ này, liên minh Bạch Kỷ Huyên tâm tư, cáo mượn oai hùng. Tiểu tử này coi là thật giọt nước không lọt. cần dùng một chén rượu đủ, cho chuyện biểu đối với điện hạ kính ý nơi này gọi là khoái hoạt lâm đã là kỷ mỗ có khả năng tìm tới địa phương tốt nhất. Kỳ Huyên chứng chặt đàng hoàng, chăm chú trả lời. Gặp chuyện bất bình, liền muốn rút đao tương trợ, vô luận là tại triều đình hoặc là giang hồ, đi được đều sẽ tương đối gian nan. Bạch Hành Trần vẫn như cũng là cái kia thân tố khiết bảo phục, bước vào tòa này khoái hoạt lâm đằng sau, nguyên bản oai hùng dáng người, hùng khoát khí độ, lập tức như ẩn giật, trở nên thường thường không có gì lạ. Khi hoàng biến thành đại nhật, còn đều có chiếu rọi không đến âm vũ chỗ, huống chi triều đình chuẩn mực. Từ xưa đến nay, hoàng triều thay đổi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thay đổi. Hoàng huynh cũng tốt, bản vương cũng được, thậm chí cả nội các lục bộ quan to con nhỏ. Trong mắt bọn họ chưa hẳn không nhìn thấy những cái kia bẩn thỉu sự tình, nhưng không có cách nào mọi chuyện đều đổi theo tìm vào đáy, cũng nên làm ra lấy hay bỏ. Vị này đến vương điện hạ thanh âm âm vang hữu lực, lại là cũng không rơi vào người khác trong tai. Kỳ Huyên lắc đầu, tùy tiện tuyển đầu thôn một nhà tử quán. Hai người ngồi xuống, hắn cầm lấy hai ngón tay có lỗ hổng bắt trà, nói khẽ, điện hạ nói đúng, tiên thần đều khó quên lo tiêu giao, huống chi là người. Thế gian ngàn ngàn vạn vạn quy củ đầu khung, mặc dù đại tiên thiên võ đạo tuyệt đỉnh, cũng khó siêu thoát ra ngoài. Kỳ Mỗ hiểu được nặng nhẹ, cũng có thể lý giải người khoát chu tử quan bảo các đại nhân, tránh không được gặp được khó xử. Thiên hạ tuyết lớn, một người tự nhiên cứu không được cảnh triều phủ châu đông đảo chịu đủ giá lạnh bách tính. Nhưng nếu là sắp sửa đông chết người đổ vào cửa ra vào, cũng muốn bỏ mặc a. Ta đã không phải thái tử, cũng không phải yến vương điện hạ, gánh vác không nổi trăm tỷ tỷ thương sinh cùng trăm triệu giảm sát tắc. Giống như ta bực này tiểu tốt tử, mọi thứ thuận tay mà làm, hết sức nỗ lực, liền là đủ rồi. Bây giờ, tòa này khoái hoạt lâm liền bày ở trước mắt ta. Có thể quản một chút, làm sao có thể giả bộ như nhìn không thấy. Bạch Hành Trần nhíu mày, không đồng ý cũng không có phản đối, chỉ là hỏi, Kỳ Cửu Lang, ngươi muốn như nào? Theo bản vương biết, tòa này khoái hoạt lâm không chỉ là cùng Thiên Xà Phong Triệu Thủy cấu kết. Người chủ sự chính là tiền nhiệm hộ bộ thị lang chi tử, họ Tôn, xếp hạng thứ 3. Bởi vì chiếm lấy điền sản ruộng đất, dung túng gia nô đánh chết người, bị đại lý tự bắt giữ vào tù, đi này quần mò. Hắn lên đầu hai vị huynh trưởng, đại huynh bái nhập chân võ sơn, học nghệ có thành tựu, võ công không tầm thường. Nhị huynh tung hoành đại danh phủ lục lâm đạo, có chút thanh danh, cho nên mới có thể giữ được Tôn Tam Lang, để hắn tại Long Xà quận mò trải qua tự tại, đứng lên một tòa khoái hoạt lâm. Kỳ Huyên cảm thấy khẽ động, vị này đến vương điện hạ tình báo đường đi coi là thật lợi hại. Khoái hoạt lâm cùng Kim Câu Phường, trước đây không có khả năng vào một vị phiên vương pháp nhãn. Nửa ngày quan cảnh, liền đem những tiểu nhân vật này nội tình thăm dò rõ ràng. Có thể thấy được Yến Vương phụ xúc dưỡng nhãn tuyến cùng cọc, cũng không ít. Phải biết, hắn dựa vào Ngụy giáo đầu bốn chỗ nghe ngóng, biết đến đồ vật cũng không có nhiều mấy phần. Ta là mệnh quan triều đình, ngũ phẩm thiên hộ, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ tìm mấy cái địa đầu xả suối quẩy. Kỳ Huyên muốn một bầu rượu nước, rót một ly đưa cho Bạch Hành Trần, cười nói, bất quá, ta người này trời sinh cùng hung ác chi đồ xung đột. Rõ ràng thiện chí giúp người, nho nhã hiền hòa, nhưng dù sao biết gây chuyện tới cửa. Điệp Tương Đài khai khải cấp cờ tuyển định, tôn lực trung thành hành giả, xin mời ghi nhớ một chút biểu hiện của ngươi, sẽ quyết định huyết thần ban ân tơ ét, cho mình nhiều thả một ngày nghỉ, đạt được một cái kết luận, không làm việc thời điểm, mẩn người đều rất vui vẻ. Tơ ét 2, nhưng khoái hoạt là hàng xa xỉ, không có khả năng mỗi ngày phung phí, cho nên, bình thường trở lại đổi mới. Tơ ét 3, hy vọng độc giả lão ra, các ngươi đều có thể khoái hoạt. Chương 323, chỉnh chỉnh tề tề người một nhà, thật vui vẻ đi lên đường. 1, chương 323, chỉnh chỉnh tề tề người một nhà, thật vui vẻ đi lên đường. 1, chương 323, chỉnh chỉnh tề tề người một nhà, thật vui vẻ đi lên đường. Kỳ Huyên ngồi tại tứ phía gió lùa tiểu quán bên trong, bên cạnh mang lấy một cái trải rộng màu xanh đồng hòa lô, sấy lấy hai bầu rượu. Về phần khí độ bất phàm Bạch Hành Trần, hắn rõ ràng là ngồi ở phía đối diện, lại giống vô hình vô ảnh quỷ mị mở dạng, căn bản không có dẫn tới dư thừa ánh mắt. Cũng khó trách có người nói, ngũ cảnh tông sư giống như vân trung thần long, có thừa lúc biến hóa chi năng, có thể lớn nhỏ như ý, thăng ẩn tùy tâm. Chân nhân bất lộ tướng, một tôn đại Phật ở trước mặt lại không biết. Cái này phải đặt ở thượng cổ luyện khí sĩ thời đại, có thể được xưng là nửa cái lục địa thần tiên. Bước vào ngũ cảnh, nghịch phản tiên thiên, thiên nhân hợp nhất, thời khắc giao cảm. Đừng nói là dùng mắt thường đi xem, liền ngay cả ngũ giác cũng không phát hiện được. Dù là gần trước người, đều khó mà bắt một tia nửa hào yếu ớt khí cơ. Ngươi muốn cầm khoái hoạt lầm tôn thị ba hổ tế cờ. Bạch Hàm Trương nhấp một miếng đục vàng rượu đục, lắc đầu buông xuống chén lớn. Hắn bình sinh không thích xa hoa phú quý, duy chỉ có đối với mấy thứ đồ yêu cầu cực cao. Một là quỳnh tương mỹ tiểu, hai là vô thượng thần binh, ba là cái thế công pháp. Bực này sơn thôn giã điếm sản xuất rượu đục, thật thật không hợp ý, khó mà vào cổ họng. Nguyện ý lướt qua một chút, đã coi như là cho thiên đại mặt mũi. Tiện tay mà làm, nhổ tòa này quái hoạt lâm, coi như góp nhặt công đức. Kỳ Huyên gật đầu mà chống đỡ, thật sự là hắn có một đầu dạng này màu xanh mệnh số. Kiên trì không ngừng ngày đi một tốt, nhưng phải phúc duyên, nhưng phải phúc báo. Ngươi ngược lại là tâm ngoan thủ lạn, Tôn Tam Lang tôn lược còn chưa tính, một kẻ bị đẩy đi tội tù. Mặc dù giết, Tôn gia cũng chưa chắc dám tìm bắt chấn phủ ti suối quẩy. Có thể Tôn gia ba hổ, Đại Lang Tôn Triệu, Nhị Lang Tôn Thao, người ta phía sau cũng có mấy phần lai lịch, sao không lưu tình một chút? Bạch Hành Trần nhặt lên một mảnh dày cắt thịt bò kho, bỏ vào trong miệng. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề thôi, nhanh đến cửa hải cuối năm, lẽ ra cùng một chỗ đoàn viên mới đối. Kỳ Huyên thanh âm kinh đạm, ánh mắt xuyên qua màn cửa, nhìn về phía bên ngoài, tựa như chờ đợi bị tuyển định cướp cờ tôn lược xuất hiện. Thời tiết này trời đông giá rét, trên mặt đất tích lấy hai ngón tay giải tuyết. Chứ rảnh rỗi giao uy giám sát, cũng hoặc là trong tay có tiền phạm quan tội tù, cũng không có ai sẽ đến khoái hoạt lâm. chỉ có chờ đến bóng đêm sâu nặng, những cái kia quán kỵ nữ mở cửa tiếp khách, ra thị sinh ý làm, nơi đây mới có thể trở nên náo nhiệt. Không bao lâu, tạp nhạc bước chân giẫm tại đất tuyết, vang lên kéo kẹt lỏng lẻo thanh âm. Kỳ Uyên đẩy ra cửa sổ, phong tuyết chạy ngược tiến đến. Hắn thị lực vô cùng tốt, rõ ràng nhìn thấy một đám khổng vũ hữu lực áo xanh võ sĩ, vây quanh một cái đeo trường đào thanh niên mặc cẩm y ở đối phương rất có vài phần túi da tốt, có được mày kiếm mắt sáng, chỉ là lông mi bên trong nhiều hơn mấy phần phù lãng khí, cười lên lộ ra âm tà, cũng không lấy vui. Thanh niên mặc cẩm y sau lưng, còn đi theo một tên gầy yếu như khỉ lão đầu nhi, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Vung xuống đầu gối trước hai cánh tay, có lưu đen kịt móng tay dài, sắc bén như lao kiếm, nhìn qua đặc biệt khiếp người. 13-14 cái tay chân cũng liền thông mạch cấp độ, chính mình thì là mới vào thay máu, cái kia lao đầu gầy mà, hẳn là chú thể lại thành, học chính là móng tay, chưa tiến binh khí. Kỳ Uyên tùy tiện nhìn lướt qua, liền đem đoàn người này cấp độ nhìn rõ ràng. Từ khi lập xuống nguyên tử võ đạo căn cơ hình thức ban đầu sau, hắn đối với rất nhiều võ học lĩnh hội lý giải có thể sừng phi tốc tiến bộ. Cá nhân nội tình cùng tích lũy, cũng là một ngày mạnh hơn một ngày. Vừa vận thử một chút, nguyên tử thiên đao sát phạt uy lực. Kỳ Uyên ngửa đầu uống cạn chén kia nóng bỏng rượu đục, yên lặng chờ lấy người đi đường kia bước vào tử quán. Mở tại khoái hoạt lâm tử quán, câu lan, ngoa xá, bày trải, trong đó hơn phân nửa là tôn gia sản nghiệp. Số ít mới có thể chia lại cho tiên xà phong giáo úy giám sát, làm hối lộ kiếm lời chi dụng. Cách mỗi một tháng, liền có người tới thu tô. Mặc kệ sinh ý như thế nào, đều muốn bị lấy đi ba thành dòng nước. Đương nhiên, những này trắng bóng bạc cũng sẽ không toàn bộ đi vào tôn lược hầu bao. Hai thành rơi hiếu kính cho thiên xà phong chấn thủ tướng quân Triệu Thủy, còn lại mới là tôn gia đoạt được. Nếu không, chỉ là một kẻ phạm quan tội tù, tiền nhiệm hộ bộ thị lang nhi tử, chỗ nào có thể ngồi vững vàng địa đầu xà vị trí? Triệu mụ mụ, Hứa Cửu không thấy, ta thế nhưng là muốn chết ngươi đôi này khi sương tái tuyết ôn nhu hương. Tên là tôn lược thanh niên mặc cẩm y bước vào một nhà quán kỹ nữ, lộ ra mấy phần nụ cười râm rợn. Giống như là thanh quan nhân, kỹ nữ đều muốn tinh thông thổi kéo đàn hát, cầm ký thư họa. Nếu không có bản sự hơn người, chỉ bán ra thịt đều là đồ đĩ. Một cái tô son điểm phấn mỹ phụ nhân chậm rãi đi ra, ước chừng là từ nương bán lão hổ lang niên kỷ. Tướng mạo dung tục, cũng không chỗ xuất sắc, thắng ở có chút phong tao. Bộ ngực chiếu nặng, xoay lên eo đến, tả hữu lay động. Thiếp thân còn tưởng là ai, nguyên lai là quý khách tới cửa. Thân là tú bà Triệu mụ mụ, nhìn thấy tôn lược tới cửa sắc mặt cứng một chút, sau đó chất lên ton hót cười lấy lòng. Có một hồi không có nhìn thấy tam lang, thiếp thân chỉ coi nễ vội vàng luyện công tập võ, vắng vẻ hoa trong quán đầu tỉ tỉ muội muội. Mới vừa rồi còn đối với các nàng đảng, từng cái đều muốn giữ vững tinh thần, chớ có bởi vì tưởng niệm tam lang quá mức, tiểu tụy nhan sắc. Không có nghĩ rằng, cái này gặp được. Triệu mụ mụ áp sát tới, tựa như mềm mại không xương, nửa dựa nửa tựa ở tôn lược trên thân. Tỉ tỉ muội muội có ý gì? Bản công tử liền thích ngươi dạng này, chờ một lúc rút xong, cực kỳ đau đau Triệu mụ mụ. Tôn lược dáng tươi cười phù lãng, đưa tay trùng điệp bóp một cái. Thiếp thân, hoa tàn ít bướm, sao có thể đạt được tam lang sủng ái? Chương 323, chỉnh chỉnh tề tề người một nhà, thật vui vẻ đi lên đường. 2. Chương 323, chỉnh chỉnh tề tề người một nhà, thật vui vẻ đi lên đường. 2. Người tú bà này bị đau, biểu lộ lập tức có chút mất tự nhiên. Sau đó nghĩ đến tôn lược những biến thái kia cách chơi, càng là nhịn không được dùng mình một cái. Khoái hoạt lâm bên trong người nào không biết, cái này tôn gia tam lang tính tình bạo ngược, phích hảo kỳ đặc, chuyên môn đứa thích lăng nhục thành thục phụ nhân. Cái gì treo ngược lên nhỏ đến dầu, rút roi ra, rót liền dược, dùng ngân châm đâm rách ra thịt, mọi việc như thế. Mấy cái ngày đêm xuống tới, coi như có thể chống xuống tới, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lớn tuổi chút không sao, bản công tử liền thích người kêu thanh âm. Tôn lược đè lại bên hông trường đao, siết chặt tú bà cái cằm, sắc mặt hiện lên mấy phần ửng hồng. Trước tiên nói chính sự, tháng này sinh ý làm sao lãnh đạm rất nhiều. Triệu mụ mụ thần sắc bối rối, hình như có ý sợ hãi, túi đầu nói, quân mỏ này quân hán thô lỗ, lại không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ngẫu nhiên uống say, còn tới chỗ Dương Oai đánh chửi cô nương. Cứ thế mãi, luôn có chạy trốn, treo cổ, không nguyện ý lại làm, bây giờ hoa quán cô nương, còn có thể đi ra tiếp khách, không đủ 20 người. Tôn lược nghe được không kiên nhẫn, nheo mắt lại nói Long Xà Sơn phương viên vài trăm dặm địa giới, người nào không biết ngươi Triệu mụ mụ thủ đoạn, dạy dỗ cô nương là đầu nhất đẳng. Dạng gì son phấn liệt mã đến trong tay ngươi, làm theo ngoan ngoãn đi ra tiếp khách. Chạy trốn liền bắt trở lại, rút hơn 10 cái roi, treo cổ liền lột sạch quần áo, treo ở đầu thôn trên đại thụ. Không muốn làm. Vậy liền bán được hầm mộ làm người nàng dâu, để 10 cái quan côn cùng một chỗ hưởng dụng. Bản công tử cũng không tin. Còn có người dám trốn, cản tử, dám hoàn lương. Triệu mụ mụ nghe được toàn thân lắc một cái, trong lòng bi thương, cũng không dám nhiều lời nửa câu. Hoa quán là nhanh sống lâm hưởng đương đương một khối chiêu bài, ngươi cần phải dụng tâm kinh doanh mới là. Tôn lược cười lạnh, nhìn quanh hai bên một vòng, vừa rồi tại mọi người chen chúc bên dưới, nên ngang rời đi. Đi ra hoa quán, hắn lại bước vào mấy nhà lan can khúc chiết, tiếp tục thu tô. Nửa canh giờ trôi qua, vị này chấp trưởng khoái hoạt lâm, tự phong là khoái hoạt vương công tử nhà họ Tôn, bước vào đầu thôn tầm thường nhất tiểu quán kia. Hứng hờ địa nhàn ánh sáng nghiêng nghiêng thoáng nhìn thấy trong phòng ngồi hai cái gương mặt lạ. Hắn cũng không có để ý, chỉ là đại mã kim đao ngồi tại dài mảnh trên ghế đầu. Chủ cửa hàng đã sớm chuẩn bị, xoay người cung nên, hai tay dâng lên phân lượng đầy đủ túi tiền. Ngươi tháng này sinh ý cũng không thành a. Tôn lược nhẹ nhàng ước lượng hai lần, dường như có chút không hài lòng lắm. Trời đông ra rét, quặn mỏ tới ít người, công tử ra thông cảm nhiều hơn. Chủ cửa hàng là kích cỡ hoa mắt trắng tiểu lão đầu, càng không ngừng thở dài. Phân ngươi cửa hàng, cho ngươi nghề kiếm sống, để cho ngươi khỏi bị đảo quán sự đau khổ. Tôn Lược hai tay chống tại trên đầu gối, thân thể hướng phía trước nghiêng nói, bản công tử đối với các ngươi những này thấp hèn đồ vật, chẳng lẽ có thua thiệt tiền địa phương? Mỗi tháng chỉ quất ngươi 3 thành dòng nước, ngươi cũng đã biết Giang Nam địa chủ, năm được mùa thu tá điền 7 thành tiền thuế đất, 2 niên cũng muốn thu 5 thành. Bản công tử chỉ cầm 3 thành, chẳng lẽ còn không đủ khoan nhân? Tiểu lão đầu dọa đến hai chân như nhũn ra, dứt khoát quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, công tử gia trạch tâm nhân hậu, là thiên đại người tốt. Nhìn thấy chủ cửa hàng cái này bộ dáng hèn mọn, Tôn Lược cơn tức trong đầu thoáng giảm bớt, gật đầu cười nói, sẽ không làm sinh ý, vậy liền chạy trở về hầm mỏ. Tháng sau lại là như vậy, bản công tử thu ngươi cửa hàng, đổi cho những người khác. Hắn hừ nhẹ 2 tiếng, nguyên bản bạo ngược cảm xúc làm dịu một hai, buông tha sắc mặt trắng bệnh tiểu lão đầu. Dù sao, giống chết loại sâu kiến này, cũng không có ý tứ gì. Bọn chúng ngay cả dãy rủa dư lực đều không có, rất khó để cho mình lại cảm thấy thông khoái. Cùng phí sức dạy vào những này ti tiện con nô, không bằng tìm mấy cái cô nương làm đủ. Tôn Lược đứng dậy, không còn đi xem tứ chi nằm rạp trên mặt đất, giống như là kẻ đáng thương chủ cửa hàng. Đang muốn rời đi từ quán, chợt dừng bước. Hắn xoay người, nhìn về phía tới gần nơi hẻo lánh cái kia bàn vuông con, khoe miệng bứt lên tìm thú vui treo tức ý cười, nói khẽ, lại là võ giả, bản công tử khó được tại khoái hoạt lâm nhìn thấy sứ khác võ giả. Xin hỏi hai vị, tên gì họ hà, phương nào nhân sĩ? Lúc này, Kỳ Huyên đã uống xong nóng tốt bầu rượu kia. Hắn thở ra một ngụm nhiệt khí, mang theo vài phần trên choáng, thản nhiên nói, điện hạ, chính như ngươi nói, giống như hắn dạng này xài lang hồ báo, thiên hạ nhiều vô số kể, giết chi không hết. Có thể nếu đụng vào trên tay của ta, cái kia coi như hắn số phận không tốt, cũng coi là lao thiên gia mở mắt. Bạch Hành Trần lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, bản vương là để cho ngươi đừng nghĩ đến, mọi thứ đều hướng trên người mình ôm, đem chính mình để chết. Nhưng loại chuyện lặt vặt này trên đời này lãng phí thóc gạo đồ vật, thuận tay xử trí rơi cũng không có gì. Tôn Lược nhíu mày, hắn gặp hai người kia miệng há hợp, lại nghe không thấy đến tột cùng nói cái gì. Trong đầu vừa diệt xuống đi bạo ngược lửa giận, lập tức lại xông lên. Biệt đích phủ châu không dám nói, Long Xà Sơn một mẫu 3 phần đất này, ai dám cùng chính mình kêu chiến? Mấy cái không chọc nổi trấn thủ tướng quân, thực quyền giáo úy, hắn đều nhận ra minh bạch, tuyệt không cái này hai tấm gương mặt lạ. Bản công tử tra hỏi, còn muốn giả câm bơ biết, thật sự là không biết tốt xấu. Tôn Lược âm trầm sắc mặt, vắt lấy yêu đao, mấy bước cũng làm một bước, vọt tới cái kia bàn vùng con trước mặt. Hai người các ngươi cẩu vật nói nhỏ giảng thứ gì có thể túi này nén giận ý âm, đột nhiên im bặt mà dừng, giống như bị người nắm cổ, cắt đứt thiết hầu một dạng. Bởi vì cái kia manh mối lạnh lùng thân ảnh thẳng tắp nhìn lại tới, một đôi trắng loa con ngươi chấn nhiếp tâm thần, từ kia từng sợi thực chất hỏa lưu phi dương phiêu động. Giết ngươi loại này bẩn thỉu côn đồ, thật sự là lãng phí một lần cướp cờ. Chương 324, 10. Không thất lực, giết kình bá quyền. 1. Chương 324, 10. Không thất lực, giết kình bá quyền. 1. Chương 324, 10. Không thất lực, giết kình bá quyền. Khi Kỷ Huyền quay đầu lại lúc, toàn thân bàng bạc khí huyết, giống như nước sôi trào. Tựa như hỏa lô mở nắp, thấu phát màng ra, cực nóng nội tức dâng lên mà ra, mang theo tầng tầng như sóng sền sệt khí lưu. Cặp kia duệ liệt tương xem con người, nội luận trắng loa điện mang, giống như thực chất lưu hỏa phiêu đãng. Hoa một tiếng, toàn bộ tiểu quán trống rỗng nổi lên một trận gió nóng. Đột nhiên đập tại Tôn Lược trên da mặt, đem hắn trong miệng âu nôn ngữ, ngạnh sinh sinh chặn lại trở về. Cảm nhận được lăng lệ vô địch khí thế áp bách, vị này Tôn công tử trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Khoái Hoạt Lâm, khi nào xuất hiện một cái không biết tên họ cao thủ tuổi trẻ? Con ngươi của hắn dùng sức co vào, lưng eo cong lên, giống như là bị hoảng sợ mèo hoang. Toàn thân lông tơ nổ tung, chuẩn bị dựng thẳng lên, vô ý thức muốn chạy trối chết. Thế nhưng là nồng đậm sát phạt khí bao trùm tới, để Tôn Lược cả người tựa như rơi vào tu la sát tràng. Phản phất, sau một khắc liền sẽ đầu thân tách rời. Sinh tử đại khủng bố bao phủ xuống, tựa như ác mộng đè ép tâm thần, đe dọa cảm xúc lan tràn, dọa đến người cứng đờ đứng ở nguyên địa, nhấc không nổi nửa bước. Quả nhiên là cái cáo mượn oai hùng giá áo túi cơm, đụng một cái liền nát. Kỳ Huyên ánh mắt nhất chuyển, nghĩ như vậy đạo. Dù sao cũng là đi vào thay máu tam cảnh võ giả, thế mà như thế không chịu nổi. Có thể thấy được bản thân căn cơ chi đơn bạc, tâm thần chi yếu đất. Là thay máu. Cao thủ. Công tử ra coi chừng. Tiểu quán ở trong, cái kia xấu hầu nhi giống như lao đầu phản ứng nhanh nhất. Đục ngầu hai mắt tuôn ra tinh quang, gỗ mục giống như thể xác co lại thành một đoàn, giống như bóng lăn một dạng. Trong nháy mắt, câu lũ thân ảnh liền bước đến cái kia phương nơi hẻo lánh. Dưới chân nện vững chắc gạch đất, khối lớn đất đá xoay tròn lấy tách ra, khoảnh khắc liền bị xé rách một đạo thật sâu khe rãnh. Cùng phong gào thét, lật tung bốn bề bàn ghế. Cái kia da bọc xương cánh tay phải như điện nô ra, đen kịt năm ngón tay tựa như đao kiếm búng ra, lóe ra tiếng rít thê lương, giống như quỷ khóc thần hảo, hung hăng chụp vào ngồi ngay ngắn như núi Kỳ Uyên. Lần này tới lại hung ác vừa đội, chính là cốt thép thân thể bằng sắt, cũng phải cho đâm ra mấy cái lỗ máu. A, nguyên lai là Ngũ Thông Thần Giáo U Minh Đại Cầm Nã. Lão đầu nhi này học nghệ không tinh, công phu xa không tới nhà, lại thêm nội nhập lạc lối, không được hành quyết, đem một đôi tay luyện được sơn đen tối đen, nhìn rất dọa người, kỳ thật miệng còn gân thỏ. Bạch Hành Trần nhặt lên một hạt dầu trên cụ lạc, nhẹ nhàng nhai đạo. Rõ ràng không thấy hắn há miệng nói chuyện, thanh âm lại thẳng đến nội tâm. So với xấu hầu nhi lão giả, còn nhanh hơn mấy phần. Bắt, múa rượu trước cửa lỗ ban. Kỳ Huyên sắc mặt trầm tĩnh, nét miệng lên một tia cười lạnh. Nghiễm nhiên là không đem cái này chú thể đại thành thay máu tam trọng thiên để vào mắt. Dù sao, ngay cả Mát Quốc Công Long Hổ Đại Cầm Nã, hắn đều hưởng qua lợi hại. Thúy Chi, đường cắt số, cũng không thấy Kỳ Huyên làm gì ứng đối, nửa cái trong nháy mắt công phu, quanh thân gân cốt kịch liệt va chạm, 10 đạo khí mạch riêng phần mình ma sát, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, chống rông hiện lên một cỗ thoáng như bỗng nhiên khói trắng nhanh chóng kình lực. Tràn trề trường lực, giống như một tờ giấy trắng, nhẹ nhõm liền bị đánh xuyên qua. Cái gì tà môn chiêu thức? Cái kia tương tự xấu hầu nhi lão đầu biến sắc, kinh hãi nói. Trong chốc lát, đôn đốt một chút, hình như có mãnh liệt điện tình vọt qua. Đen kịt năm ngón tay có chút co rụt lại, nắm chặt hổ khẩu trở nên nóng bỏng. Còn chưa chờ hắn có cảm giác, cái kia cố hữu hình điện tình đã đánh trúng lòng bàn tay. Nương theo suy suy thiêu đốt thanh âm, bị Tôn Lược Phục làm thượng khách lao đầu gầy. Tay phải như là nắm chặt than lửa, trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít ú cục bong bóng. Chợt nhìn qua, cực kỳ kinh dị. Đây là cái gì kinh lực? Có thể phá được lão phu bị thân thể. Xấu hầu nhi lão đầu đội vàng dừng bước vọt tới trước tình thế, giống như là cổn địa hồ lô một dạng. Câu lũ thân ảnh cấp tốc lui lại, tránh đi có thể sẽ theo nhau mà tới sát phạt hậu chiêu. Ngũ giác ngược lại là nhạy cảm, lại trễ một bước, cái tay kia liền không thể muốn. Cơ thể cháy đen, làn da chóc từng mảng, loại này sát thương tuyệt không phải tam trọng thiên có thể chịu được. Bạch Hành Trần nheo mắt lại, tâm tư lưu chuyển. Chú thể đại thành, không gì hơn cái này. Kỳ Huyên một mặt mây trôi nước chảy, cũng không lựa chọn đánh chó mù đường, như cũ ngồi ở kia đầu ghế dài phía trên. Hắn hôm nay chưa từng mặc đỏ thâm mắt áo, chỉ là hợp người vừa người màu đen võ bào. So sánh thường ngày mà nói, thiếu đi mấy phần bá đạo khí diễm, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng ý vị. Như cái chân chính giang hồ khách, ngay cả Mạnh Trường Hà cũng không bằng Kỳ Huyên nghiêng nghiêng liếc qua kinh nghi bất động xấu hầu nhi lão đầu, lắc đầu thầm nghĩ, có thể thấy được cùng là tam trọng thiên, từng cái cấp độ cũng chênh lệch không nhỏ. Sống chết mặc bay Bạch Hành Trần, giống như là xem náo nhiệt người ngoài cuộc, thanh âm thản nhiên nói, lão đầu nhi này theo hầu không tầm thường, sớm cái 10 năm trước, phương Nam Võ Lâm có một tòa Ngũ Thông Thần Giáo, chính là năm cái huynh đệ kết nghĩa lập. Theo thứ tự là Liệt Thông Thần Diệp Túng Long, Hùng Thông Thần Trương Ứng Cao, Văn Thông Thần Kính Thần Báo, Võ Thông Thần Luật Thành Có Thể, Lực Thông Thần Tô Chóc Hổ. Bọn hắn vốn là thợ săn trong núi, may mắn được thượng cổ U Minh phái một đạo truyền thừa. Võ công đột nhiên tăng mạnh sau, liền chiếm đất làm vua, uy hiếp bách tính, lôi cuốn lưu dân, gia nhập của chính mình giáo phái. Trong đó U Minh đại cầm nã Hỗn Nguyên Nhất Khí công tức Thiết Đại Pháp Huyền Âm Thập Phương Kiếm đều gọi được là có chút tiếng tăm tuyệt học võ công. Bạch Hành Trần lần này mở miệng lên tiếng, cũng không tận lực che lấp, thuộc như lòng bàn tay bình thường, trực tiếp gọi ra lão đầu kia lai lịch. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Sư thừa môn phái nào?" Xấu hầu nhi giống như lão đầu, trong mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Ngũ Thông Thần Giáo sớm đã phá diệt nhiều năm, chớ nói Phương Bắc Lục Lâm đạo, liền ngay cả Phương Nam Võ Lâm đều hiếm có người còn nhớ rõ môn phái này. Hắn đúc thành chính là quỷ thân thể, đã có thể thân hóa quỷ ảnh, mờ mịt không dấu vết, cũng có thể ngưng tụ thành thần hình, khí huyết bạo tăng mấy lần sau khi, nếu như quá phận xem nhẹ, rất có thể sẽ ở lật tuyển trong mương. Bạch Hành Trần chậm rãi nói ra. Vị này đến Vương Điện Hạ khinh đạm ngữ khí, có loại ẩn chứa tại trong lòng đầu ở trên cao nhìn xuống, tựa như vô thượng chí tôn đối mặt thảo dân thứ dân một dạng, lộ ra lo liệu quyền sinh sát dày đặc bá liệt, thậm chí sẽ để cho tiểu quán bên trong đám người kìm lòng không được sinh ra quỳ xuống đất quỳ gối mãnh liệt xúc động. Loại cảm giác quỷ dị này, tựa như tự thân tâm thần đều bị bóp méo, để lao đầu gầy hồi hộp không hiểu. Thế là hắn gạt ra một tia cứng nhắc dáng tươi cười, thấp giọng nói, lao phu chính là khoái hoạt lầm công tôn hạng, Lục Lâm đạo bên trên cũng coi như có chút danh tiếng. Công tử nhà ta già trẻ tuổi nóng tính, khả năng có chỗ nào đắc tội hai vị khách quý, lao phu thay hắn đổi cái không phải. Tôn Lược nghe vậy, da mặt đỏ bừng lên, trong lòng ngực tức giận tăng gọn, nhưng lại không dám nhiều lời nữa câu, sợ chọc giận hai cái này gương mặt lạ, bình bạch vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn từ khi đi vào Long Xà Sơn, đại minh, nhị minh nhiều mặt chuẩn bị. Chương 324, 10. Không 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 thất lực, giết kình bá quyền, 2. Chương 324, 10. Không 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 thất lực, giết kình bá quyền, 2. Không chỉ có miễn đi đảo quán vất vả, còn cấu kết thiên xà phong trấn thủ tướng quân Triệu Thủy, dựng lên tòa này khoái hoạt lâm. Từ tinh thần sa sút thất vọng tội tù phạt quan, lát mình biến hóa thành vị phong bát diện địa lầu xà. Tôn Lược thân thể kéo căng, cứng ngắc đứng ở đó bàn vuông ghế dựa trước, cố gắng tươi cười nói, trên giang hồ có một câu chuyện xưa, không đánh nhau thì không quen biết. Hai vị khách quý nếu đến ta khoái hoạt lâm, đó chính là khách quý. Vừa rồi lãnh đạm tiến hành, không cần thiết để vào trong lòng. Ta đại huynh Tôn Triệu bái nhập Trần Võ Sơn môn tưởng, thích nhất kết giao tuổi trẻ tuấn ngạ, ta nhị huynh Tôn Thao, làm người hào sảng, cùng Long Xà Sơn mấy vị tướng quân đều có giao tình. Bọn hắn bây giờ đều tại khoái hoạt lâm phong mãn lâu, hôm nay dứt khoát do ta làm chủ mang lên bài bản, giới thiệu hai vị nhận thức một chút, biến chiến tranh thành tơ lụa, thế nào? Nói thực ra, Tôn Lược lời nói này giảng được mềm bên trong mang cứng rắn, đã cho thấy sau lưng mình chỗ dựa, lại hạ thấp tư thái cho đủ mặt mũi. Đổi thành mặt khác người trong giang hồ, phàm là có mấy năm sông sáo kinh nghiệm, hiểu được cân nhắc lợi hại, minh bạch đắc tội Trần Võ Sơn đệ tử, cùng triều đình hạ chẳng. Khẳng định liền cười một tiếng mà qua, chuyện lớn hóa nhỏ. Thế nhưng là, Kỳ Uyên chậm rãi đứng lên, thẳng tắp dáng người như kỳ phong siêu quần xuất chúng, toát ra mấy phần bề mặt hùng hồn khí thế. So sánh phía dưới, túi da thượng đẳng Tôn Lược, tựa như đất cát so với châu ngọc, trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Cầu tạp thoái, hiện tại cho ngươi khoe khoang, các loại thăm dò rõ ràng nghệ hư thực, cho dù tốt sinh bảo chế. Tôn Lược hơi, phản phất chống rông thấp người ta một đầu, thản nhiên cảm thấy tự ti mặc cảm. Sau đó, lại như là bị lớn lao quất đủ, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Hắn bình sinh nhất căm hận loại này giơ tay nhấc chân biểu hiện tiên tiêu phong thái thiếu niên binh sĩ, hận không thể rút gân lột ra để tiết mối hận trong lòng. Chính mình chính là trước hộ bộ thị lang thân tử, vốn nên có tiền trình thật tốt, hiện tại chỉ có thể đợi tại cái này quanh năm không đổi cằn cỗi quằn mò. Mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì, ngủ mấy cái rong chi tục phấn đồ đi, hoặc là cầm một đám mệnh tiện như cỏ dại quáng nô vung chút giận. Không lắm ý tứ. Cho nên, càng là đợi đến lâu dài, Tôn Lược càng là nuôi ra hỉ nộ vô thường bạo ngược tính tình. thường xuyên từ trên trời xả phong tìm chút quáng nô tìm niềm vui, phát tiết trong lòng bị đè nén. Người tốt ồn ào. Kỳ Uyên đứng dậy đằng sau, hai đầu lông mày đều là không kiên nhẫn, tựa như đối mặt một cái ong nóng bay loạn con rồi. Lạnh lùng ánh mắt có chút ba động, về sau nở rộ vô tận sắc cơ. Ngươi làm sao dám Tôn Lược Sơ lúc trừng lớn hai mắt, tựa như ngu ngơ ở lục đại thật thống một trong chân võ sơn, cộng thêm đại biểu triều đình Long Xa Sơn, hai tòa này đều ép không được một cái niên kỳ nhẹ nhàng giang hồ đạo khách. Chẳng lẽ lại là cái lô mãng lăng đầu thành? Đang lúc hắn âm thầm phỏng đoán thời điểm, màng nhĩ lại ong ong rung động, giống như là một cái phích lịch nổ vang. Phô thiên cái địa kình phong sôi trào mãnh liệt, tầng tầng khí lãng xếp như núi. Đột nhiên lướt ngang tới, cơ hồ ép ra một mảnh hư vô trong không. Một cái từ trên xuống dưới che đậy nằm đấm, sáng tạo ra loại này đáng sợ động tĩnh. Hắn dám giết ta? Hắn vì sao muốn giết ta? Hắn dựa vào cái gì? Giết ta? Tôn Lực chỉ cảm thấy có trôi trọng truy, hung hăng đánh ở trong lòng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, Kỳ Uyên xuất thủ nguyên nhân. Có thể sống còn thời khắc nguy cấp, căn bản không kịp chấn kinh, cũng không kịp nghĩ lại. Bản công tử không thể chết. Tôn Lực sắc mặt dữ tợn, dấu ở đáy lòng cố này hung tính lập tức bạo phát đi ra. Quần quần như nước thủy triều nội tức cùng khí huyết giao hòa, trực tiếp từ dưới bụng lùa lên, kéo theo toàn thân gân cốt phát lực. Hai cánh tay giống như là cấp tốc bành trướng, từng cây màu xanh đen đại gân hướng lên nâng lên, mơ hồ có thể thấy được đỏ thắm màu sắc không ngừng lưu chuyển. Thân eo chìm xuống, hai tay giao thoa, đột nhiên nâng quá đỉnh đầu. Dù sao né tránh cũng kịp, dứt khoát lựa chọn chống chọi Kỳ Uyên một quyền này. Trước bảo trụ mạng nhỏ, đằng sau bàn lại mặt khác. 10000 thất lực, cũng chính là một đoạn cấp độ điện kình thôi động. Kỳ Uyên ánh mắt băng lãnh, như là nhìn chăm chú lên một người chết. Thể nội điện kình như giao long đi nhanh, chạy xiết như biển. Nội tức giống như là từng cơn sóng liên tiếp sóng lớn sóng to, càng không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông dâng trào đi ra. Nguyên bản phổ thông quyền cước chiêu thức, tại cương mãnh vô địch điện kình thôi thúc dưới, uy lực đáng sợ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vâng, thon dài năm ngón tay nắm chặt ghép lại, đem bốn phía khí lãng bài đã mở đi ra. Về sau, một quyền đè xuống, bá liệt lại vô tình. Phản phất trên trời dưới đất đều không có địa phương có thể trốn, cũng không có khả năng tránh né. Ta cùng ngươi không oán không cựu, Tôn Lược hàn cả giọng, giống giận đạo. Hai đầu cánh tay trắng kiện giống như là đâm thủng thủy cầu, sền sệt như tương máu tươi của vốn, vẩy ra vài thước. Theo sau chính là răng rắc tiếng xương vỡ vụn âm, tựa như liên tiếp nổ bằng pháo. Đạn run cơ bắp, cứng cỏi màn da, hết thể hóa thành rách dưới thịt băng. Thật giống như dễ như trở bàn tay. Cái này mới vào thay máu Tôn gia Tam Lang, đối mặt cùng cảnh giới Kỳ Uyên, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Nóng hổi nhiệt huyết từ hắn thất khiếu bên trong kích xạ hiện lên, dán đầy tấm kia tà khí ra mặt. Tôn Lược tại dạng này Thái Sơn áp đỉnh tràn trề khí lực phía dưới, như ôm trăng tròn hông eo trực tiếp trầm xuống phía dưới, hai đầu gối đập ầm ầm tiến nện vững chắc gạch đất mặt đất. Cả tòa tiểu quán đều tựa hồ đã run một cái, những cái kia ngã trái ngã phải bàn ghế, nhận kịch liệt chấn động, trực tiếp nổ nát vụn hóa thành một mịn. Ta là cho Diêm Vương gia đòi nợ, hắn muốn ngươi hôm nay chết, liền tuyệt không cho phép người sống đến ngày mai. Kỳ Uyên cười nhạo một câu, tiện tay khẽ đảo ném đi, đem cố kia rách mướp huyết nhục thân thể, quăng bay đi đến bên cạnh trên vách tường. Bình một tiếng, vốn là chưa nói tới kiên cố tường đất bị đánh vỡ, lũ rơi xuống mảng lớn cho bụi, bụi lấp triệt để đoạn tuyệt sinh tức Tôn Lược thi thể. Khói bụi cuộn cuộn, tràn ngập ra. Tiểu quán bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Khói hoạt lâm tất cả mọi người đều giống như bị bóp lấy cổ, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Ngươi dám ở chỗ này giết người? Dám ở Long Xà Sơn náo sự? Lão giả còn xuống công Tôn Hạc Kiết hầu nhấp nô, cực kỳ rõ ràng nuốt nước miếng một cái. Theo lý mà nói, hắn thân là chú thể đại thành thay máu võ giả, không nên đối với Kỳ Uyên có chỗ e ngại. Có thể cái này manh mối lạnh lùng võ bảo thiếu niên, một quyền kia thật là quá hung hãn, quá bá đạo. Lại có loại Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm đáng sợ hương vị. Tựa như năm đấm của hắn, chính là thủ tiêu sinh tử bộ bút son, một khi rơi xuống, không thể nghi ngờ. Một chiêu này, lại kêu cái gì? Bất quá chớp mắt nghiền ép đánh nhau, cũng không tác động đến Bạch Hành Trần chỗ vị trí. Trong mắt của hắn hiện lên liên tục dị sắc, dường như có chút sợ hai thán phục tại Kỳ Uyên võ đạo tài tình. Ngắn ngủi mấy ngày, lại đem làm tự thân căn cơ nguyên từ võ đạo hoàn thiện mấy phần. Đây là cỡ nào thần tốc, cỡ nào thiên chất. Đáng tiếc, vị này Điện Vương điện hạ không biết là lần thứ mấy cảm thấy tiếc nuối. Ai có thể nghĩ ra được, bắt chấn phủ ti hồ nước kia, vậy mà nuôi ra dạng này một đầu dao long đến. Giết kình bá quyền. Kỳ Uyên nhàn nhạt nói, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Công Tôn Hạc cùng một đám tay chân trên thân. Các ngươi không trốn sao? Thâm thúy hư không hình như có huyết sắc rủ xuống chảy, xâm nhiễm lấy thẳng tắp dáng người. Chương 325, huyết hà luyện thân, tăng tiến công lực. Chương 325, huyết hà luyện thân, tăng tiến công lực. Chương 325, huyết hà luyện thân, tăng tiến công lực. Thâm thúy hư không, đỏ thâm huyết sắc như là thác nước rủ xuống chảy, xâm nhiễm lấy Kỳ Uyên thẳng tắp dáng người. Trong thức hải hoàng thiên đạo đồ, ánh sáng giống như sóng cả dập dờn, phát họa cổ sơ chữ viết. Trung thành đích hành giả ngươi đã hoàn thành một lần cấp cờ thắng được huyết thần nhìn chăm chú cố ý ban cho huyết hà tẩy luyện, xin mời tiếp tục trận này đặc sắc biểu diễn soạn. Rầm rầm. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một đầu sền sệt như tương đỏ thâm trường hạ, rủ xuống tại khung thiên. Từ trên xuống dưới kịch liệt cọ rửa, giống như nước sông chảy ngược, đột nhiên rót vào cường hành thể phách. Thật là tinh thuần nguyên khí. Kỳ Uyên lông mày phong bốc lên, dường như hơi kinh ngạc. Hắn trước tiên dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, chiếu rọi huyết hà này, xác nhận không có vấn đề, vừa rồi tiếp nhận ban ân. Cái kia thân màu đen võ bào chấn động không ngớt, phát ra đôm đốp thanh âm. Dưới đó cơ thể, giống như là bị long đong ngọc khí, trải qua cẩn thận rửa, dần dần triển lộ hào quang. Từng tấc gân cốt, từng khối màng da, giống như là bỏ vào hỏa lô rèn sắt luyện thép, cấp tốc chấn động. vốn là sền sệt khí huyết trở nên càng thêm vững chắc, thậm chí là nặng nề, không còn có trước đây phủ phiếm ý vị. Giống như từng viên mượt mà nhấp nhô thủy ngân viên bi, chặt chẽ móc nối tại một thể, bao trùm toàn thân cơ bắp, khiến người giơ tay nhấc chân đều có thể phát ra 12 phần cương manh khí lực. Đây chính là huyết thần ban ân lợi hại. Khó trách Bạch Hành Trần võ công tiến bộ thần tốc, đột phá cảnh giới giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Kỳ Huyên không khỏi cảm khái nói, loại này tinh thuần nguyên khí tẩy luyện thể xác, tựa như mấy cái tam trọng thiên đại thành cao thủ, liên tiếp không ngừng vì tự thân đẩy công tội máu. Công lực tăng tiến nhanh chóng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như thường xuyên lợi dụng, tích lũy tháng ngày phía dưới, lại thế nào yếu kém căn cơ, đều sẽ trở nên hùng hậu. Hô, Kỳ Huyên trường tư một hơi, suy nghĩ hoạt bát linh động. Cảm giác cả người giống như là ngâm trong suối nước nóng, thần trí nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như trôi nổi bay lên, lên cao tiên giới. Chắc không được thượng cổ luyện khí sĩ, động một chút lại ưa thích bế quan. Phun ra nuốt vào nguyên khí, dưỡng luyện tự thân, trong đó diệu dụng, cũng không thua gì mặt khác chuyện tốt. Kỳ Huyên trong lòng tạp niệm vừa để xuống liền thu, chém chết những cái kia không có ý nghĩa suy nghĩ, yên lặng vận chuyển võ công. Khí huyết từng đợt như sóng chiều cuồn cuộn bốc lên, thôi phát tinh lực thịnh vượng sung mãn. Tự thân từng cái cơ bắp, xương cốt, nội tạng đều vô cùng sạch sẽ, mảy may vô cấu cũng không lưu lại. Đây là rèn luyện đại thành dấu hiệu. Gân cốt như là kim ngọc, khí huyết tựa như thủy ngân tường, thể xác hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn thành một bước này, mới có thể bắt đầu rèn đúc pháp thể. Giống như cá chép hoa rồng, siêu phàm thoát tục. Xoạt tiếng nước chảy xa suốt xuống dưới, Kỳ Huyên sau lưng huyết hạ kia, giống như bị triệt để luyện hóa. Đã là dị thường mỏng manh, chỉ còn lại có mấy sợi đỏ thẫm chi sắc. Kẻ này thân hình còn xuống công tôn hạc ra mặt run mạnh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Hắn rất rõ ràng cảm thấy, cái này lai lịch không rõ lạnh lùng thiếu niên tại một quyền đấm chết công tử ra sau, khí tức không ngã phản thăng. Dường như nuốt thuốc đại bổ, hai mắt thả ra nhấp nháy tinh mang, giống như một đầu hất lên ra người đáng sợ yêu ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ vồ giết tới. Tuyệt đối không thể địch lại. Tuổi còn trẻ liền có thâm hậu như vậy công lực, cứ có thể là tu luyện ma công bảng môn tà đạo. Công tôn hạc đến cùng là vào Nam gia Bắc lao giang hồ, trong lòng lập tức sinh ra thoái ý, chỉ nghe được hắn hét lớn một tiếng, vì công tử gia báo thù. Chém giết hai cái này tập nhân, lấy được thủ cấp, đại gia, nhị gia tất nhiên trùng điệp có thưởng. Không chỉ có bạch ngân ngàn lượng, công pháp, nữ nhân, hết thảy đều cái gì cần có đều có. Trung ký 10 phần sóng âm nổ tung, chấn động đến tòa tiểu quán này ông tác hưởng. Những cái kia thông mạch cấp độ bưu hãn tay chân hai mặt nhìn nhau, lập tức vô cùng kích động. Bọn hắn bực này võ công thấp tiểu tốt tử, như thế nào nhìn đến ra Kỳ Huyên cái kia một cái giết kình bá quyền chân chính lợi hại. Nhận cổ động sau, đáy mắt không tự chủ được lộ ra vẻ tham lam. Ông kiến nhiều cắn chết voi lớn tâm tư, những này bưu hãn tay chân từng cái mặt đỏ tới mang hai. Bá một tiếng, rút ra yêu đao, gào thét xông tới giết. Lui, lui, lui. Nhanh đi tìm đại gia cùng nhị gia làm chủ. Cường Long còn không ép địa đầu xà, lão phu không tin hai cái này tặc nhân có thể lật trời, đối kháng triều đình cấm quân. Công tôn hạ thân hình thoát một cái, giống như quỷ ảnh giống như điên cuồng lướt gấp. Đột nhiên phá tan dày đặc rèm, trốn vào trong gió tuyết. Địa ngục không cửa, các ngươi càng muốn tìm tới. Vậy liền, làm thỏa mãn các ngươi ý tốt. Kỳ Huyên mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Đối với Thương Hoàng đảo tẩu Công Tôn Hạc, một mặt không quan tâm nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn sớm đã hạ quyết tâm nổ tòa này khoái hoạt lâm. Cho nên, những này đều từng trợ trụ vi ngược qua đám mỗ hợp, đơn giản là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Tâm niệm lóe lên, lòng bàn tay lật qua lật lại, thể nội tức nhấp nhô lao nhanh. Đột nhiên như rồng làm được trắng loá khói ánh sáng ngưng làm một tuyến, tựa như một đoàn dữ dằn lôi hỏa. Thon dài hai ngón tay khép lại như kiếm, mãnh liệt điện kình quanh quần quanh thân, phát ra sôi liệt đến không cách nào nhìn thẳng chói mắt quá mang. Cái này biết gặp phải cường địch, không xong chạy mau. Đại gia tha nhìn thấy cái kia dáng dấp tuổi trẻ, có được lạnh lùng thiếu niên khí thế kéo lên, điên cuồng cất cao. Cả người giống như lôi bộ chính thần, có cố con lấm liệt uy nghiêm. Những cái kia bưu hãn tay chân quá sợ hãi, lúc này mới ý thức đụng vào tấm sắt. Kỳ Huyên mắt điếc hai ngờ, đầu kia giơ cao cánh tay, giống như trường đao chém xuống. Chiêu thức bên trong hoàn toàn không có sức tưởng tượng, lại giống như núi lớn lay động đổ, thế cùng bu lôi, bán ra cực hạn bừa. Đông. Chưa nói tới rộng rãi lùi bại tiểu quán từ trong ra ngoài, ầm vang vỡ nát, trở nên chia năm xẻ bảy. Xôi trào liệt quang nghiền ép khí lãng, giống như là mấy ngàn thùng thuốc nổ cùng một chỗ dẫn đốt. Từ nhỏ bé một chút kịch liệt bành trướng, hóa thành gọi người phấn thân toái cốt kinh đảo hải lãng. Điện kinh như dòng nước xiết, ngưng tụ thành một ngụm duệ liệt vô địch nóng bỏng thần phong. Tựa như nung đỏ đao cắt ra dầu sáp, xùy một chút, quét ngang mà qua. Những cái kia chen chúc mà tới bưu hãn tay chân, kinh hãi khuôn mặt ngưng kết như tượng đá. Thậm chí không kịp phát ra cầu xin tha thứ kêu rên, sợ hai gào thét, liền đã triệt để sinh tức đoạt tuyệt. Thổi thổi qua tới gió tuyết lớn, khoảnh khắc hòa tan thành bốc hơi quần cuộn nhiệt khí. Tấm kia yếu ớt đỉnh lều, trực tiếp bị tung bay ra mấy trượng xa. Treo chống cột gỗ, tản mát cái bàn, như mảnh vụn bay tứ tung. Văng tán đất đá bùn cát, giống như gợn sóng phun trào, lật lên lại rơi xuống, vùi lấp ở một bộ lại một bộ cháy đen thi thể. Lúc này mới có chút bắt chấn phủ thi kỳ thái tuế bộ dáng. Nam tử hán nếu không có mấy phần sát tâm, cương liệt, xương cốt hơn phân nửa chính là mềm. Mặc cho tòa kia tiểu quán sụp đổ tan rã, Bạch Hành Trần ngồi xuống ba thước chi địa, vẫn như cũng là gió êm sóng lặng. Ngươi cái này một cái nguyên tử thiên ao, càng phát ra thuần thục rồi, chỉ dùng hai lần, liền đã thu phát tùy tâm. Điện hạ quá khen rồi. Một đao chém giết hơn 10 tên thông mạch cấp độ bưu hãn tay chân, Kỳ Huyên thần sắc bình tĩnh, một phái thông dong. Đỉnh đầu treo lơ lửng mỏng manh huyết hạ, đỏ thâm chi sắc dần dần nồng đậm. Không chỗ ở cọ rửa thẳng tắp dáng người, gột rửa toàn thân. Cổ vũ tu vi, tăng tiến nội tình. Loại này giết người liền có thể tăng lên công lực cảm giác thỏa mãn, như muốn gọi người trầm mê đi vào. Huyết thần ban ân cũng là mùi nhử, chuyên môn dùng cho mê hoặc tâm trí không kiên hạng người. Một khi có chỗ thư giãn, liền sẽ mắc lửa, trầm luân nơi này, vạn kiếp bất phục. Kỳ Uyên ánh mắt thanh tỉnh, âm thầm suy nghĩ. Hắn có màu xanh mệnh số tâm nhược băng thanh có thể chém chết hết thể tạp niệm tà tình, bảo trì tự thân tỉnh táo. Đi đầu một bước, Kỳ Uyên mỉm cười, hướng Bạch Hành Trần xa xa chắp tay. Sau đó, lại lấy ra mấy tấm tiền giấy đưa cho co rúm lại cổ, nằm ở đất tuyết chủ cửa hàng, đuổi đối phương rời đi. Sau ngày hôm nay, thiên xà dưới đỉnh lại không khoái hoàn lâm. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa rồi bước ra đã thành phế tích tử quán, đuổi theo Công Tôn Hạc bước chân. Có Vân Long Phong Hổ màu xanh mệnh số gia trì, đủ mạch thôi động phía dưới. Cái kia đạo thẳng tắp thân hình mấy cái chuyển hướng, đã như là huyễn ảnh lấp lóe, tới gần phía trước chật vật lao đầu còng xuống. 20 trượng, 10 trượng, 3 trượng. Sâm hàn sắc ý, cùng hải triều giống như nặng nề áp lực, để Công Tôn Hạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Mỗi một lần, chỉ cần hơi chậm hơn nửa điểm, cái tuổi đó nhẹ nhàng mặt lạnh sắt tinh, thả ra khí tức liền sẽ tăng bên trên một phần. Giống như là mèo đùa giỡn chuột một dạng, làm cho Công Tôn Hạc không thể không liều mạng nghiền ép khí huyết, hướng về khoái hoạt lâm trung tâm nhất tòa phủ đệ kêu báo táp mà đi. Chương 326, Hào hùng tề tụ, trăm bước phi kiếm, 1, chương 326, Hào hùng tề tụ, trăm bước phi kiếm, 1, chương 326, Hào hùng tề tụ, trăm bước phi kiếm. Nếu như muốn hỏi, khoái hoạt lâm có danh khí nhất địa phương ở nơi nào? 10 người bên trong, 9 cái đều sẽ nói là Phong Mãn lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây không chỉ có là Tôn Lực vài minh đệ thường ngày chỗ ở, còn thường xuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi các phương lục lâm hào cường. Dùng chính là đại danh phủ số một thợ thủ công, xin mời chính là trời trong kinh thành đại tiểu lâu đầu bếp. Liền ngay cả bưng trà đưa nước hầu hạ tỷ nữ, cũng là từ Giang Nam chuyên môn chọn mua tới. Từng cái đều tư sắc không tầm thường, sụp mi thuận mắt, có chút lưu thuận. Nhất diệu chính là, thao lấy một ngụm nô nông mềm giọng, vũ mị nữ liệu, có thể xốp giòn rơi nửa người. Đồng dạng, Phong Mãn lâu bập cửa rất cao. Thường thường chỉ có cực thụ khoái hoạt lâm xem trọng lục lâm hào cường, mới có tư cách bước vào đến. Hiện nay, trong lâu đại đường khí thế ngất trời. Mùi rượu, mùi thịt khí, son phấn khí chồng sen một đoàn, rất có vài phần lạ lướt cảnh tượng. Trong đường 20-30 cái thân mang kinh trang, các loại võ bào lục lâm hào cường, nhao nhao tề tụ nơi này. Bọn hắn đều là võ châu cảnh nội lớn nhỏ thế lực người cầm lái, có danh tiếng một phương nhân vật. Hiện tại đeo đao rút kiếm, được mời đi vào Phong Mãn lâu, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, rất khoái hoạt. Ngồi ở vị trí đầu nam tử trung niên, chính là khoái hoạt lâm chủ nhân chân chính, Tôn Hao. Dáng dấp mặt trắng không râu, khoe miệng thời khắc thoáng ánh lên cười, cho người ta cảm giác gió xuân ấm áp. Hắn bên ngoài bảo bọc rộng rãi cờ bào, bên trong là nhuyễn giáp màu xanh, đôi bàn tay đốt ngón tay rõ ràng, ẩn ẩn hiện ra đỏ thâm huyết sắc, hiển nhiên là công phu tinh thâm biểu hiện. Hàn xá đơn sơ, nếu có cái gì có chỗ tiếp đón không được chú đáo, cũng xin nhiều nhiều thông cảm. Tôn Thao đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, bưng lên một cái đẹp đẽ chén sứ men xanh, chắp tay kính nói các vị đều là võ châu lục lâm đạo bên trên hào hùng cự phách, hôm nay nguyện ý cho Tôn Mộ mấy phần chút tình mọn, tới cùng bàn đại sự, kết làm đồng minh. Tôn Mộ nhân trong lòng rất nhận tình cảm này. Về sau nếu có cái gì dùng được địa phương, cứ mở miệng. Nói đi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ võ châu địa đầu xà phong khoáng cùng khí thế, trong nháy mắt thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Những người còn lại cũng là nâng chén, ngồi tại bên ngoài vài bàn, càng là cổ táo nói ra, người nào không biết Tôn Nhị ca nổi danh nhiệt tình vì lợi ích chung, võ châu lục lâm đạo, do hắn chủ trì đại cục, chúng ta tuyệt không có cái gì không yên lòng. Là cực kỳ cực, Tôn Nhị ca muốn đem thương lộ làm lớn, để chúng ta đều có thể ăn được một bát cơm, đua ta người nào đó giơ hai tay tán thành. Có chân võ sơn dẫn đầu, tăng thêm Long Xà Sơn triều đỉnh cấm quân, toàn bộ đại danh phủ ai dám sở chúng ta rủi ro. Dưới tay ba, bốn người trước tiên mở miệng, lập tức liền có 7-8 người cùng kêu lên phụ họa. Đường bên ngoài cũng là như núi kêu biển gầm sóng âm quét sạch, tạo nên trận thế thật to. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cùng Tôn Lược ngồi chung một bàn mấy vị kia hào cường nhân vật, đều là không nói một lời, cũng không trực tiếp tỏ thái độ. Đợi cho liên tiếp nhỏ vụn thanh âm dần dần xa suốt, trong đó một vị tóc hoa dâm lão giả hùng tráng, vừa rồi chậm rãi mở miệng nói, Tôn Nhị gia muốn đem võ châu năm bẻ bảy mảng lục lâm đạo thu nạp đứng lên, điểm này, lão phu không có dị nghị. Có thể tục ngữ nói thật hay, rắn không đầu không được. Ai tới làm cái này lão đại đứng đầu, là cái đáng giá thương thảo vấn đề lớn. Tôn Thao nheo mắt lại, dáng tươi cười thu liễm hai điểm, nhàn nhạt hỏi, làm sao, hợp ta tiêu cục từ đại đương ra, hữu tâm làm cái này lão đại đứng đầu. Cái này khí thế uy nghiêm lão giả hùng tráng, tên là Từ Triệu Thiên, chính là lừng lẫy nổi danh số một nhân vật hung ác, tên hiệu Thiết Quyền vô địch. Võ Châu Tiêu Hành lưu truyền một câu, hợp ta một tiếng xe tiêu đi, nửa năm giang hồ bình an bể. Chỉ cần là hợp ta tiêu cục các hàng, dù là tiếp nửa năm, đem toàn bộ đại danh phủ đi khắp, cũng không có người dám phạm. Lão phu bất quá trong mộ xương khô, một nửa gỗ mục, như thế nào đảm đương được chức trách lớn. Từ Triệu Thiên ho nhẹ hai tiếng, ngắm nhìn bốn phía nói có thể hôm nay khoái hoạt lâm là nhân tài tụ tập dưới một mái nhà, ngồi tại lão phu bên trái, là Ngũ Hổ đao gãy cửa Tạ Vĩnh Ngọc Tạ môn chủ, một tay hàn băng kình khiến cho xuất thần nhập hóa, bên phải, cũng vô cùng ghê gớm, chính là Tường Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ, chúng ta võ châu thứ nhất tuấn kiệt. Tuổi đời 20 đã đưa thân thay máu tam trọng tiền, trông nom việc nhà chuyển hạc hình thân pháp, cùng Nhạn Linh Bách chém luyện được như hỏa thuần tình. Còn có Liên Vân Sơn Tề Thiên Vương, liên thủ bức lui qua tứ cảnh đại cao thủ anh em nhà họ Trịnh, cùng danh xưng truy phong diệu thủ chỗ chống thông, Thanh Sơn xem dư Tùng đạo trưởng. Theo Từ Triệu Thiên dần dần nói ra thượng thủ yến hội khách đến thăm tính danh cùng lai lịch, Phong Mãn lâu bên trong bầu không khí chậm rãi ngưng trọng xuống tới. Nguyên bản náo nhiệt đại đường, trở nên lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng như chết. Từ đại đương ra là có ý gì? Dự định tại Tôn Mỗ Nhân khoái hoạt lâm mang lên một tòa lôi đài, dùng võ công phân cái cao thấp, quyết ra đầu rồng. Tôn Thao trên mặt ý cười triệt để thu liễm, lộ ra mấy phần âm lãnh chi sắc. Hắn rộng phát anh hùng thiếp, khắp mời võ châu cảnh nội lớn nhỏ thế lực, các phương hào hùng, vì chính là kết thành đồng minh, thành lập một cái đại thương hội. Đem Long Xà Sơn bộ phận lấy quặng quyền lấy xuống, lại thống hợp dữ liệu, áp tiêu, võ hạnh, đem tất cả kinh doanh cũng làm một nhà, đúng hạn đủ số chia. So sánh với những ngày này tiến đấu kim làm ăn lớn, khoái hoạt lâm chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, trên căn bản không được mặt bàn. Tôn Nhị gia đừng hiểu lầm, giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Luật pháp triều đình phía dưới, chúng ta những này liếm máu trên lưới đao võ phu có mạnh mẽ hơn nữa, làm theo muốn theo quy củ làm việc. Nhị gia phụ thân ngươi làm qua hộ bộ thị lang, đại huynh lại là chân võ sơn đệ tử nội môn, miếu đường có phương pháp, giang hồ có chỗ dựa. Võ châu đồng minh cũng là do ngươi dẫn đầu, minh chủ vị trí có thể nói không phải ngươi không thể. Từ Triệu Thiên đến cùng người già thành tinh, nói chuyện giọt nước không lọt, chỉ gặp hắn ngừng lại một chút, chuyển đề tài nói, nhưng một người kế ngắn, hai người kế dài, đồng minh này cũng không thể trở thành ai được đoán. Xin ý nên làm như thế nào? Bạc làm sao phân? Ai cầm nhiều, ai cầm thiếu? Đây đều là mọi người muốn biết. Lão phu là đề nghị, đồng minh bên trong thiết lập mấy cái ghế trưởng lão, cộng đồng thương lượng đủ loại chi tiết, xác lập vận hành. Tôn Thao khỏe mắt nhảy lên, nghĩ thầm, lão hồ ly đã muốn bắt ta chỗ tốt, lại muốn phân ta quyền. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Hắn mặt lạnh lấy không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Ngăn cách tầm mắt sơn thủy sau tấm bình phòng, đi ra một tên vóc người khá cao nam tử kiêu căng. Người khoác đạo bào màu xanh lam, tóc dài bị một quan sát châm một mực định trụ, lưng đeo một thanh khoảng hai thước cổ kiếm. Ánh mắt đạm mạc, cái cằm cao cao nâng lên, nghiễm nhiên là trước mắt vô trần lãnh khốc bộ dáng. Tôn Nhị gia đây là ý gì? Muốn lấy lực các người? Từ Triệu Thiên hơi nhướng mày, thân thể lùi ra sau dựa vào. Đang ngồi nhiều như vậy lục lâm cao thủ, hắn không tin Tôn Thao cuồng vọng đến nước này, dám mạo hiểm lỗi lầm lớn hạ độc thủ. Ta đối với Tôn Nhị gia từ trước đến nay là tương đối kính trọng, cũng nguyện ý duy trì nể ngồi lên long đầu lão đại vị trí. Nhưng từ đại đương gia nói đến cũng không phải không có lý, võ châu đồng minh há có thể do một người quyết đoán? Không bằng dạng này, mọi người đều thối lui một bước, ngồi trên ghế, khoái hoạt lâm chiếm ba thanh ghế xếp, như thế nào? Vị kia ngũ hổ đao gãy cửa tả môn chủ, lúc này cũng lên tiếng nói ra, rất có vài phần hòa giải ý tứ. Hắn cùng Long Xà Sơn cách gần nhất, đối với Tôn Thao khoái hoạt lâm rất là kiêng kỵ, không hy vọng lẫn nhau huyên náo qua cương. Võ châu là minh, vốn là một chuyện tốt, làm gì nổi giận? Theo bần đạo góc nhìn, tả môn chủ nói cực phải, đều thối lui một bước chính là long đầu lao đại vị trí, như cũng do Tôn Nhị gia đến ngồi, ghế cũng có thể vạch ra bảy tám đem ghế xếp. Chúng ta những này một người một thanh, khoái hoạt lâm độc chiếm ba thanh, rất thỏa đáng an bài. Liếc qua cái kia mặt như ngọc thạch thanh niên kiếm khách, Thanh Sơn xem Dư Tùng đạo trưởng trong lòng có chút nhảy một cái, ho nhẹ hai tiếng đạo. Có hai người này ở giữa điều hòa, giống như là tường hạc sơn trang, Liên Vân Sơn, Trịnh Gia Song Hùng, Truy Phong Diệu thủ chỗ chống thông bọn người, cũng là riêng phần mình gật đầu, biểu thị đồng ý. Từ Triệu Thiên chuyển động trong lòng bàn tay hai viên thiết đảm, ra vẻ trầm ngâm, sau đó nhượng bộ nói nếu tả môn chủ cùng Dư đạo trưởng đều tới làm người khuyên can, vậy lão phu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần Tôn Nhị gia nguyện ý đáp ứng phân ra mấy cái ghế xếp, để cho chúng ta có cái nói chuyện chỗ trống, đầu rồng vị trí, chắp tay đón lấy. Đã là kiếm bạt nỗ trương đại đường, theo mấy người kia ngươi một lời ta một câu, như là băng tuyết tan rã. Nhưng không ngờ, Tôn Thao hừ lạnh một tiếng, tựa như hoàn toàn không đem võ châu hào hùng để vào mắt một dạng. Phối hợp đứng người lên, đem tọa hạ vị trí tặng cho người thanh niên kia kiếm khách, về sau nói lại mình, quả nhiên như lời ngươi nói, những người trong giang hồ này không biết tốt xấu, bình thường tại Thâm Sơn cùng cốc làm mưa làm gió đã quen, có chút quên hết tất cả. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Về sau, một mảnh xôn xao. Chương 326, hào hùng tề tụ, trăm bước phi kiếm, 2, chương 326, hào hùng tề tụ, trăm bước phi kiếm, 2, tựa như cự thạch rơi vào bình hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Nhất là ngồi ở vị trí đầu yến hội những cái kia lục lâm hào cường, càng là trường lớn hai mắt. Thứ nhất là chấn kinh tại Tôn Thao dám phát ngôn bừa bãi, nhục nhã võ châu lục lâm đạo bên trên rất nhiều hào hùng. Thứ hai là đối với đại minh xưng hô thế này. Mọi người đều biết, Tôn thị ba hổ, đại ca Tôn Triệu sớm bái nhập chân võ sơn, học nghệ có thành tựu. Nếu không có khối này vang dội chưa bài, bằng vào một cái thay máu tăng cảnh, chú thể đại thành Tôn Thao, chưa hẳn chiếm được bên dưới khoái hoạt lâm địa bàn, đem kinh doanh đến phong sinh thủy khởi. Càng đừng đề cập hắn cái kia quen sẽ chọc cho là sống không phải tam đệ tốt lượng, giá áo túi cơm giống như hoàn khố nhân vật, thế mà có thể lấy tội tù chi thân, làm địa đầu xà. Đều là đại thụ dưới đáy tốt hàng mát, dính chân võ sơn nội cửa đệ tử hảo con thôi. Đã sớm muốn nói với ngươi, trong hồ nước sao có thể nuôi đạt được giao lòng, không cần cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ai có khắc phục, đánh chết chính là, chỉ là một đám giang hồ lùng cỏ, tính mệnh lại đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi lại nhất định phải rộng phát anh hùng thiếp, tham dò một chút những người này danh giới cuối cùng. Bình bạch lãng phí ta ngồi xuống luyện công thời gian. Người thanh niên kia đạo nhân thanh âm bình thản, tựa như trần thuật sự thật, giống như thanh phong quất vào mặt, không dậy nổi chút nào ba động. Nhưng đến cuối cùng, một chữ so một chữ vang dội, giống như quần quần tiếng sấm, vang vọng toàn bộ đại đường. Trong lâu mấy chục người huyên náo tạc âm, trong nháy mắt liền bị che đậy xuống dưới. Tựa như giữa toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có thanh niên đạo nhân tiếng nói là duy nhất. Ngồi gần nhất từ Triệu Thiên, Tả Vĩnh Ngọc, Trịnh Gia Song Hung bọn người, đều là cảm thấy mảng nhị ông tác hưởng, đau nhức kịch liệt không thôi. Giống như là bị một chú ý hung hăng nện gõ, bay đến tức hải một đoàn bụi não. Thật là đáng sợ âm công. Thật đầy đủ nội tức, chỉ thiếu chút nữa liền muốn ngưng cương là chân võ sơn bảy chữ bí ngôn thân là lục đại thật thống một trong, hẳn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yêu a. Tiếng ồn ào im bặt mà dừng, tràng diện quy về yên tĩnh. Trước đó dẫn đầu làm khó dễ từ Triệu Tiên, không khỏi ra mặt run run, thần sắc lại biến. Vẹn vẹn lấy âm ba công phạt, liền có thể đẩy loạn tâm thần của mọi người, có thể thấy được người thanh niên kia đạo nhân nội tức tinh thuần, công lực thâm hậu. Nếu như một chiêu này, dùng tại chém giết thời điểm, lúc này đến hội bên cạnh bàn đám người, lại có mấy người sống được xuống tới. Đáp án rõ ràng. Tôn gia đại minh, bái nhập chân võ sơn Tôn Triệu. Cảnh giới của hắn cấp độ, đã là toàn trường cao nhất, không người có thể làm đối thủ của hắn. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ý mạnh hiếp yếu. Ha ha ha, trên võ đạo, cường giả làm đầu. Ta võ công so ngươi tốt, nắm đấm so ngươi cứng rắn, chính là có thể tùy ý nhục nhã, trà đạp các ngươi. Loại kiến cỏ tầm thường, còn dám dùng đạo lý hai chữ ép ta. Tôn Triệu mặc dù người khoác đạo bào, lại không có chút nào bất kỳ thành tính vô vi, ngược lại là dị thường tùy tiện, có cố con miệt thị chúng sinh khinh miệt nặng nghễ. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, xích xích tiếng rít liền đã tại trong đại đường đột nhiên vang lên. Phốc một tiếng, ngồi ở phía đối diện từ Triệu Thiên thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn lên, dường như không thể tin được. Tóc hoa dâm đã bị nhiễm đến đỏ thẫm, từng tia từng sợi vết máu từ cái trán chậm rãi chảy xuống, che kín cả gương mặt. Một cái sứ thanh hoa chén thình lình xuất hiện trong mắt mọi người. Nó cực kỳ hoàn chỉnh đánh vào từ Triệu Thiên đầu lâu, thật sâu khảm vào xương trán, giống như là từ trong máu thịt mọc ra một dạng, tự nhiên mà thành. Bình một chút, từ Triệu Thiên hùng tráng thân thể chống đỡ không nổi, như vậy thẳng tắp ngã xuống. Khinh người quá đáng. Ban ngày ban mặt, công nhiên giết người chân võ sơn môn đồ liền có thể muốn làm gì thì làm a. Trong đại đường, người người cảm thấy bất an. Không ai từng nghĩ tới, Tôn gia ba huynh đệ, một cái so một cái hung hành, một cái so một cái phách lối. Tôn Triệu động thủ giết người, tựa như đem một chén nước đổ vào đốt lăn chảo dầu. Toàn bộ phong mãn lâu đều sôi trào lên, ngồi tại đường ngoại bang chàng tử gần trăm người từng cái đứng dậy. Có thể là quá bối rối, liên đối đem cái bàn đục đổ, chén rượu đập đổ, tạo thành một phái hỗn loạn cảnh tượng. Hết ngồi đáy giếng, há có thể biết được tiên địa sự bao la. Tôn Triệu ánh mắt lạnh nhạt, tựa như đem giữa sân một đám cao thủ coi là cỏ rác. Giống hắn xuất thân như vậy lục đại thật thống môn nhân đệ tử, đó chính là trao liệm cửu thiên giao long. Trong sơn lâm này xưng vương xưng bá xài lang hổ báo, lại thế nào hung ác, từ đầu đến cuối đều là phản vật. Sao có thể hơn được chính mình? Công pháp phẩm cấp, sư trưởng chỉ điểm, đồng môn luật bàn, đại đàn các loại linh dược tư lương, thậm chí cả động thiên di tích thăm dò thí luyện, đá mài tự thân, đây đều là phổ thông giang hồ công nhân, khó mà với tới vật chân quý. Nghe nói ngươi là võ châu thứ nhất tuấn tài, Tường Hạc Sơn Trang, không ra được một châu chi điệu tam lưu thế lực, cũng xứng được tuấn tài hai chữ. Thanh niên đạo nhân sát tính chi trọng, có thể so với trên sa trường chém tướng đoạt cờ mạnh tướng, chỉ là quét cái kia thiếu trang chủ một chút. Phía sau dài hai thước hẹp dài cổ kiếm, liền liền hô ứng thể nội khí cơ, âm vang một tiếng bắn ra vỏ, hóa thành như thác nước ngân quang chém giết tới. Chỉ một thoáng, cái kia cố rét lạnh chi ý quần quận như nước thủy triều, như muốn phủ kín phong mãn lâu. Tha thiếu trang chủ sắc mặt dọa đến trắng bệnh, hai tay đột nhiên chấn động, giống như bạch hạc lưỡng xí, thân hình hướng về sau lướt gốc. Nửa cái trong nháy mắt đã lóe ra đại đường, có thể như cũng không nhanh bằng Tôn Triệu trăm bước phi kiếm. Xích xích xoẹt, duệ liệt ngân quang tựa như tấm lụa cuộn lên, giống như cường nô bắn trụm, khoảnh khắc liền đem thiếu trang chủ đâm thành vải rách dưới túi. Người giữa không trung đã khí tuyệt, thủng trăm ngàn lỗ thi thể ném đi, đập ầm ầm tại đại đường cửa ra vào dưới bậc thang. Máu chảy ồ ạt, tu thành một bãi. Thiếu trang chủ mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Đường đường võ châu cảnh nội tuổi trẻ tuấn tài, trong nháy mắt mất mạng. Tôn Triệu thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khoảnh khắc chấn trụ tất cả mọi người. Liên sát hai cái thay máu tam trọng thiên cao thủ, giống như giết gà giết chó giống như tùy tiện. Lục đại thật thống đệ tử nội môn, cùng giang hồ quân nhân ở giữa, thật có khổng lồ như vậy danh trời. Các ngươi những tiểu nhân vật này, cuối cùng cả đời ngay cả võ đạo ngọn núi chân chính đỉnh cao nhất ở vào nơi nào, cũng không biết. Tựa như là dòng suối nhỏ bên trong tạp ngư, vĩnh viễn sẽ không biết ông dương đại hải rộng lớn. Tôn Triệu nheo lại hẹp dài con ngươi, nói khẽ, ta nhị đệ muốn hiệu lệnh võ châu lục lâm, các ngươi ai tán thành, ai phản đại gia, nhị gia, cứu ta. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ xa mà đến gần, đánh gãy thanh niên đạo nhân tiếng nói. Tôn Triệu hơi sững sờ, vận dõi mắt lực, hướng phong mãn lâu bên ngoài nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy một đạo còn xuống thấp bé giản mua thân ảnh. Ngũ thần thông dạy công Tôn Hạc. Hắn không phải hẳn là đi theo tam đệ bên người a? Tôn Thao cảm thấy nghi hoặc. Sau đó, đã thôi động quỷ thân thể, hóa thành một đạo nhanh chóng tàn ảnh công Tôn Hạc, dường như kinh hãi tới cực điểm. Bước chân lảo đảo, bình một cái, mất đi trọng tâm, ngã sấp xuống tại phòng mãn lâu cửa ra vào. Lúc này, đám người vừa rồi thấy rõ ràng, phía sau hắn, xa xa đi theo một đạo thẳng tắp dáng người, một bộ màu đen võ bảo, xoay tròn như bay. Một thân manh mối lạnh lùng, ứng thị lang cố. Chương 327, nằm xuống Bồ Tát, mở mắt Diêm La, 1, chương 327, nằm xuống Bồ Tát, mở mắt Diêm La, 1, chương 327, nằm xuống Bồ Tát, mở mắt Diêm La người kia là ai? Tôn Triệu ánh mắt ngưng lại, đống dưng cảm thấy một cỗ cực kỳ hừng hực cường hành khí cơ, nhanh chóng tiếp cận phòng mãn lâu. Tựa như một viên to lớn sao băng rơi hướng đại địa, nhấc lên mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng cao dư ba sóng to. Cái kia cố không thể ngăn cản nồng đậm tinh thế, cơ hồ gọi người ghé mắt mà trông đỡ. Kẻ đến không thiện dám ở khoái hoạt lâm truy sát công Tôn Hạc. Thật là lớn gan chó, cũng không sợ đắc tội triều đình. Còn lại giang hồ quân nhân, nhưng không có thanh niên đạo nhân loại này bén nhạy ngũ giác, chỉ là dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía thần sắc hoàng hốt công Tôn Hạc, giống như không rõ ràng cho lắm. Bởi vì xa xa theo ở phía sau cái kia đạo thẳng tắp dáng người, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. lại có thể đuổi đến khoái hoạt lâm khách khanh, như chó nhà có tang, cao giọng kêu cứu. Cái này Công Tôn Hạc làm cho gì? Làm sao không thấy tam đệ? Tôn Thao nhíu mày, có chút cảm thấy không lành. Tiểu tử này đuổi đến chết tử tế, thực sự phế lối. Công Tôn Hạc trong lòng mắng thầm, khí mạch sen lẫn thôi động nội tức. Hán Châu bái nhập ngũ thần thông dạy, từng tại phương Nam cực thịnh một thời. Đỉnh phong nhất tụ lại vượt qua vạn giáo chúng, độc bá thất châu chi địa. Về sau là Yến Vương Bạch Hành Trần xuất quân tiêu diệt, vũ đại thần thông vương đều là chết. Có thể những cái kia may mắn còn sống sót trong môn Dương Nguyệt kéo dài hơi tàn, từ đầu đến cuối sinh động tại Lục Lâm đạo bên trên. Công Tôn Hạc chính là thứ nhất. Hắn nương tựa theo cả công lẫn thủ quỷ thân thể, còn có chuyên môn cắt đứt gần cốt U Minh đại cầm nã, tại Võ Châu xông ra mấy phần danh khí. Tiểu tiểu triển lộ thủ đoạn, liền bị Hoàn Cố tính tình Tôn Lược mời vào khoái hoạt lâm, phụng làm thượng khách. Ngay cả kiến thức rộng rãi Tôn Thao, cũng không có thể xem thấu lai lịch của hắn cùng nội tình. Cho nên, vừa mới tại tiểu quán bên trong, Công Tôn Hạc bị Yến Vương Bạch Hành Trần một ngụm gọi ra theo hầu, mới có thể biểu hiện được như vậy thất kinh. Trực tiếp quay đầu liền chạy, không muốn chính diện giao phong. Phong Mãn Lâu gần ngay trước mắt, nhặt về một cái mạng Công Tôn Hạc cưỡng xách một hơi, dưới chân bộ pháp lại nhanh mấy phần. Mở ra quỷ ảnh đằng sau, quả thực là đạp tuyết bông ấn, hành động như bay. Trong chớp mắt, cái kia đạo còn xuống giàn mua thân ảnh gầy nhỏ, đã chui vào trong lâu, bước qua cửa lớn. Tính toán hắn tức thời, chính xác xâm nhập nơi đây, tương đương cả người vào đầm rồng hang hổ. Một đám Lục Lâm hào cường, sao lại ngồi yên không lý đến, đến lúc đó cựu tử nhất sinh. Công Tôn Hạc dưới chân liên tục chỉ vào, mang ra 7-8 đạo đen kịt tàn ảnh. Khi hắn bước vào Phong Mãn Lâu một khắc này, rõ ràng cảm giác phía sau như giỏi trong xương rét lạnh khí cơ, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Đặt ở trong lòng khối tảng đá lớn kia, tựa như lặng yên rơi xuống đất. Lập tức, Công Tôn Hạc lại nghĩ lại thầm nghĩ, lão phu thay máu tam trọng thiên, chú thể lại thành, chưa hẳn không phải đối thủ của tên tiểu tử kia. Chỉ là gặp hắn võ công tà môn, không rõ rõ con đường, lúc này mới cẩn thận lý do liên tiếp hỗn loạn suy nghĩ, nếu như điện quang hiện lên. Tự nhận là ổn thỏa không ngại, Công Tôn Hạc hít sâu một hơi, nội tức chuyển động, thoát ly quỷ ảnh chi tướng, dừng ở trên bậc thang. Thuận tiện, quay đầu nhìn lại một chút. Nhưng không ngờ, chỉ lần này, liền đem hắn dọa đến vong hồn đại mạo, hồn bất phụ thể. Dáng người thẳng tắp cái kia tập màu đen võ bảo, đứng ở một trượng có hơn dày đặc đất tuyết. Lạnh lùng lông mày phong đi lên bút lên, tay phải năm ngón tay khép lại. Theo nội tức thôi phát, từng kia từng sợi trắng lóa điện tình, quanh quẩn tại cơ thể mặt ngoài, chiếu ra bóng ánh khắp nơi ngân huy. Công Tôn Hạc con người co lại nhanh chóng, bên hai đột nhiên vang lên đôm đốp nổ tung tư tư tạc âm. Còn chưa chờ hắn kịp thời phản ứng, Kỳ Uyên đã huy trưởng chém xuống. Nguyên tử điện kình kịch liệt ma sát, thoáng như âm dương va chạm, bắn ra chói tai nổ vang. Suy một tiếng, hóa thành chói lóa mắt đao quang sáng như tuyết. Tốc độ kia nhanh chóng vô địch, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Tựa như thô to điện mang thông thiên chỉ địa, chiếu lên trước lầu một mảnh sáng tỏ. Nhị ra một cỗ linh ý từ Công Tôn Hạc phía sau lùa lên, bay thẳng trán. Đáng tiếc, hắn chỉ tới kịp hô lên một nửa tiếng nói. Xoẹt. Còn xuống thấp bé thân ảnh đơn bạc, trong nháy mắt liền bị bổ ra. Cực nóng điện kình, giống như là nung đỏ lưỡi đao, tùy tiện cắt vào chú thể đại thành kiên cố thể phách. Một đầu cực nhỏ huyết tuyến từ hắn sọ đỉnh hướng phía dưới nhanh chóng kéo dài. Sau đó, màng da băng liệt, gân cốt đứt từng khúc. Phá toái tạng phủ cùng vảy da huyết thủy, cùng một chỗ đều bị hòa tan, ngưng tụ thành nhìn thấy mà giật mình giữ tợn vết thương. Mọi người tại đây ra mặt run mạnh, giống như bị một ngụm đao nhọn chống đỡ cổ họng, không hẹn mà cùng cảm thấy cái kia cố duệ liệt cắt chém chi ý Tôn Triệu bấm pháp quyết, phi kiếm giống như vật sống bình thường, đột nhiên xoay tròn vài vòng, quy về trong vỏ. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, lạnh lùng ánh mắt ba động, nói khẽ, thật nhanh một đao. Làm Phong Mãn Lâu bên trong võ công cao nhất một người, cũng chỉ có hắn thấy rõ ràng Kỷ Huyền phát ra cái kia một cái trường đao, giống như là âm dương lưỡng cực va chạm ma sát, khiến cho nguyên bản thường thường không có gì lạ nội tức bị đè ép đến cực hạn, dường như từng đầu sợi tơ vô hình khiên động đại khí ở trong mịt mờ ba động, thoáng chốc ngưng tụ thành đánh đâu thắng đó nhanh chóng đao quang. Có ý tứ, đều nói thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân, cổ nhân thật không lừa ta. Chỉ bất quá võ công này có chút quen mắt, giống như chân võ sơn một môn. Tôn Triệu tự nghĩ, như hắn cùng Công Tôn Hạc đổi chỗ mà xử, cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại, chỉ có thể lùi lại lại lui, tạm thời tránh né mũi nhọn. Đập, đập, đập. Một đao chém giết Công Tôn Hạc sau, Kỷ Uyên không nhanh không chậm vượt qua Phong Mãn Lâu bậc cửa. Cái kia màu đen dày, dẫm vào hào hạt tuôn ra màu đỏ tươi huyết thủy. Đạm mạc ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhẹ nhàng hỏi, ai là khoái hoạt lâm Tôn Thao? Hai tay của hắn chắp sau lưng, lông mi bên trong tràn ngập bệ nghệ khí khái hào hùng, phản phất hoàn toàn không đem những người còn lại để vào mắt. Dạng này bên mặt thiên kiêu tư thái, để những cái kia xưng bá võ châu Lục Lâm một chỗ hào cường, nhao nhao đoán thầm nói hiện tại tiểu bối, cả đám đều như thế tùy tiện. Hung ác như thế hành. Nửa điểm quy củ đều không nói. Liếc qua như là định hải thần châm đại minh, Tôn Thao trong lòng an tâm xuống tới. Chủ động đi ra đại đường, thong dong cười nói, hôm nay Phong Mãn Lâu thật là náo nhiệt, tại hạ chính là Tôn Thao, không biết các hạ cái kia tốt, an tâm lên đường. Kỳ Uyên liếc xéo đi qua, nhẹ gật đầu. Không đợi Tôn Triệu, còn lại võ châu Lục Lâm hảo cường làm ra phản ứng, liền liền nhẹ nhàng bước ra một bước. Nguyên bản ẩn nút bình tĩnh khí huyết, nội tức, sắc cơ, hết thể giống như là núi lửa bộc phát, ầm vang dâng lên mà ra. Đông. Phương viên ba thước chi địa, giống như đến vạn cân trọng truy dùng sức đập xuống, đột nhiên sụp đổ. Cứng rắn phiến đá, tựa như giấy một dạng, cấp tốc tràn ra ra bị nẻ đường vân, hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe bay đi. Thanh khẩn, cốc cốc cốc, giống như quan chú kình lực ám khí, thật sâu đục tiến lương trụ. Ngay sau đó, chính là ầm ầm tiếng vang, đinh hai nhức óc. Kỳ Uyên huyết nục thân thể, tại cầu cân bản lực cường hành thể phách, cùng 10 đạo khí mạch tích lũy hùng hậu. Bực này nội tình chống đỡ dưới, hung hăng gạt ra đại khí, mang theo kịch liệt bạo tạc cuồn cuộn sóng bạc. Cơ hồ là trong nháy mắt, cả người hắn liền vượt qua 200-300 bước khoảng cách, hung hoành bọn tới dáng tươi cười ngưng kết tôn thao. Thể nội bàng bạc khí huyết thấu phát mà ra, giống như một đầu bắt ngang bầu trời khổng lồ cự kình, tùy ý thôn nạp bốn bề tiêu tán gào thét khí lưu. Khủng bố như thế động tĩnh, rung chuyển cả tòa phong man lâu. Phàm là kỳ huyên trải qua chỗ, cuồng phong tàn phá bừa bãi phồng lên, tùy tiện lật tung những cái bàn kia chen chén, rượu thức ăn. Liền ngay cả tránh không kịp trang phục tay chân, cũng giống cổn địa hồ lô giống như, lảo đảo về sau ngã quỵ. Đây cũng không phải là nhục thể phàm thai, có khả năng có đáng sợ khí lực. Thật giống như một đầu trống lên thiên khung lục địa long tượng, mạnh mẽ đâm tới. Chương 327, nằm xuống Bồ Tát, mở mắt Diêm La, 2, chương 327, nằm xuống Bồ Tát, mở mắt Diêm La, 2, người này có phải hay không có bệnh nặng. Tôn Thao trong lòng rung mạnh, đơn giản cảm thấy không hiểu đấu. Chỉ hỏi một cái tính danh, liền trực tiếp động thủ lấy tính mạng của ta. Khoái Hoạt Lâm khi nào trêu chọc đến tên điên như này? Suy nghĩ tại trong não nhanh quay ngược trở lại, thể nội mấy đạo khí mạch như bơm, rút ra liên tục không ngừng tinh thuần nội tức, muốn kéo theo thân thể cứng ngắc. Nhưng đại long tượng đại lực đột nhiên bắn ra bên dưới, kỳ huyên lôi cuốn đại thế, người ngăn cản tan tác tơi bời. Thời gian tựa như đứng im một dạng, đi được cực kỳ chậm chạp. Cái kia tập màu đen võ bào lướt vào đại đường, thoáng như cự kình hành không, phun ra nuốt vào giang hà bảng bạc khí huyết, phối hợp Diêm Vương gia định người sinh tử bá liệt một quyền, quyền khắc đã chém thẳng vào mặt. Không chặn được đến, chỉ có thể liều mạng. Tôn Thao lông tơ dựng thẳng, trong lòng dâng lên trước nay chưa có kịch liệt báo động, không lo được lo lắng nữa tiền căn hậu quả. Vội vàng đưa tay, song trưởng đánh ra, một hơi đánh ra hơn 10 đạo ầm ầm nổ vang. Đông đông đông, uyển nhược lôi ấm ép qua đại đường, chấn động đến mặt tường ẩn ẩn lắc lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo sụp đổ. Hắn trên giang hồ, người đưa tên hiệu, luyện sát tay. Có thể thấy được toàn bộ công phu đều tập trung ở một đôi tay không. Sống chết trước mắt, tam trọng tiên cấp độ khí mạch chấn động, bừng bừng phấn chấn thôi động. Khiến cho chuẩn bị đại gần tăng gọn đạn run, giống như là dây cùng kéo thành trăng tròn. Cuồn manh khí huyết chống ra mà ra, để hai cánh tay như là xuyên vào đỏ thâm trào nhuộm, trở nên dị thường đáng sợ. Cực kỳ ngắn ngủi trong một chớp mắt, Tôn Thao đem hết khả năng làm ra ứng biến, lấy trưởng đối quyền, ý đồ chống đỡ. Hết thảy chỉ là phí công. Kỳ Huyên muốn là có cầu cân bản lực long tượng đại lực các loại màu xanh mệnh số, lại thêm truy long quật bên trong, nuốt tận linh cơ đúc thành 10 đạo màu vàng khí mạch. Cuối cùng, lại tu trì hoàng giác tự bất động sơn vương kinh thôi diễn chân võ sơn điện mang tối thể công. Nghiễm nhiên đem thể phách rèn luyện đến cực hạn, nhục thân rèn luyện đến hoàn mỹ. Tam trọng tiên bên trong, cùng đấu lực, ít có phần thắng. Vâng. Quyền trường giao kích trong nháy mắt, trong vòng 10 trượng hư không, giống như là cự thạch nện vào bình hồ, nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy khuấy động gợn sóng. Nương theo lấy phích lịch bình thường tiếng nổ lớn, Tôn Thao thân ảnh đột nhiên bay rất ra ngoài. Phảng phất một viên xúc sức chân đạo đạn pháo rụt đặc, trực tiếp liền bị tràn trề vô địch long tượng đại lực hung hăng đập nát. Văng một chút, đụng nát mấy tấm bàn gỗ tử đàn ghế dựa, sơn thủy bình phong. Sau đó, suýt nữa đánh xuyên dày đặc trên mặt tường. Cả người áp sát vào phía trên, quanh thân phun ra mạng nhện giống như vết dạng. Cùng là thay máu tam trọng tiền, Tôn Thao lại là không hề có lực hoàn thủ, cũng không hợp lại chi địch. Cặp kia tiếu ngạo võ châu lục lâm luyện sát tay, gân xương da rẻ trong nháy mắt nổ nát vụn, bị vành thành tối nát thì nát. Cố kia cứng rắn như tinh thiết không xương, càng là triệt để đánh sơ sát. Thân hình cao lớn, gắt gao khảm vào vách tường ở trong, tựa như một bức máu thịt bê bết bức tranh treo ở phía trên, không cách nào gỡ xuống. Ôi ôi, ôi ôi, ngươi đến cùng là ai? Tôn Thao ánh mắt tạm đạm, thẳng đến sắp sửa khí tuyệt thời khắc, hắn đều không có minh bạch, đến tột cùng ở nơi nào đắc tội qua thiếu niên như vậy cao thủ. Hắn trà trộn giang hồ, từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận. Phàm là có chút lai lịch cao thủ, tuyệt không trêu chọc. Không cần hỏi nhiều, cùng ngươi tam đệ cùng một chỗ làm bạn đi. Kỳ Huyên lại là một cái giết kình bá quyền, ngạnh sinh sinh đánh cho Tôn Thao gân cốt tạc gãy, sinh cơ sói mòn. Tối tâm cảm thấy hư không rủ xuống trường hà màu máu, tựa hồ lại nồng đậm mấy phần. Ngươi hôm nay đi không ra tòa này phong mãn lâu. Chơ mắt nhìn thấy nhị đệ bị đánh chết, Tôn Triệu thần sắc cấm lãnh, bao hàm nộ khí. Phía sau thanh phi kiếm kia càng là tiếng rung không thôi, phát ra chói tai trường âm. Kỳ Huyên từ vào cửa một cái trường đao giết công Tôn Hạc, lại đến trộm đập chết Tôn Thao. Đây hết thể nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực bất quá mấy cái trong nháy mắt công phu, căn bản không kịp có phản ứng. Huống chi Tôn Triệu cũng chưa từng gặp qua hung nhân như này, tuổi còn trẻ, sát tính cực nặng, không nói hai lời liền xuống ngoan thủ, tuyệt không nửa phần dây dưa dài dòng. Trên giang hồ ân oán báo thủ, tốt xấu còn muốn liên hệ tên họ, nói rõ nguyên do. Nào có trước mặt mọi người, trực tiếp đến nhà đánh chết người. Quả thực là không nói võ đức, không có nửa điểm quy củ. Chém xuống ngươi thủ cấp trước đó, xưng tên ra, cũng cho ta nhị đệ cái chết rõ ràng. Tôn Triệu mí mắt buông xuống, thu hồi kiêu căng thần khí, đem cái kia dáng người thẳng tắp huyền bảo thiếu niên thu vào trong mắt. Đây là hắn trịnh trọng mà chống đỡ, hết sức chăm chú biểu hiện. Ta sợ nói cho ngươi, khoản này huyết cửu ngươi liền nhịn. Không bằng đừng hỏi, trực tiếp động thủ tới dứt khoát. Kỳ Huyên thanh âm nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm, quanh thân kéo lên đến đỉnh điểm khí thế, vậy mà ẩn ẩn có đột phá báo hiệu. Nửa ngày bên trong, liên chạm ba tên ác đồ, cướp lấy huyết thần tẩy luyện, lớn mạnh bản thân gân cốt, để hắn cực kỳ tới gần lần thứ 6 thay máu, tiếp cận chú thể cấp độ. Cứ nói đừng ngại. Tôn Triệu cười lạnh, hắn chính là chân võ sơn đệ tử nội môn, võ châu cảnh nội, liền xem như chấn thủ Long Xà Sơn mấy vị tướng quân, cũng phải cho chính mình mấy phần mặt mũi. Ai có thể để ép được? Mặt khác, Tôn Triệu lần này xuống núi, chính là vì tìm kiếm đạp phá tứ trọng thiên, tấn thăng chân truyền đạo cỡ. Giống giúp nhị đệ Tôn Thao nhất thống võ châu lục lâm, hiệu lệnh các phương hào cường. bất quá một cọc việc nhỏ, thiện tay mà làm. Còn nữa, nếu như Tôn gia hùng bá một châu chi địa, cầm tới Long Xà Sơn lấy quặng quyền lực, cùng với các dược liệu, áp tiêu các loại làm ăn, cũng có thể vì chính mình cung cấp võ đạo tư lương, khiến cho đi được càng xa. Trần Võ Sơn nội, ba đạo pháp mạch đã song song cùng tồn tại. Những kia thiên tư hơn người chân truyền sư mình, giữa lẫn nhau không thể thiếu người tranh ta đoạn. Chỉ bằng sức một mình, khó tránh khỏi lâm vào một cây chẳng chống bước nhà quẫn cảnh bên trong. Bây giờ, lúc đầu tốt đẹp của diện, lại bị đột nhiên xâm nhập kỷ nguyên xáo trộn. Thù mới nợ cũ, trùng điệp thêm vào cùng một chỗ. Chỉ có thể dùng tính mệnh rằng co, mới có thể chấm dứt. Bắt chấn phủ ti, ngũ phẩm thiên hộ, kỷ nguyên. Kỷ nguyên khỏe miệng giật kéo một cái, dường như trêu tức cười nói, bản quan cũng rất muốn biết, tòa này khoái hoạt lâm, tòa này phong mãn lâu, đến tột cùng là chân võ sơn đạo lý đầy đủ phục người, hay là cảnh triều quy củ càng hơn một bậc. Bắt chấn phủ ti, thiên hộ. Tôn Triệu diện chìm như nước, cái kia thân như sóng sóng chập trùng cổ động đạo bào màu xanh lam, thoáng chốc bình tĩnh. Phía sau chiếc kia trong vòng trăm bước, chém người thủ cấp kim thiết phi kiếm, cũng không động đậy được nữa. Trong đại đường, yên lặng như tờ. Người cũng đã biết, giả mạo mệnh quan triều đình là trọng tội. Tôn Triệu ánh mắt chuyển động, liếc nhìn nện vào trong tường nhị đệ Tôn Hao. Toàn thân khí huyết tản mạn khắp nơi hầu như không còn, đã đoạn tuyệt sinh tức. Còn có bình thường nhất biết khoe mẽ tam đệ Tôn Lượng, chắc hẳn cũng gặp thủ. Trong vòng một ngày, chết mất hai cái tay chân. Nói là thù sâu như biển, cũng không đủ. Nhật Nguyệt ngọn núi Hàn Anh tướng quân, Đàng Long Phong Đồng Huyền tướng quân, đều có thể vì ta chứng minh. Kỳ Uyên có chút hăng hái, dạ bước đi đến một tấm còn hoàn hảo mặt bàn tròn trước, cầm lấy khuynh đảo bầu rượu, nói khẽ: "Tôn đạo trưởng, hiện tại làm như thế nào tính?" "Đs, hai ngày này nhiệt độ không khí biến hóa nhanh, trước đó hay là không ra điều hòa không khí sẽ nóng chết, hiện tại ban đêm đi ngủ đến đắp chăn, rất không may bị cảm Ds2, mà lại càng không may, hôm nay đi hiệu thuốc mua thuốc còn biến bằng gõ, được làm hạch chua mới có thể khôi phục Ds3, cho nên minh chủ tăng thêm, thoáng cần một chút thời gian." Chương 328, Hoàng đỉnh thống thần kinh, chư thánh đều là bài ta, 1, chương 328, Hoàng đỉnh thống thần kinh, chư thánh đều là bài ta, 1, chương 328, Hoàng đỉnh thống thần kinh, chư thánh đều là bái ta Tôn đạo trưởng, hiện tại làm như thế nào tính? Kỳ Uyên tay phải cầm bầu rượu, ngửa đầu uống mấy ngụm rượu ngon. Phối hợp thêm hắn cái kia tập lưu loát màu đen võ bảo, Ưng thị lang cố lạnh lùng mặt mày, biểu lộ ra khá là mấy phần phóng khoáng khí khái. Trong đại đường, lặng ngắt như tờ, bầu không khí ngưng trọng giống như là một khối gang. Từ Kỳ Uyên trong miệng nói ra bắt chấn phụ thì, có chiếu nặng phân lượng, như núi đặt ở trong lòng mọi người. Liền ngay cả tự cao là chân võ sơn nội cửa đệ tử Tôn Triệu, trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Mọi người đều biết, triều đình là trên đời này lớn nhất một môn phái. Mặc dù lục đại thật thống chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể chống lại. Mà Bắc Chấn Phủ Ti lệ thuộc vào Hắc Long Đài, chính là cảnh triều đệ nhất đảng bạo lực cơ quan. Trên giang hồ, xưa nay đều có vân ưng để cưới, như gặp tiểu quỷ, cá chuồn theo xuân, giống như đụng Diêm Vương thuyết pháp. Bình thường môn phái, chớ nói mạo phạm đất tội, coi như lườm hai mắt cũng muốn kinh hồn tán đảm. Phong mãn lâu bên trong võ châu lục lâm hào hùng, từng cái nghe vào đều danh khí cực lớn, uy phong bát diện. Có thể đối mặt Bắc Chấn Phủ Ti thiên hộ đại nhân, đều là hận không thể quỳ xuống đến liếm giày đồ hèn nhát. Ngươi chính là Long Xà Sơn bên trên cái kia kỵ thiên hộ. Tôn Triệu mặt trầm như nước, nhíu mày. Hắn đi vào khoái hoạt lâm sau, ngẫu nhiên nghe nhị đệ Tôn Lược đề cập qua hai câu. Có vị triều đình vật khởi thiếu niên tân quý, ngay tại đàng rồng trên đỉnh ở, nếu như có thể kết giao một hai, tạo quan hệ, vậy liền không thể tốt hơn. Không có nghĩ rằng, cuối cùng lại là chết tại trong tay đối phương. Trần Võ Sơn cao túc đệ tử, vậy mà cũng nghe qua kỵ mô danh hảo. Kỳ Uyên mây trôi nước chảy, liếc xéo lấy nói: "Ha ha, nguyên lai là kỵ thiên hộ ở trước mặt, ta còn tưởng rằng A Miêu A Cẩu nào, ở đây cáo mượn oai hùng, giả mạo triều đình đại quan." Thất kính. Tôn Triệu chắp tay nói một câu, trong lời nói ẩn ẩn kẹp lấy niệm mai chi ý ám chỉ Kỳ Uyên bất quá là kéo triều đình ra hổ làm cờ lớn, ý thế hiếp người hạ lưu. Sau đó, hắn lại ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua những cái kia thở mạnh cũng không dám lục lâm hào cường, khinh miệt nói: "Có thể chuyện giang hồ, giang hồ, đây là trăm ngàn năm lưu truyền xuống quy củ. Mặc dù Kỳ Thiên Hộ ngồi ở vị trí cao, nhưng còn chưa đạt được tuần thú phủ châu quyền lực. Công nhân đúng tay võ châu cảnh nội lục lâm đạo bên trên phân tranh, có phải hay không có chút đi quá giới hạn?" Giang hồ hai chữ này, nhìn như rất nhỏ, kỳ thực rất lớn. Cơ hồ bao gồm trên đời này lục lâm, đường thủy, ba phái, tông môn trở chút, hết thảy tam giáo cửu lưu, sơn giã long xà, lùm cỏ hào hùng, đều là quy về trong đó. Từ xưa đến nay, giang hồ cùng triều đình, phần lớn là nước giếng không phạm nước sông. Coi như cảnh triều năm đó thiên hạ vệ quân, ngựa đạp giang hồ, phá sơn phạt miếu, cũng chỉ là đối với những cái kia quyền địa chiếm vương, không phục quản giáo đại tông đại phái, giống lục lâm đạo, hiệp khách, địa đầu xà loại này, nếu như biết được bo bo giữ mình, liền rất khó chịu đến tác động đến. Về phần địa vị vững như thành đồng lục đại thật thống, càng là sớm lựa chọn xếp hàng triều đình. Như chân võ sơn, huyền không tự bực này đạo môn, phật môn, số một đỉnh tiêm thánh địa. Còn phải đi ra rất nhiều đệ tử môn nhân, dẫn thân vào tại binh nghiệp trong quân, đồng loạt tham dự vây quét đáng diệt bảng môn tà đạo. Vừa rồi đóng đô thế cục hôm nay, bình thường tới nói, quan phủ đối với võ lâm phân tranh, giang hồ báo thủ, đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, tận lực không làm can thiệp, đi quá giới hạn. Kỳ Uyên uống cạn một bầu rượu ngon, trong lồng ngực cái kia cố lăng lệ sát ý, theo mùi rượu, không chỗ ở phún ra ngoài mỏng. Hắn tùy tiện rút ra một thanh ghế xếp, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đây là đang sách giáo khoa làm quan sự tình?" Tôn Triệu đôi trong mắt kia trực câu câu tiếp cận thẳng tắp dáng người, trầm giọng nói: "Vân đạo không dám. Chỉ là, cho dù mệnh quan triều đình cũng muốn theo nếp làm việc, càng không thể xem mạng người như cỏ rác. Công Tôn Hạc hắn có lẽ làm nhiều việc ác, đụng vào Kỷ Thiên Hộ trong tay của ngươi, chết chưa hết tội. Nhưng ta nhị đệ làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, trời sinh một bộ lòng nhiệt tình. Khoái Hoạt Lâm mở cửa tới làm sinh ý, cũng chưa từng bất luận cái gì trái pháp luật hành vi. Há có thể tùy tiện để Kỷ Thiên Hộ nễ xem như heo cho giết. Đại nhân quan chức mới bất quá ngũ phẩm, hẳn là liền muốn một tay che trời. Cho dù lục bộ thượng thư, tại Trần Võ Sơn mà nói, cũng bất quá phủ vân ngập đầu, che không được thông thiên cao phong. Tôn Triệu ánh mắt lấp lóe, ý đồ dùng ngôn từ giao phong vượt trên trước mặt vị này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ. Trần Võ Sơn chính là thiên hạ công nhận võ lâm thánh địa, hàng năm đều sẽ nhận triều đình ban thưởng sắc phong. Luận đến địa vị cao thấp, chưa hẳn kém bắt chấn phủ ti. Kỳ Huyên nghe vậy, phát ra cười nhạo. Người dựa vào phía sau một chút, cái cằm khẽ nâng. Thần thái tiêu căng, nói khẽ, Tôn đạo trưởng, ngươi nhị đệ Tôn Lược là người tốt, là ác đồ, ngươi nói không tính. Bản quan biết Trần Võ Sơn là lục đại thánh địa một trong, đã từng bị thánh nhân phong làm núi lớn sắt xây qua một tòa ngũ long từ địa vị long trọng, so với hoàng giác tự cũng không kém bao nhiêu. Đương thời trưởng giáo chân nhân, càng là đưa thân võ đạo đỉnh cao nhất đại thiên thiên, cùng khâm thiên giám chính nổi danh thế ngoại cao nhân. Mấy vị vương gia nhìn thấy, đều muốn lễ kính mấy phần, cho chút mặt mũi. Có thể những này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Chỉ là đệ tử nội môn, dù là bản quan ngay tại chỗ giết người, Trần Võ Sơn trưởng giáo chẳng lẽ còn sẽ đích thân tới thiên kinh, bắt ta hỏi tội? Cuồng vọng. Tôn Triệu khẽ mắt nhảy lên, da mặt run mạnh. Mà lấy hắn dưỡng khí công phu, trong lòng cũng là luồn lên đại đoàn lửa giận. Kẻ này, quả thực là khinh người quá đáng. Một cái chưa chú thể thay máu tam trọng tiên, dám xem thường chính mình. Thật sự cho rằng bằng vào trên công pháp thừa, chém giết Công Tôn Hạc, lại ỷ vào đại đan nuôi nấng đi ra cường hành thể phách, một quyền nện chết nhị đệ Tôn Thao, liền có thể cùng cảnh vô địch. Thằng ngại danh, ngươi không biết trời cao đất rộng. Tôn Triệu trợn mắt nhìn, phía sau chiếc kia kim thiết phi kiếm lần nữa tiếng rung, dường như nộ dao muốn bay lên không. Trần Võ Sơn trăm bước phi kiếm, nghe nói chính là đương đại đệ nhất đẳng sát phạt đại thuật. Kỳ Huyên áp vào chỗ ngồi, không có chút nào nửa điểm vẻ hốt hoảng. Nhưng Tôn đạo trưởng, bản quan đầu người trên cổ ở đây, thử hỏi ngươi thanh kiếm này có dám ra khỏi vỏ? Cảnh chiêu cảnh nội, không có cái nào người trong giang hồ gan lớn đến dưới ban ngày ban mặt tập sát ngũ phẩm mệnh quan. Bởi vì này bằng với là khiêu khích nhân đạo chuẩn mực, đối địch với triều đình, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoặc là đền tội chém đầu, liên lụy thân hữu đồng môn, hoặc là còn lại nửa đời người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, biến thành chó nhà có tang. Trước mặt mọi người giết ta hai cái tay chân, còn muốn ta nén giận? Chẳng phải là đem chân Võ Sơn thanh danh giẫm tại dưới chân? Tôn Triệu Thái Dương gân xanh nổi lên, mãnh liệt khí cơ như tràn qua đê đập nước hồ, cơ hồ tràn ra. Kỳ Cửu Lang, ngươi chẳng lẽ lại coi là người người đều e sợ ngươi thần quan phục kia? Thánh nhân lớn cáo bên trên viết rõ, người thân mối thủ, tay chân thống khổ, có thể ký giấy sinh tử, bên trên tuyệt tranh lôi đài. Ta chính là chân võ đệ tử, sao lại yếu thế tại người? Chữ câu, thoáng như kim thiết giao kích, va chạm ra tiếng len keng. Trong lúc mơ hồ, những cái kia nuốt ở một góc lục lâm hào cường, nhìn thấy Tôn Triệu phía sau hiện ra hai đầu sinh động như thật hư ảnh khổng lồ. Một là Hắc Thủy Đại Mãng, một là Vạn Năm Linh Quy. Hai loại thần ý cuốn giao dung hợp, quay cuồng hoạt động, đột nhiên hình thành một tôn quy xá bệnh chi tướng. Mặc dù cũng không phải là chân thực tồn tại, chỉ là một loại mãnh liệt thanh thế, nhưng lại có thể đối với võ đạo cao thủ tâm thần, hồn phách tạo thành nặng nề áp bách. Đây là thay máu tam trọng thiên, chú thể đại thành biểu hiện. Chuyên môn tiên thiên tông sư đáng sợ hơn, một khi thôi động khí huyết diễn luyện võ công, quanh thân khí thế bắn ra, tựa như tiên Phật pháp thân, khắp chiếu mấy chục dặm chi địa, đủ để đáng diệt hết thể si mị vong lượng, để bọn chúng khó mà tới gần. Trăm bước phi kiếm, chân võ phát thể. Khó trách không canh chừng đẩy trong lâu lục lâm bên trong người để vào mắt. Dựa vào phần bản sự này, một người độc chiến mấy cái thay máu cao thủ cũng có cực đại phần thắng. Kỳ Huyên lạnh lẽo con ngươi chợt lóe lên, khí huyết võ đạo từ trước đến nay coi trọng rèn luyện cùng ôn dưỡng, xem nhân thể tự thân là thần dấu. Thông qua các loại công pháp đào móc tiềm năng, đột phá nhục thể phàm thai kiên cố gông cùng xiềng xích. Cho nên, cùng cảnh giới bên trong nội tình sâu cạn, trừ bỏ đại đan các loại linh dược ngoại vật tư lương cung cấp nuôi dưỡng, công pháp phẩm bậc cũng là một mấu chốt lớn. Giống Tôn Triệu đúc thành chân võ phát thể, khí lực, khí huyết sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần, viễn siêu phổ thông tam cảnh võ giả, mà lại không sợ tà túy, tinh thần cô đọng, trong lúc phất tay, ẩn chứa âm dương lăn lộn động phá diện chi lực, linh quy chấn hải, bất động như núi, đại mãng bay lên không, vẫy làm phong vân. Đối với tự thân tăng thêm, khó có thể tưởng tượng. Chương 328, Hoàng Đình thống thần kinh, chư thánh đều là bài ta, 2, chương 328, Hoàng Đình thống thần kinh, chư thánh đều là bài ta, 2, lại thêm chiếc kia dụng tâm đầu nhiệt độ của máu nuôi kim thiết phi kiếm, trong vòng trăm bước, nhanh như chớp giật, có lăng lệ tuyệt luân sát phạt chi khí. Chỉnh thể chiến lực so với trở thành huyết thần mạnh bước, đúc thành lưỡng tâm ba phổi chi thể mạnh trường hạ, còn muốn càng hơn một bậc. Ngay tại Kỷ Huyên suy nghĩ thời điểm, Tôn Triệu phía sau chiếc kia kim thiết phi kiếm sẽ rách khí lưu mang theo ô ô tiếng gió, tựa như quỷ thần kêu khóc, không chỗ ở tiến vào màng nhĩ mọi người. Từng kia từng sợi ngân quang, tựa như linh động trên phi toa hạ bản xoáy, phát ra quần cuộn hàn lưu, cơ hồ đồng tận xương thủy. Tôn đạo trưởng, đây coi như là hạ chiến thư. Kỷ Huyên lông mày phong vẩy một cái, nhẹ giọng hỏi: ngươi nếu có lá gan kia, không ngại thử một lần phi kiếm của ta phải chăng sắc bén? Tôn Triệu trong lòng sát cơ như nước thủy triều chập trùng, hắn sở tu cầm võ công chính là Hoàng Đỉnh thống thần kinh bên trong thiên thứ ba, tên là Thiên Cương Bắc Cực Kiếm. Coi trọng chính là thẳng tiến không lùi, tuyệt không nhường cho, dùng cái này cầu được một viên gột rửa quần mà không biết sợ tâm. Dưới mắt, Kỳ Huyên được một tức lại muốn tiến một thước, cầm triều đình đè người, rõ ràng là không đem chính mình cùng chân võ sơn để vào mắt. Khẩu khí này, nhịn không được. Theo bản vương nhìn, giấy sinh tử, tuyệt tranh lôi, quá đau đớn hỏa khí. Một đạo thanh âm hùng hậu từ xa mà đến gần, Yến Vương Bạch Hành Trần chẳng biết lúc nào bước vào Phong Mãn lâu, khinh ngạo nói ra, đến lúc đó, ai thắng ai thua, cũng dễ dàng sinh ra hiểm kích. Không bằng đổi đấu võ, là đấu văn, như thế nào? Tôn Triệu đỉnh đầu xoay quanh hai thước phi kiếm đột nhiên run lên, không ngừng phụt ra hút vào sáng chói ngân quang, càng là co lại thành một đoàn. Mãnh liệt như nước hồ tràn đầy khí cơ, giống như đụng vào một tòa bên trên tiếp thiên khung hạ đạt u minh nguy nga thần nhạc, ngạnh sinh sinh bị đè ép đến ngược dòng mà quay về. Tấm kia lạnh lùng trên khuôn mặt thần sắc biến đổi, rất là kinh hãi, vội vàng bấm ngón tay vừa thu lại, đem phi kiếm quy về trong vỏ. Túi đầu đánh cái chắp tay, cung kính nói, "Vần đạo Tôn Triệu, bái kiến Yến Vương điện hạ." Bạch Hành Trần thoáng có chút ngoài ý muốn, hỏi, "Ngươi nhận ra bản vương?" Phải biết, cảnh triều trên dưới, có thể nhận toàn mấy vị phiên vương quan ở kinh thành, đều chưa nói tới nhiều. Nhất là Yến Vương, sớm nhất tiến về biên tái liên thiên, lĩnh quân luyện binh, hiếm khi lộ diện. Điện hạ đã từng lên núi, là hoàng hậu nương nương đốt qua một trụ đầu rồng hương, vần đạo may mắn xa xa chiêm ngưỡng qua. Tôn Triệu nghiêm mặt mà chống đỡ, gật đầu nói, "Tựa như là có chuyện như thế. Nhìn ngươi vo công con đường, hẳn là kính bái Thái Ức cứu khổ thiên tôn đạo pháp địa mạch. Đã là tu chân ngộ đạo, tế độ bể mê, phổ là chúng sinh, tiêu trừ hai chướng, làm gì lại phải dính vào giang hồ tục sự." Nhẹ nhàng liếc qua đứng dậy Kỷ Uyên, Bạch Hành Trần lắc đầu nói, "Triều đình tại Phật đạo hai môn, đối với Hoàng Giác Tự cùng Chân Võ Sơn, đều có một phần không nhỏ hương hỏa tình." Tôn Thao, Tôn Lực hai người lập xuống khoái hoạt lâm, ở đây làm mưa làm gió, ước hiếp bóc lột lương thiện, cố nhiên chết chưa hết tội. Nhưng Tôn Triệu sớm bái nhập Chân Võ Sơn, thật vất vả học nghệ có thành tựu, như vậy chết yểu không khỏi đáng tiếc. Điện hạ lời ấy sai rồi, cứu khổ cứu nạn, cũng không phải là chỉ là phát lòng từ bi. Phật môn coi trọng phổ độ chúng sinh, mà đạo môn ta lại là nhổ tội trừ nghiệt. Tôn Triệu lắc đầu, ánh mắt kiên định, nói năng có khí phách nói, Kỷ Thiên Hộ tự cho là khoái hoạt lâm tàng ô nạc cấu, tư thiết công đường, đánh giết ta hai cái tay chân huynh đệ. Nhưng hắn lại không biết, võ châu lục lâm nhà ai không làm câu lan chiếu bạc sinh ý bị ta đánh nát đầu từ Triệu Thiên, không chỉ mở tiêu cục, còn làm võ quán. Môn hạ hắn đồ đệ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hoành hành trong thôn. Bị ta một kiếm chém giết tường hạt thiếu trang chủ, hắn lớn như vậy gia nghiệp đều là dựa vào cấu kết địa chủ, ngầm chiếm ruộng tốt được đến. Lục lâm vốn không đạo nghĩa, càng không phân biệt được trắng đen. Kỷ Thiên Hộ trừ này tiểu ác, trị phần ngọn khó trị bản. Tại hắn sau khi đi, chưa hẳn không có tòa thứ hai khoái hoạt lâm. Bạch Hành Trần nhíu mày, quay đầu hỏi, "Kỷ Tử Lang, ngươi thì như thế nào nhìn?" Kỷ Uyên ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạo trả lời, "Tôn đạo trưởng lời nói này, tựa như kỵ nữ đàm luật tình, con hát nói nghĩa, làm người ta phỉ cười. Mọi người đều chọc, cho nên ta cũng đồng lưu. Thế sự đều là ác, cho nên không hỏi đen trắng. May mà ngươi hay là Chân Võ Sơn cao túc đệ tử. Kỷ Mô đã không có phổ độ chúng sinh chi tâm, cũng làm khó nổ tội trừ nghiệt sự tình. Đơn giản là gặp một tác nhân, giết một tác nhân, gặp một hung đồ, diệt một hung đồ. Như vậy mà thôi. Đem ta so sánh kỹ nữ cùng con hát, thật sự là muốn chết." Tôn Triệu hai mắt lăng lệ, nhìn về phía ngôn từ sắc bén Kỷ Uyên. Hai đạo ánh mắt tựa như lợi kiếm, đông nhiên ám sát tới. Nếu không có Yến Vương Bạch Hành Trần ở đây, chỉ sợ liền muốn thấy huyết quang. Hán cường tự kiềm chế sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, dùng võ công cảnh giới mà nói, vần đạo cùng Kỷ Thiên Hộ đấu võ, quả thật có chút khi dễ người. Xin hỏi điện hạ, như thế nào đấu văn? Bạch Hành Trần trong lòng cảm khái, Kỷ Uyên tiểu tử này không chỉ có tài tình vượt trội, càng là miệng lưỡi bén nhọn. Giang ba câu liền đánh Tôn Triệu lên cơn giận dữ, sát cơ lộ ra. Nếu như liều mạng tranh đấu, trên khí thế cũng đã thua một bậc. Đao kiếm không có mắt, chém giết thu lại không được tay, không bằng đọ sức võ công, so đấu tu vi. Bạch Hành Trần hai tay phụ sau, đứng ở trong hành lang, tựa như một đạo chia cắt âm dương giới hạn, đem Kỷ Uyên cùng Tôn Triệu cách biệt. Tranh phong tương đối hai người, ai cũng không có khả năng vượt qua. Tại vị này Yến Vương điện hạ xem ra, Tôn Triệu đã tu thành chân võ pháp thể, lại có một ngụm tính mệnh tương giao kim thiết phi kiếm. Mặc dù Kỷ Uyên thể phách có mạnh mẽ hơn nữa, nguyên tử võ học lại tinh thâm, đối mặt rõ ràng tồn tại công lực cấp độ cùng tu vi chênh lệch, rất khó chiếm được tiện nghi. Lại nói, chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, như thế nào ngăn cản phi kiếm ám sát? Cho nên, cùng đấu lực, không bằng đấu khí. Điện hạ, cái này chỉ sợ vẫn là có chút khi dễ người. Tôn Triệu nghe chút, cười lạnh nói, Lục đại thật thống sở dĩ được xưng là thánh địa, trong đó nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đỉnh tiêm truyền thừa vô số. Coi như Kỷ Uyên xuất thân Bắc Chấn phủ thi, đứng hàng ngũ phẩm tiên hộ, cũng không có khả năng tùy tiện đạt được thần công truyền thụ. Mà chính mình thân là đệ tử nội môn, sắp để bạn chân truyền. Phương diện này, quả thực là chiếm thiên đại ưu thế. Hẳn là, Tiến Vương điện hạ đứng ở ta nơi này bên cạnh. Tôn Triệu miên man bất định, ngồi trên mặt đất. Một lát sau, bảo vệ chặt tâm thần, ngạo nghễ nói ra, ta Chân Võ Sơn Hoàng đỉnh thống thần kinh tu chính là một cái tôn quý cùng chính thống. Vận dụng thân thần, đến mở thiết thiếu, xin mời linh nhập thể, đại thành đằng sau, ba bộ bắt cảnh 24 thần đều là tồn tại ở trong tâm. Nói đi, mí mắt khép lại, bắt đầu thôi động nội tức, vận chuyển công lực thâm hậu. Quanh thân gân xương da rẻ, thiếu huyệt khí mạch, nhao nhao thấu phát nồng đậm kim quang. Giống như hải triều chập trùng không chừng, bao phủ chung quanh ba thước chi địa. Nhìn kỹ lại, Tôn Triệu xoắn não, sợi tóc, hai mắt, cái mũi, miệng lưỡi, vậy mà đều có linh tính hội tụ, chậm rãi ngưng tụ, tựa như từng tôn thần mời vào thể nội, gia trì bản thân. Không hổ là lục đại thật thống, lấy người một trong thân, nhận biết chúng thần, cô động chúng thần, tụ tập chúng thần chi lực. Đây là đủ để trùng kích thần thông vô thượng võ học. Kỳ Uyên cảm thụ được trong hư không liên tục tăng lên rộng rãi khí phách. Cái kia cố thống ngự chư thần, nghe ta hiệu lệnh tôn quý cùng chính thống chi ý, quả thực là kinh tâm động phách, để hắn không khỏi cảm thấy khâm phục cùng tán thưởng. Loại này từ đáy lòng tâm tư, cũng không phải là đối với Tôn Triệu, mà là chân võ sơn lịch đại tiên hiền trí giả, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nếu không có bọn hắn nhiều đời nghiên cứu, đá mài, há có thể sáng chế dạng này sâu vô cùng đến áo thần công võ pháp. Đáng tiếc, dạng này cho đến võ đạo đỉnh cao nhất công pháp, rơi xuống như ngươi loại này mặt hàng trong tay. Thần linh hư ý, như vậy nông cạn, chỉ có thể làm đến hiển hóa, không cách nào chính xác ứng dụng, thật thật lãng phí. Kỳ Huyên khỏe miệng khẽ động, lấy hắn lúc này ánh mắt, không khó coi ra Tôn Triệu cũng không đem Hoàng đỉnh thống thần kinh lý giải thấu triệt. Nhìn như là kim quang như nước thủy triều, thanh thế kinh người, kỳ thực ngay cả một tôn thần cũng không tu chỉ hoàn toàn, chỉ luyện thành một cái đẹp mắt giá đỡ. Bên trong lại là dấu thuyết. Hoàng đỉnh thống thần, cố nhiên tinh diệu, không bằng chư thánh bài ta, mới có thể nhìn thấy đại đạo. Kỳ Huyên tâm niệm điện tiềm, cũng không thôi động bất động sơn vương kinh lấy Phật đối với đạo, mà là dẫn ra Hoàng Thiên đạo đồ, diễn hóa mệnh cách chi tướng. Trong nháy mắt, một tôn các thần phiêu nhiên đi xuống, chính là Vạn Pháp Tổ sư, Tam Sơn Chín Hầu tiên sinh. Một thân người khoác đạo bào, đầu đội một quan, đứng ở trên pháp đàn, càng có lục đinh lục giáp, như ảnh tùy hình. Chỉ một thoáng, hư không ở giữa linh tính tuôn ra, như chiều cường bay lên. Đây là chúng mục tiêu có thần tọa chấn, hay là một tôn khó lường đạo môn đại năng? Liền ngay cả đứng ở đại đường ở trong Yến Vương Bạch Hành Trần, trên mặt cũng hiện lên mấy phần kinh ngạc. Ân, này làm sao? Khả năng ngay tại thôi động Hoàng Đình thống thần kinh Tôn Triệu, đột nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên là kinh nghi bất định, về sau biến thành kinh hãi. Ta tu chỉ đại hoàng đỉnh, các vị thân thần, vì sao hướng hắn triều bái? Chương 329, đạo hạnh vừa tan, dựng thành lớn hoàng đỉnh, 1, chương 329, đạo hạnh vừa tan, dựng thành lớn hoàng đỉnh, 1, chương 329, đạo hạnh vừa tan, dựng thành lớn hoàng đỉnh. Hoàng đỉnh thống thần kinh truyền thừa đã lâu, thoát thai từ thượng cổ liệt tiên sở hữu hai bộ đạo thư. Về sau trải qua nhiều vị chân tu chú thích thôi diễn, hợp đạo tắc, dung nhập chí lý, lại liệt kê từng cái thay mặt trưởng giáo dốc hết tâm huyết, hóa dụng các loại võ học, rốt cục sáng chế môn này vô thượng công pháp. Tôn Triệu làm chân võ sơn đệ tử nội môn, lúc đầu không có quyền tu chỉ đại hoàng đỉnh. Dựa theo trong môn quy củ, nhất định phải là để bạt chân truyền đằng sau. Đạt được bản mạch thủ tòa gật đầu cho phép, mới tham ngộ ngộ tu tập. Nhưng hắn là người cơ linh, quen sẽ lấy sư phụ niềm vui. Thêm nữa bản thân thiên phú không tồi, đặt ở đông đảo đệ tử bên trong, có chút được sủng ái. Thế là, phá lệ sớm địa học đến hoàng đỉnh thống thần kinh dùng cho tăng dày nội tình. Ta đã đả thông trên đan điền nê hoàng cung, thấy rõ cựu chân, minh ngộ thân thần. Làm sao cũng coi là nhập môn. Tôn Triệu bàn ngồi trên đất, bảo vệ chặt tâm thần suýt nữa băng liệt, trong mắt thả ra nhắm người mà vệ lạnh thấu xương hàn mang. Một cái còn tại thối cốt cấp độ thay máu tam trọng tiền, dựa vào cái gì áp chế ta tu ra đông đảo thân thần? Chẳng lẽ lại là Yến Vương âm thầm tương trợ? Nếu không có phát giác được nghe hoàn dung chuyển, cung cấp nuôi dưỡng thân thần, tựa như thần tử gặp mặt đế vương một dạng, không hiểu có loại nơm nớp lo sợ uy hiếp cảm giác. Tôn Triệu quyết định không thể tin được, Trần Võ Sơn đời đời truyền lại đại hoàng đỉnh, lại còn sẽ bị quản chế tại người, ở vào hạ phong. Phải biết, cho dù là cảnh triều thánh nhân tu chỉ khung thiên thánh điện, cũng không có khả năng tùy tiện vượt trên hoàng đỉnh thống thần kinh. Thiên hạ võ học, phàm là vượt qua thượng thừa cấp độ, so đấu liền là ai có thể đứng gần. Bất kỳ tuyệt học gì thần công, thậm chí cả truyền thuyết vô thượng thần thông, trong đó đều có đạo thì ẩn chứa, đại biểu cho một loại nào đó huyền diệu chí lý. Đạo tác càng nhiều, phẩm cấp tự nhiên càng cao. Một khi lĩnh hội thông thấu, đưa thân tông sư ở trong tầm tay. Mà hoàng đỉnh thống thần kinh mặc dù không nặng lăng lệ sát phạt, nhưng ở dưỡng mệnh trên ngộ đạo có thể xưng cử thế vô song. Vì sao thế nhân công nhận, lục đại thật thống bên trong, chỉ có chân võ sơn tứ cảnh có thể cùng thế hệ vô địch? Bởi vì võ đạo bước vào tứ trọng thiên liền cần mở khí hải, khiến cho quanh thân nội tức lột xác thành làm thật cương. Đây là không thể bàn cãi võ học thưởng thức. Trần Võ Sơn cái kia bộ hoàng đỉnh thống thần kinh lại phát tiền nhân chi chưa mớn, đưa ra tam đan điển đồng tu bí pháp, trừ bỏ khí hải bên ngoài, chỉ cần thấy rõ thân thần liền có thể đả thông tu chỉ nê hoàn cùng đỏ thấp cung. Nay bằng với nói, nếu như Trần Võ Sơn tứ cảnh võ giả đem đại hoàng đỉnh tu chỉ viên mãn, nội tình sự hùng hậu chính là mặt khác thật thống đệ tử nhiều gấp ba, vô luận đấu trận chém giết cũng hoặc là đọ sức luận bàn đều chiếm hết ưu thế. Đáng hận, ta không thể bước vào tứ trọng thiên để bạn chân truyền. Bằng không mà nói, sao lại e ngại bắt chân phụ thi, trở bàn tay liền đánh chết cái này ngang ngược cản rỡ chó thiên hộ Tôn Triệu? Con ngươi lạnh lùng, sợi tóc của hắn, cơ thể, hai mắt, mũi lưỡi, nhao nhao phát ra nồng đậm kim quang. Nam tôn thần linh như ẩn như hiện, bảo vệ chân võ pháp thể. Oanh một tiếng, cuồn cuộn như nước thủy triều nội tức, liệt liệt như lửa khí huyết, giống như giang hà chảy ngược, đột nhiên vận chuyển lên đến. Y theo hành công lộ tuyến, nhanh chóng vận chuyển đại chu thiên. Giáp rồi, giáp rồi. Mãnh liệt khí cơ tàn phá hư không, để ép đại khí, tựa như đem bốn bề thiên địa ngưng kết thành bền chắc như thép. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi nửa điểm làm đụng, động một tí liền đem chính mình toàn bộ thân ra đều áp lên đi. Đặt chân ở trong đại đường ở giữa Bạch Hành Trần lắc đầu, khẽ thở dài. Bởi vì hắn cùng Trần Võ Sơn có chút tình cảm, cho nên mới nghĩ đến dùng đấu văn phương thức, tránh cho song phương tử thương thấy máu. Cũng không có ngờ tới, kỳ bên mệnh số đồng đậm, có thần tọa chấn, vừa mới đi lên liền phá vỡ Tôn Triệu đại hoàng đỉnh, làm cho người sau không thể không thôi động tất cả công lực tu vi, để trận này đấu văn lâm vào sinh tử một đường mạo hiểm tình trạng. Phát thần, Huyền Phụ Hoa, gấp ra thần, thông chúng trọng, mắt thần, linh kiên sinh, mũi thần, trọng long ngọc, lưỡi thần, bắt đầu lương chỉ. Trong nghe hoàng cung năm tôn thần, chúc ta một thân đại hoàng đỉnh. Tôn Triệu điểm tướng bình thường, đem tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ, hóa thành một chút linh quang, chiếu rõ sọ trong đầu. Mấy bị quanh quần cựu thải quang hoa thân thần, thình lình nổi lên. Kỳ hình thể càng phát ra sinh động như thật, cộng đồng ngăn cản cái kia cố khó mà ngăn chặn triều bái chi ý trong hư không, đại đoàn kim quang không ngừng phụt ra hút vào, hóa thành một đợt lại một đợt thủy triều đập, ép hướng dáng người thẳng tắp kỳ lên. Trần Võ Sơn đại hoàng đỉnh, sắc thực cao thâm, riêng một mặt cờ. Hắn không khỏi ở trong lòng tán thưởng, ngay cả Tam Sơn chín hầu tiên sinh cũng không thể triệt để vượt trên đại hoàng đỉnh. Có thể thấy được bộ này đạo môn công pháp có bao nhiêu lợi hại. Phải biết, tôn này các thần lai lịch bất phàm, chính là vạn pháp tổ sư, đạo môn đại năng, vị cách khá cao. Nhân thể bên trong bát cảnh 24 thân thần, so sánh phía dưới liền muốn kém rất nhiều. Như vậy thần công, rơi xuống Tôn Triệu trong tay chẳng phải là đáng tiếc, hay là để ta đến nắm chắc, lĩnh hội trong đó chân ý, vừa rồi không đến mức phung phí của trời. Tâm niệm lóe lên, Kỳ Uyên lập tức dẫn ra thức hải Tôn kia cửu khiếu thạch nhân. Lớn chừng quả đấm một đoàn hồn phách, trong nháy mắt nhập chủ trong đó, cẩn thận cảm ngộ cái kia cố linh tính khí cơ. Tôn Triệu học được, chỉ là hoàng đỉnh thống thần kinh bên trên cảnh thiên. Cho nên tu chỉ đi ra thân thần, cũng đều tập trung ở sọ não. Có cửu khiếu thạch nhân khủng bố nội tính, phỏng đoán ra mấy phần thần tùy tương tự, kỳ thực không khó. Huống chi, Tôn Triệu dốc hết toàn lực vận chuyển công pháp, khiến cho khí cơ đặc biệt nồng đậm, cực kỳ dễ dàng bắt. Xem như biến tướng cho hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Phong mãn lâu bên trong, thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Xuy suy, suy suy suy, chỉ có khí lưu tê tê rung động, vừa đi vừa về khẽ động. Những cái kia bị ép quan chiến lục lâm hào cường, tựa như là lâm vào một cái vô hình cái lớn. Không khỏi cảm thấy miệng mũi ngạt thở, hô hấp gian nan. Hai người này, coi là thật chỉ là thay máu. Lão tử thân này võ công, so với bọn hắn giống như là hưởng công luyện tập thực sự chịu không nổi, bọn hắn cảm thấy hai cố khí thế không chỗ ở kéo lên, từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong đè ép, bao phủ toàn bộ đại đường. Loại khí cơ này giao phong, từ trước đến nay hung hiểm nhất vô hình, không chỉ có bức bách nhục thân, càng thêm tàn phá tâm thần. Liền giống như hai cái tự thủ, đem cả đám các loại giữ tại lòng bàn tay tùy tiện xoa lấy. Trong lúc nhất thời, tạng phủ gặp khó, như muốn thổ huyết. Ân. Bạch Hành Trần tự nhiên là bình yên vô sự, nhưng hắn trong mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Tiểu tử này tựa như là đang trộm học chân võ sơn bên trên cảnh thân thần tu cầm chi pháp. Vậy làm sao có thể làm đến? Quả thực là quá mức cuồng vọng, đơn giản không đem chân võ sơn coi là gì. Không nói đến hoàng đỉnh thống thần kinh là như thế nào thâm ảo tối nghĩa, giống như thiên thư bình thường. Chỉ là thấm nhuần thân thần tầng này quan hải, không có minh sư chỉ điểm truyền thụ, cũng đủ để ngăn lại thiên hạ chín thành chín võ đạo cao thủ. Mặc dù nộ tính lại cao hơn, không được bí quyết, cũng là rất khó nhập môn. Hừ hừ, ta liền biết công lực tu vi không lừa được người. Vừa mới cầu quan này không biết xử cái gì biện pháp, dẫn tới năm tôn thân thần triều bái. Bây giờ ta một lần phát lực, hắn liền hiện nguyên hình. Tôn Triệu lấy hao tổn tự thân tinh khí thần tam bảo làm đại giá, tỉnh lại năm tôn thân thần, để lại tọa trấn mệnh cách Tam Sơn chín hầu tiên sinh. Theo đại hoàng đình vận chuyển nhanh chóng, quanh thân dâng lên kim quang bùng cháy mạnh, dần dần chiếm thượng phong. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tinh cương giống như gân cốt chấn động, cực nóng khí huyết chuyển động ra. Bình một chút, tụ thành quy xả bệnh dương cương đại thế, hung hăng va đập tới. Muốn mượn khí cơ giao phong, phế võ công của ta. Hại ngươi cuối cùng hại đã. Kỳ Uyên đôi mắt lóe lên một cái, vẫn như cũng là không lộ dáng vẻ thong dong lạnh nhạt. Mở ra Chu Thiên đạo tràng, núi, nước hai phe đại ấn chậm chậm xoay tròn, thủ ngữ trước người ba thước chi địa. Hoàn toàn không thèm để ý, tựa như đại giang đại hà đánh ra pháp thể uy áp. Sau đó lại đem Nhật Du thần mời vào tự thân, hấp dẫn nồng đậm linh tính, nếm thử trúc tạo đại hoàng đỉnh. Tâm không ngoại vật phía dưới, Kỳ Uyên rất mau tiến vào trạng thái, hấp thu cửu khiếu thạch nhân liên tục không ngừng võ học cảm ngộ. Hoang giả, trung ương chi sắc cũng, đình người, thứ phương bên trong cũng. Lòng người có thể tổn thần, nhân thể có thể ở thần. Thứ nê hoàn tùy não, cho tới từng cái khớp nối, toàn thân. Nó tinh nghĩa ở chỗ, chí đạo không phiền quyết tổn thần, nê hoàn trăm tiết đều có thần. Chương 329, đạo hạnh vừa tan, dựng thành lớn hoàng đỉnh, 2, chương 329, đạo hạnh vừa tan, dựng thành lớn hoàng đỉnh, 2, không sai, trước tu nê hoàn, bên dưới sâu trăm tiết, ngồi một mình hoàng đỉnh, chúng thần bái ta. Kỳ Uyên mí mắt úi, nhất tâm nhị dụng, một bên cướp lấy Tôn Triệu vận chuyển công pháp nồng đậm khí cơ, một bên mượn từ cửu khiếu thạch nhân trong lĩnh hội huyền ảo. Vô tận cảm ngộ như dòng suối róc rách, hóa thành từng giờ từng phút tích lũy lắng đọng, lại hội tụ thành in dấu thật sâu ấn long xà văn tự. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, đột nhiên có linh quang hiện lên. Tựa như bát khai vân vụ gặp thanh thiên, lập tức sáng tỏ thông suốt. Lặp đi lặp lại mặc niệm chí đạo không phiền quyết tổn thật, nên hoàn trăm tiết đều có thần cái này 14 chữ, 9 lần đằng sau, Kỳ Uyên giống như là trong nháy mắt khai ngộ. Ý đi theo lời này, gắng sức lĩnh hội đại hoàng đỉnh. Đạo này thần tùy chân ý, nhưng vì Chu Thiên đạo chẳng chữa địa lại ấn. Đất có hậu đức, có thể gánh chịu vạn vật, đại hoàng đỉnh cũng là như thế. Bao dung thân người chúng thần, làm đến tâm ở thân nội, tổn xem một thể, để cầu đắc đạo. Bất quá, ta đây cũng không phải là Trần Võ Sơn truyền thừa, mà là tự thân bằng vào kinh tài tuyệt diễm mát cấp độ tính, từ đây suy ra mà biết thôi diễn đi ra. Cho nên, không bằng đem vàng cải thành hoàng lấy đó khác nhau. Chúng sinh tính thần, mà chúng thần độc tôn ta, dạng này càng thêm dán vào tâm ý của ta, tâm cảnh. Từng đoạn long xà văn tự như đao đúa phòng hai đụng, là cấn tại 10 đạo khí mạch, toàn thân. Cuối cùng tựa như một đầu màu vàng hỏa long, thẳng đến sọ não, đột nhiên xông mở nào đó đạo hư vô quan hải. Nên hoàng cung, thành. Mi tâm nóng hổi, đạn run nhảy lên, mơ hồ hiện hiện một đạo to bằng hạt táo đỏ thâm lớn dài. Đây chính là Kỳ Uyên lớn hoàng đỉnh. Nội thị phía dưới, tứ phương giống tuyết, tựa như vô biên vô tận mặt đất màu vàng. Ở giữa có một phương đài cao, cùng Kỳ Uyên dáng dấp không khác nhau chút nào cửu khiếu thạch nhân. Bày ra ngũ tâm triều tiên đả tọa tư thế, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Nghe hoàng người, hình phía trên thần, một thân chi linh, bách thần chi mệnh quật, nước bọt chi sơn nguyên, hồn tinh chi ngọc thất, vạn không thật lập, ngàn lỗ khói bay kỷ huyền trong miệng thì thảo, y mắng tụng niệm. Ba lần đằng sau, hắn cặp con mắt kia bỗng nhiên chiếu sáng rạng rỡ, tựa như nhật nguyệt chiếu rọi, chống rông bắn ra hai vệt thần quang. Một đạo cửu thải quang hoa xuất hiện tại bên trên cảnh hoàng đình, nhìn như hư ảo, nhưng lại rất sống động, giống như miếu thờ mặt cung phụng thần linh. Đây chính là mắt thần, linh kiên sinh. Kỳ Huyên sửng sốt một chút, hai mắt ẩn dục thần quang nội liễm, liếc nhìn hư không, cực kỳ nhỏ đạo đạo khí lưu tứ tán chảy giật, thoáng như bị gió thổi loạn chói lọi đám mây. Giữa thiên địa hỗn tạp nguyên khí, ta đều không cần vận chuyển công pháp, thu nhiếp tinh thần, liền có thể thấy được. Không đợi Kỳ Huyên lộ ra ý mừng rỡ, bá một tiếng, hắn tóc đen bay lên, giống như là vật sống một dạng, tràn ngập linh tính. Chuẩn bị sợi tóc không ngừng dài ra, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt trong chớp mắt đã che lại thân eo, thậm chí dài kéo tại đất. Thứ hai thân thần, phát thần, huyền phụ hoa. Kỳ Huyên kịp phản ứng, mặc niệm kỳ danh hảo. Lại có một đạo cửu thải quang hoa, chống rỗng ngưng tụ tại cửu khiếu thạch nhân ngồi bên trên cảnh hoàng đỉnh. Giống như đang bệ phía dưới đại thần, hướng hắn chắp tay thở dài, không người chiều bái. Ta lớn hoàng đỉnh sau khi tu luyện thành, triệu kiến thân thần, tồn nhập nhân thể, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Kỳ Huyên tâm niệm lóe lên, đen nhánh bay lên kịp tóc dài, phút chốc từ đó đứt gãy, chôn vùi tan đi. Ngay sau đó, đầu lưỡi của hắn có chút một quyển, chống đỡ hàm trên. Tựa như thanh tuyền ngọc lộ nước bọt sinh sôi, ào ạt phun trào. Bất luận cái gì trộn lẫn có tạp chất ô trọc chi khí, khoảnh khắc đều bị rửa sạch sạch sẽ. Đây là lưới thần, bắt đầu lương chỉ. Lập tức, gấp ra thần thông trung trọng, mũi thần trọng long ngọc cũng lần lượt xuất hiện ở vào lớn hoàng đỉnh bên trong. Mặt hướng cửu khiếu thạch nhân, tuần tự chiếu bái. Đến tận đây, thượng bộ bát cảnh thần đã thành thứ năm. Ngắn ngủi hai hơi, liên liên đuổi kịp Tôn Triệu mấy năm khổ tu. Nếu không có chân thực phát sinh, người bên ngoài quyết định không thể tin được. Cho dù dưỡng khí công phu cực kỳ thâm hậu, có thể xưng bắt phong bất động yến vương bạch hành trần. Khi hắn cảm ứng được kỳ nguyên thể nội dị thường, khí cơ biến hóa, cũng là không tự chủ được trận to hai mắt, bộc lộ rõ ràng vẻ kinh ngạc. Cái này, như thế nào làm được? Yêu nghiệt, kỳ cựu lang tiểu tử này thật là một cái yêu nghiệt. Vậy mà để hắn tu ra đại hoàng đỉnh, Trần Võ Sơn 800 năm đến, đều không có quái thai như vậy. Bạch hành trần suýt nữa không chế không nổi cồn đãng nỗi lòng, hắn từng nghe qua thiền tông có một vị tổ sư, chưa lớn không biết. Vẹn vẹn bằng vào nghe kinh đốn ngộ, mấy chục năm đằng sau, đến chứng chính quả, lập địa thành Phật. Việc này đã là thiên hạ võ phu, cho là ngộ tính chi đỉnh phong. Có thể hôm nay, Kỳ Huyên thậm chí đều chưa từng đến truyền kinh văn. Chỉ dựa vào khí cơ giao phong phỏng đoán càng ngộ, liền thôi diễn ra Trần Võ Sơn đại hoàng đỉnh. Nhất là không thể tưởng tượng chính là, hắn còn một hơi chiếu rõ tự thân năm tôn thân thần. Cho dù là ngũ cảnh tông sư Bạch Hành Trần, cũng không chịu được tâm thần chấn động. Dù sao, hắn chính là cảnh triều công nhận võ đạo tài tình thứ nhất, hoàn toàn minh bạch trong đó độ khó. Nếu là đổi chỗ mà xử, bản vương chưa hẳn có thể làm đến. Hẳn là đây cũng là huyết thần ban ân chúc phúc. Lâm thời gia tăng nội tính, giúp hắn hiểu thấu đáo đại hoàng đỉnh. Thật 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 đáng giận, chẳng lẽ bản vương nhiều lần chém tướng đoạt cờ, phong thái vô song, còn không sánh bằng Kỳ Cửu Lang. Bạch Hành Trần trong lòng hơi buồn bực, không khỏi cảm thấy huyết thần có chênh lệch chút ít yêu kẻ này, tận lực lọt mắt xanh. Bằng không mà nói, lấy hắn chém giết qua tứ thần dưới trướng một tôn đại ma ngạo nhân sự tích, vì sao chưa bao giờ từng chiếm được loại này đỉnh tiêm ban ân chúc phúc? Vị này đến vương điện hạ ngay tại bất mãn thời điểm, ngồi xếp bằng trên đất Tôn Triệu đã là nâng lên hai mắt, hoài nghi mình là tinh khí thần hao tổn quá lớn, đến mức xuất hiện ảo giác. Hai mắt bắn ra thần quang, sợi tóc linh động như vật sống, cơ thể giống như là ngọc thạch hoàn mỹ không một tí vết, nồng đậm như thủy triều kim quang, từ huyết nhục chi khu lóe ra. Đây chẳng phải là tu thành đại hoàng đỉnh, chiếu rõ thân thần tài có dấu hiệu. Người Tôn Triệu bảo vệ chặt tâm thần dao động, duỗi ra hai ngón tay, run rẩy chỉ hướng khí thế phóng đại Kỳ Uyên, lại là một câu cũng nói không nên lời. Ông, bốn phía khí lưu đông dương ba động, nếu như cục đá rơi vào bình hồ, nhấc lên rất nhỏ gần sóng. Chỉ gặp tinh thần minh hợp bản tâm Kỳ Uyên, mi tâm giống như mở thiên nhãn, lần nữa bắn ra một vệt kim quang. Một tôn hất lên đạo bào màu trắng hư ảo thần linh, nhập chủ tại sọ nào ở trong, cung kính làm ra triều bái động tác. Thứ nhất cảnh thông minh thần, giác nguyên tử. Tôn Triệu bờ môi trắng bệch, sắc mặt đỏ lên. Hắn tu trì 7 năm, cũng chưa từng chiếu rõ bên trên cảnh thứ nhất thân thần, dễ dàng như thế liền bị mời vào đại hoàng trong đỉnh. Vị này Trần Võ Sơn đệ tử nội môn, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm bất khí, giống như là giao long hỏa hoạn, thế không thể đỡ xông lên trên đỉnh đầu. Sau đó, Tôn Triệu thân hình rung mạnh, như trong gió lá rụng lung la lung lay. Viên tiêu đạo tâm dường như bị không nổi dạng này trầm trọng đả kích, đột nhiên vỡ nát. Hắn chợt cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nghịch huyết. Nồng đậm khí cơ, giống như là thủy triều thối lui, rớt xuống ngàn trượng. Cả người run rẩy một cái, về sau một cắm, ngã ngửa trên mặt đất. Tôn đạo trưởng đây là bị ai khí đến? Liên tiếp không ngừng mời vào sáu tôn thân thần Kỳ Uyên, chậm rãi dương mắt. Liếc thấy không rõ sống chết đạo bảo thanh niên, dường như hơi nghi hoặc một chút. Được tiện nghi còn quay mẽ, liền thiếu đi nói hai câu. Hắn bây giờ một thân đạo hạnh phó mặc, hơn phân nửa còn muốn rơi xuống cảnh giới. Kỳ Cửu Lang, ngươi thật là làm cho bản vương mở rộng tầm mắt. Bạch Hành Trần bật cười mà chống đỡ, không biết nên như thế nào hình dung cái này bắt chấn phủ ti tuổi trẻ thiên hộ. Ngạnh sinh sinh đem một cái chú thể đại thành thay máu cao thủ, khi đến đạo tâm phá toái, thổ huyết hôn mê. Loại này hoang đường sự tình, nói ra cũng không ai tin.